Chương 351, Tịch Tà kiếm pháp. Chương 351, Tịch Tà kiếm pháp. Chu Chỉ Nhược có chút kỳ quái nhìn Âu Dương Khắc một ánh mắt, thuận miệng hỏi, đánh cuộc gì? Liên đánh cược này Nhạc trưởng môn cùng Tạ Lãnh Tiền trong lúc đó thắng bại. Nếu là Tạ Lãnh Tiền thắng rồi, Chu trưởng môn có thể hướng về ta để một yêu cầu, ta không chỗ nào không nên. Nhưng nếu là Nhạc trưởng môn thắng rồi lời nói. Nói tới chỗ này, Âu Dương Khắc đột nhiên ngừng lại, có chút ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái. Chu Chỉ Nhược nguyên bản còn đang hiếu kỳ đối phương tại sao lại đột nhiên ngừng lại, có thể sau một khắc, hai đóa hồng vân trong nháy mắt liền bay tới trên mặt của nàng. Hung tợn chừng đối phương một ánh mắt, Chu Chỉ Nhược lúc này nổi giận không ngớt. Nguyên lai ngay ở vừa mới, Âu Dương Khắc ở bề ngoài nhìn như là không có nói tiếp hạ xuống, có thể lén lút nhưng là lợi dụng truyền âm nhập mật đem chính mình điều kiện nói cho nàng. Nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ phải cầu chính mình nếu là thua lời nói liền đi thân hắn một cái, Chu Chỉ Nhược nhất thời không nhịn được ám tối một cái. Có điều sau một khắc, Chu Chỉ Nhược nhưng là đột nhiên nghĩ đến nếu là mình có thể thắng được nói, cái kia chẳng phải là liền có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ. Nghĩ đến bên trong, nàng trong đôi mắt đẹp né qua một tia dao động. Quay đầu liếc nhìn trên sân chính đang kích đấu hai người, Chu Chỉ Nhược trầm ngâm chốc lát, cuối cùng trong lòng dục vọng vượt trên lý trí. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khắc, đã thấy hắn một bộ định liệu trước dáng vẻ, tựa hồ từ lâu ngờ tới kết cục, không khỏi liền có chút hối hận chính mình tại sao lại dễ dàng như thế đáp lại đối phương cá cược. Dù sao lấy đối phương võ học tu vi tới nói, cái kia tầm mắt tự nhiên là so với mình muốn chống trải rất nhiều đến thời điểm nếu là thua cá cược, vậy mình chẳng phải là muốn. Một bên khác, Chu Chỉ Nhược nguyên bản trắng non gò má giờ khắc này đỏ bừng lên, một đôi bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ và xấu hổ vẻ, liền ngay cả thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà khẽ run đứng ở một bên. Nhạc Linh San đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng vô cùng không rõ. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao Chu Chỉ Nhược lại đột nhiên lộ ra như vậy vẻ mặt. Đang lúc này, nàng chú ý tới Chu Chỉ Nhược tàn bạo mà trừng một ánh mắt bên cạnh Âu Dương Khắc, sau đó cấp tốc quay đầu đi, tựa hồ không muốn sẽ cùng hắn đối diện. Cái tiểu động tác này gây nên Nhạc Linh San lòng hiếu kỳ, liền nàng không nhịn được nhẹ giọng hỏi, "Âu Dương đại ca, nếu như cha ta thắng cuộc tỷ thí này, ngươi sẽ làm nàng làm được gì đây?" Âu Dương Khắc nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết nụ cười, nhưng ngữ khí lại có vẻ đặc biệt chăm chú, kỳ thực cũng không cái gì chuyện thần yếu, chỉ là trước đây nàng từng đồng ý cho ta, nhưng mà đến nay chưa thực hiện. Lần này đúng lúc gặp kỳ biết, liền mượn cơ hội làm cho nàng thực hiện lời hứa thôi. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn Chu Chỉ Nhược một ánh mắt, trong mắt lập lòe một tia trêu tức ánh sáng. Ồ, Nhạc Linh San gật gù, tròn vo con ngươi ở giữa hai người tới lui lui đánh giá, không khỏi né qua một tia nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy hai người bọn họ trong lúc đó tựa hồ ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết, có thể mặc cho nàng làm sao vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Dù sao vừa nãy hai người bọn họ đối thoại, chính mình nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương đã như thế, nàng chỉ có thể ép buộc chính mình không nghĩ nhiều nữa, mà là đem sự chú ý một lần nữa thả lại giữa trường. Lúc này trên sân, ánh kiếm lấp lóe, tiếng gió rít đảo. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần cầm trong tay trường kiếm, như một cái ngân long bình thường trên không trung tung bay. Mũi kiếm chỉ đều là chí mạng địa phương, mà Tạ Lãnh Tiền nhưng là kiếm pháp cương mãnh cực kỳ, mỗi một kiếm vung ra đều phảng phất mang theo khí thế như sấm vang chớp giật. Hai người ngươi tới ta đi, ánh kiếm giao xí. Nhạc Bất Quần kiếm pháp linh động phiêu dật, mà Tạ Lãnh Tiền nhưng là lấy lực phá xảo, trong khoảng thời gian ngắn, hai người càng khó phân cao thấp đột nhiên, chỉ thấy Nhạc Bất Quần thân hình hơi động, trường kiếm tựa như tia chớp đâm hướng về Tạ Lãnh Tiền ngực. Tạ Lãnh Tiền cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hoành chặt. Chỉ nghe keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, đốm lửa tung tóe. Nhạc Bất Quần dựa thế về phía sau tung bay, khác nào một mảnh theo gió phiêu lãng lá rụng giống như mềm mại như thường. Mà Tạ Lãnh Tiền thì lại nhân cơ hội thôi thúc nội lực, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, đâm thẳng Nhạc Bất Quần nhất hầu chỗ yếu đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công. Nhạc Bất Quần chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi một bên, liền dễ dàng tách ra này chí mạng một kiếm. Mắt thấy cảnh này, Tạ Lãnh Tiền trong mắt không khỏi né qua một tia kinh ngạc vẻ. Phải biết, đối với Vu Nhạc Không Quần kiếm pháp trình độ, hắn có thể nói là rõ ràng trong lòng. Dù sao hai người quen biết mấy chục năm, ở giữa cũng từng nhiều lần tỉ thí kiếm thuật, nhưng mỗi một lần đều là lấy chính mình thắng lợi cao chung. Nhưng mà giờ khắc này, trước mắt Nhạc Bất Quần không chỉ có thể cùng mình lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, thậm chí còn dần dần chiếm thượng phong. Biến hóa như thế trực khiến Tạ Lãnh Tiền lòng sinh cảnh giác, không khỏi thầm nói, chẳng lẽ này họ Nhạc những năm này tới nay đều là đang ẩn núp chính mình thực lực chân chính hay sao? Không đúng không đúng, như hắn có này thực lực lời nói, lấy tâm cơ của hắn, sợ là sớm đã không nhịn được động thủ, làm sao cần gặp chờ lâu như vậy? Huống chi, Đức Nặc ở phái Hoa Sơn ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy này Nhạc Bất Quần có này thực lực a. Nghĩ đến bên trong, Tạ Lãnh Tiền đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi nhớ lại trước đó vài ngày, hắn để Đinh Miễn xuất lĩnh vài tên đệ tử xuống núi đi điều tra chuyện kia. Lúc đó hắn còn đối với Nhạc Bất Quần tự cung tin tức có chút hoài nghi, dù sao đối phương thân là đường đường một phái trưởng môn, trong nhà lại có cái như vậy phong vận dư âm phu nhân, lại sao lại làm ra như vậy việc. Mà khi hắn nghe được Đinh Miễn tìm hiểu trở về tin tức sau, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt bị bỏ đi, thay vào đó chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tịch Tà kiếm pháp. Nguyên lai Nhạc Bất Quần được thần công bí tịch dĩ nhiên là Tịch Tà kiếm pháp. Tạ Lãnh Tiền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng trách vẹn vẹn điểm ấy thời gian, Nhạc Bất Quần võ công liền tăng nhanh như gió, thực lực tăng mạnh, nguyên lai càng là được lợi hại như vậy võ học điện tịch. Thời khắc bây giờ, Tạ Lãnh Tiền đối với mình suy đoán càng tin chắc không nghi ngờ, đồng thời nội tâm cũng càng ngày càng kích động lên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi địa ám nói, "Hừ, đợi ta leo lên Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân vị trí sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia Tịch Tà kiếm pháp cướp giật tới tay." Vừa nghĩ tới nơi này, ánh mắt của hắn trở nên tham lam vô cùng. Đến thời điểm hắn Nhạc Bất Quần nếu là ngoan ngoãn đi vào khuôn phép đem bí tịch lấy ra lời nói, tự mình nói bất định còn có thể cho hắn lưu lại toàn thây. Nhưng nếu là hắn vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn lời nói, như vậy không chỉ có bản thân của hắn khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó hắn toàn bộ phái Hoa Sơn đều sẽ nhân hắn mà gặp ngập đầu thái thương. Nghĩ đến đây, Tả Lanh Thiền không nhịn được phát sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức không để lại dấu vết liếc mắt nhìn vẫn ở bên cạnh, xem cho vui, Ngọc Cơ Tử. Chờ nhìn thấy đối phương đối với mình gật đầu ra hiệu sau, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Nhạc Trường Môn kiếm pháp tinh diệu, Tả Mỗ khâm phục. Tiếp đó, Tả Mỗ cũng sẽ không đang tiếp tục lưu tình. Chương 352. Đến cùng là ai? Chương 352. Đến cùng là ai? Tả Lanh Thiền dứt lời, xoạt xoạt xoạt, lại là mấy cái kiếm hoa, âm thanh rung khắp thung lũng. Hắn lúc này đã quyết định chủ ý mau chóng kết thúc trận luận võ này, vì lẽ đó tất nhiên là không còn lưu tình, mà là đem cả người nội lực thẩm vận đến mức tận cùng. Cái kia mạnh mẽ nội lực khuấy động bên dưới, càng khiến cho hắn trường kiếm trong tay không ngừng bắt đầu run rẩy, do đó phát sinh cái kia cố âm thanh lớn. Bên sân quần hùng thấy thế, đại thể không nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng này Tả Lanh Thiền công lực sâu. Cho tới một ít không rõ kỳ lý người, nhưng là một mặt ngơ ngác nhìn Tả Lanh Thiền, thầm nghĩ này Tả Lanh Thiền một trong thân công lực dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy. Trên sân, Tả Lanh Thiền trực tiếp một kiếm từ trên xuống dưới chém thẳng vào xuống. Một bên khác, Nhạc Bất Quần cũng không cam lòng yếu thế cầm kiếm chống đối. Trong lúc nhất thời hai người lại là chiến đến có về. Liên vào lúc này, chỉ nghe giữa trường đột nhiên vang lên kêu to một tiếng thanh. Cha cẩn thận. Nhạc Bất Quần trong lòng cả kinh, một kiếm chặn quá Tả Lanh Thiền công kích đồng thời, cả người theo bản năng hướng về một bên nghiêng người lẹ qua. Bá, một tiếng qua đi, Nhạc Bất Quần định thần nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản chính đang một bên, xem cho vui, Ngọc Cơ Tử cũng không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau chính mình, mà trong tay hắn thanh trường kiếm kia lúc này chính lộ ra từng tia hàn quang đâm về phía chính mình nguyên bản vị trí. Nhạc Bất Quần trong lòng run lên, vừa mới hắn phần lớn tinh lực đều tập trung đang cùng Tả Lanh Thiền so đấu bên trong, dĩ nhiên không có nhận ra được Ngọc Cơ Tử xuất hiện. Nghĩ đến nếu không là bên sân con gái lên tiếng nhắc nhở chính mình, e sợ mình lúc này sớm đã bị một kiếm đâm lạnh xuyên tim, Nhạc Bất Quần nhất thời một trận mồ hôi lạnh tràn trề. Quay đầu mạnh mẽ chừng một ánh mắt Ngọc Cơ Tử, lập tức Nhạc Bất Quần lại có chút nghi hoặc nhìn bên sân Âu Dương Khắc một ánh mắt, thầm nghĩ hai người rõ ràng từ lâu nói tốt ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian, hắn muốn ra tay giúp đỡ chính mình. Có thể vừa mới cấp độ kia dưới tình hình, đối phương dĩ nhiên sẽ không động với chung nhìn thanh kiếm kia đâm về phía mình. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Bất Quần đáy lòng nhất thời sinh ra một trận nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn là đang gạt ta? Trong đầu vừa mới né qua bực này ý nghĩ, hắn lại lập tức lắc lắc đầu. Trước tiên không nói giữa hai người cũng không có cái gì xung đột lợi ích cùng với thâm cừu đại hận, liền nói lấy bây giờ sự quan hệ giữa hai người, hắn tự sẽ không ở đây chờ sự tình trên lừa gạt mình. Dù sao, nếu là cuối cùng Tả Lanh Thiền đoạt này Ngũ Nhạc trưởng môn vị trí lời nói, không những sẽ không cho hắn mang đến chỗ tốt gì không nói, còn có thể sẽ trở thành tâm phúc của hắn đại họa. Mà chính mình, nói thế nào cũng cùng hắn là ông tế quan hệ đương nhiên phải so với bình thường người thân mật không ít đã như thế, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình liền như thế bị đối phương đâm trúng. Nhớ tới ở đây, Nhạc Bất Quần đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức đưa mắt nhìn sang vừa mới chỗ ở mình vị trí. Chỉ thấy nơi đó, một cái nhỏ như sợi tóc ngân châm đang lặng lặng nằm ở cái kia, nếu không là hắn đem nội lực tập trung đến hai mắt trên, e sợ làm sao cũng sẽ không phát hiện. Trong giây lát này, Nhạc Bất Quần trong lòng nhất thời hiểu rõ ra. Nguyên lai vừa mới chính mình tuy rằng theo bản năng đem cái kia chí mạng một kiếm né qua, có thể cái kia Ngọc Cơ Tử tốc độ thực sự quá nhanh, nếu không có Âu Dương Khắc ra tay, e sợ cái kia một kiếm vẫn là không khỏi gặp đâm vào cánh tay của chính mình bên trong đến lúc đó, mình muốn không bại lộ toàn bộ thực lực bắt này trước trưởng môn, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Cho tới vì sao Âu Dương Khắc ra tay rồi mà chính mình vừa bắt đầu cũng không có nhận ra được, vậy dĩ nhiên là bởi vì ngay ở trước mặt toàn trường mấy trăm người trước mắt, đối phương tự nhiên không thể làm quá rõ ràng mà thôi. Một bên khác, lúc này Ngọc Cơ Tử nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn này một kiếm đâm ra, tuy rằng bị Nhạc Bất Quần tránh thoát chỗ yếu, nhưng đối phương muốn không mất một sợi tóc nhưng là hoàn toàn không thể. Có thể mắt thấy này một kiếm liền muốn đâm vào Nhạc Bất Quần cánh tay lúc, cũng không biết vì sao, hắn dĩ nhiên cho đâm lại rồi. Chuyện này, Ngọc Cơ Tử ngay lập tức liền muốn đến chính là có người từ bên trong làm khó dễ. Mà khi hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, vẫn là đem cái ý niệm này hủy bỏ. Hết cách rồi, thực sự là chính hắn một cái ý nghĩ có chút quá mức kinh thế hai tục. Dù sao nếu muốn chỉ dựa vào nội lực liền đánh vạt ra kiếm của mình, e sợ mạnh như Trương Tam Phong đích thân đến cũng không đạt tới cảnh giới như vậy đi, huống chi hắn mới vừa cũng không nhận thấy được có những người khác nội lực. Mà muốn nói bên sân người là lợi dụng món đồ gì đến đánh vạt ra kiếm của mình, Ngọc Cơ Tử nhìn ngó nghiêng hai phía một ánh mắt, nhưng chưa phát hiện có dị thường gì địa phương. Chẳng lẽ là chính mình vừa mới hoa mắt? Ngọc Cơ Tử trong đôi mắt né qua một tia mờ mịt. Một bên khác, thấy Ngọc Cơ Tử trong mắt lộ ra nghi hoặc, Nhạc Bất Quần nhất thời càng ngày càng xác thực tin chính mình vừa mới suy đoán. Quay đầu mang theo thâm ý nhìn bên sân Âu Dương Khắc một ánh mắt, chờ nhìn thấy đối phương đối với mình gật gật đầu sau, hắn nhất thời vui vẻ. Mà lúc này Tả Lanh Thiền tuy rằng cũng nghi hoặc Ngọc Cơ Tử tại sao lại thất thủ, nhưng hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, mà là thừa dịp Nhạc Bất Quần phân thần thời khắc, đột nhiên phát lực, kiếm pháp như tật phong sậu vũ giống như tấn công tới. Nhạc Bất Quần phục hồi tinh thần lại, nói thầm một tiếng tiểu nhân sau khi, vội vã giơ kiếm ứng đối. Theo hai người so chiêu, trên sân Ngọc Cơ Tử cũng liền bận bịu đè xuống ý nghĩ trong lòng, tùy thời mà động. Một lát sau, chờ nhìn thấy Nhạc Bất Quần đột nhiên lộ ra một chút kẽ hở lúc, hắn vội vã giơ kiếm đâm tới. Mắt thấy trường kiếm trong tay của chính mình liền muốn đâm trúng đối phương, có thể sau một khắc, Ngọc Cơ Tử lại đột nhiên phát hiện mũi kiếm dĩ nhiên lại lấy một loại không dễ nhận biết góc độ chết đi quá khứ. Chuyện này, Ngọc Cơ Tử lạnh cả tim, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Đến giờ khắc này, hắn lại có thể nào không hiểu bên sân có người ám thi độc thủ đây? Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm đến cực điểm, tàn nhẫn mà nhìn quét dưới đài mỗi người, nhưng kỳ quái chính là, mọi người dưới đài đều là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, tựa hồ cũng không có gì thường gì địa phương. Đến cùng là ai? Ngọc Cơ Tử lông mày nhíu chặt, âm thầm suy nghĩ nói. Ngay ở hắn lòng tràn đầy ngờ vực thời khắc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đưa mắt vững vàng khóa chặt ở bên sân người kia trên người. Người này ở đông đảo cao thủ bên trong có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý, kỳ võ học trình độ sâu, có thể gọi đương đại nhất lưu. Hơn nữa, càng then chốt chính là, người này vẫn đưa thân vào phái Hoa Sơn một phương, nếu như nói dưới đài thật sự có cao thủ trong bóng tối giúp đỡ, như vậy người này hiểm nghi không thể nghi ngờ to lớn nhất. Nhưng mà, nhìn giữa trường những người khác không hề nhận biết dáng vẻ, Ngọc Cơ Tử không khỏi có chút do dự lên. Dù sao, hắn cũng không có cái gì bằng cớ cụ thể đi xác nhận đối phương mới vừa ra tay. Hơn nữa đối phương một thân thực lực khủng bố như vậy, nếu là một cái không dễ trêu lửa đốt thân không nói, không làm được còn có thể gây nên chú nộ. Liền, hắn không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế xung động của nội tâm, tiếp tục quan sát trên sân thế cuộc biến hóa, nỗ lực tìm kiếm càng nhiều chứng cứ đến chứng thực chính mình suy đoán. Một bên khác, Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiền hai người cũng không có chú ý tới trên sân Ngọc Cơ Tử động tác, giữa hai người tỉ thí lúc này cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt lên. Hai người tiếp tục hủy đi hơn 20 chiêu sau, Tạ Lãnh Thiền bỗng tay phải trường kiếm giơ lên, tay trái đánh mạnh mà ra. Một trường này bao phủ Nhạc Bất Quần trên người 36 nơi yếu huyệt, nếu là không né tránh kịp lúc, lập tức liền được kiếm thương. Chương 353, mắt ngủ. Chương 353, mắt ngủ. Liền vào lúc này, chỉ thấy Nhạc Bất Quần trên mặt đột nhiên tử khí đại thịnh, sau đó hắn đồng thời duỗi ra tay trái. Ầm, một tiếng qua đi, hai trường tương giao. Tạ Lãnh Thiền chỉ cảm thấy ngực nóng lên, một luồng máu tươi dâng lên cổ họng, hắn cố nén không để cho phun ra, thân thể nhưng không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Ngươi? Đầy mặt khiếp sợ nhìn Nhạc Bất Quần, Tạ Lãnh Thiền lúc này trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn mới vừa này một chiêu, mục đích chính là thừa dịp đối phương không chú ý thời khắc, đem chính mình trong cơ thể hàn băng chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể, đến lúc đó, hắn Nhạc Bất Quần rất được này âm khí chi quá nhiều, át phải gặp hành động chậm chạp, nội lực giảm nhiều, chính mình liền có thể nhân cơ hội thủ thắng. Nhưng mà giờ khắc này, nay cố âm hàn chi khí dĩ nhiên dường như đá chìm biển lớn bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ có như vậy, chính mình trái lại còn bị chấn động đến mức rút lui mấy bước, hiển nhiên là bị nội thương. Tê, Nhạc Bất Quần kẻ này công lực khi nào trở nên thâm hậu như thế? Vừa mới trên mặt hắn tử khí đại thịnh, rõ ràng là dùng Tử Hà thần công duyên cớ, có thể này Tử Hà thần công tuy nói lợi hại, nhưng so với ta này hàn băng chân khí vẫn là hơi có không bằng, có thể vì sao? Tạ Lãnh Thiền lúc này trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nơi nào có thể đoán được, Nhạc Bất Quần vì không đưa tới mọi người tại đây ngờ vực, ở bề ngoài cố ý dùng Tử Hà thần công nội công, nhưng lén lút nhưng là sử dụng Tịch Tà kiếm pháp bên trong nội công. Hơn nữa lúc trước hắn thừa dịp Tạ Lãnh Thiền chưa sẵn sàng đâm bị thương cánh tay trái của hắn, vì lẽ đó một trường này bên dưới, Tạ Lãnh Thiền chính là lại là tổn thương mấy phần. Một bên khác, thấy mình này một chiêu quả nhiên có hiệu quả, Nhạc Bất Quần trong lòng vui vẻ, trong tay càng là đắc thế không tha người, nhưng người mà lên, lại là một trưởng vô gia, một trưởng này uy lực càng sâu trước, đến thẳng Tạ Lãnh Tiền mặt. Tạ Lãnh Tiền trong lòng cả kinh, vội vã triển khai khinh công né tránh. Hắn lúc này bởi vì bị thương duyên cớ mà dẫn đến khí huyết không khoái, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhạc Bất Quần lại sao có thể buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội, thân hình hắn lóe lên, như là ma hướng về Tạ Lãnh Tiền nào tới, trong chớp mắt liền đã bước đến trước mắt. Mắt thấy không thể tránh khỏi, Tạ Lãnh Tiền bất đắc dĩ, chỉ có thể vung kiếm đón lấy. Hai người trong nháy mắt liền lại giao thủ hơn 10 chiêu, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, hàn quang bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, thấy Tạ Lãnh Thiền từ từ rơi xuống hạ phong, ở trong góc vẫn ở tùy thời mà động Ngọc Cơ Tử lại lần nữa tìm đúng thời cơ, một kiếm đâm hướng về phía Nhạc Bất Quần. Bởi vì lúc trước duyên cớ, lúc này Nhạc Bất Quần tự nhiên sớm đã có cảnh giác. Hắn nghiêng người né tránh Ngọc Cơ Tử đâm tới trường kiếm, đồng thời giơ chân lên đá hướng về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử đúng là không nghĩ tới đối phương đang cùng Tạ Lãnh Thiền giao đấu bên trong vẫn còn có dư lực, vội vã hoành lên tay ngăn cản. Đùng, một tiếng, Ngọc Cơ Tử cả người mượn lực hướng lùi về sau đi. Tạ Lãnh Thiền thì lại nhân cơ hội vung kiếm tấn công tới, Nhạc Bất Quần lấy kiếm giằng co, hai bên trong khoảng thời gian ngắn giằng co không xong. Mắt thấy Tạ Lãnh Thiền thế tiến công càng ngày càng cường thịnh lên, Nhạc Bất Quần cái nào còn không rõ đối phương vừa mới thương thế đã từ từ bị ép xuống. Hơn nữa một bên Ngọc Cơ Tử thường thường thỉnh thoảng lại đây bù đắp một kiếm, lúc này Nhạc Bất Quần là càng đánh càng sốt ruột, thủ hạ cũng dần dần không để lại dư lực lên. Hơn 30 chiêu qua đi, Tạ Lãnh Thiền chiêu nào chiêu nấy tiến sát, Ngọc Cơ Tử như rắn độc bình thường tùy thời mà động, trái lại Nhạc Bất Quần thì lại vẫn không được rút lui. Ngoài sân, mắt thấy Tạ Lãnh Thiền từ từ chiếm cứ thượng phong, không ít người đều lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, mà phái Tung Sơn một đám đệ tử thì lại không nhịn được lớn tiếng hò hét ủng hộ lên. Thấy chính mình sư phụ chiêu thức bên trong kẽ hở càng lúc càng lớn, Lệnh Hồ Sung không khỏi âm thầm sốt ruột lên. Hắn lúc này mặc dù đã bị trục xuất phái Hoa Sơn, nhưng dù sao tâm niệm sư phụ sư nương mười mấy năm qua dưỡng dục giáo dục cân huệ, hơn nữa lo lắng Tạ Lãnh Thiền làm này Ngũ Nhạc kiếm phái đời mới trưởng môn nhân, vì lẽ đó tự nhiên không muốn Tạ Lãnh Thiền thắng được trận luận võ này. Trên sân, Tạ Lãnh Thiền càng đánh càng thuận bên dưới, một kiếm so với một kiếm nhanh đâm về phía Nhạc Bất Quần. Thấy Nhạc Bất Quần rất có một loại cố thủ không để ý vị xu thế, hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng, trong tay thế tiến công càng tăng lên đồng thời, vội vã ra hiệu Ngọc Cơ Tử tăng nhanh thế tiến công. Một lát sau, thấy Nhạc Bất Quần tựa hồ có hơi lực kiệt, Tạ Lãnh Thiền trực tiếp một kiếm hoành thước. Chen, một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ thấy Nhạc Bất Quần trường kiếm trong tay đột nhiên bay ngang ra ngoài. Nhạc Bất Quần sắc mặt biến đổi lớn, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng mà, Tạ Lãnh Thiền sao lại cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trong nháy mắt nghiêng người tiến lên, kiếm như tật phòng, đâm thẳng Nhạc Bất Quần chỗ yếu. Một bên khác, Ngọc Cơ Tử đồng dạng nắm chính xác cơ hội một kiếm đâm hướng về Nhạc Bất Quần phía sau lưng. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người đều là không nhịn được nín thở, tựa hồ đã dự liệu được Nhạc Bất Quần cũng bị hai người một trước một sau đâm lạnh thấu tim, mà Nhạc Linh San mọi người nhưng là theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Nhạc Bất Quần khẽ miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào địa tay không đánh về phía kẻ địch, song trưởng như tật phong sợ vũ giống như liên tục đánh ra, hoặc chảo hoặc nắm, chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt, bén mà không nhọn. Thân hình hắn giống như là ưu linh lơ lửng không cố định, khi thì bên trái, khi thì bên phải, khiến người ta nhìn không thấu kỳ chân thực vị trí. Trong chớp mắt, hắn đã vu hồi đến phía tây, động tác chi quỷ dị, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, trực khiến mọi người tại đây cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, vẫn ở Âu Dương Khắc bên người im lặng không lên tiếng Nhậm Doanh Doanh đột nhiên cả người run lên, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Đông Phương bất bại, Đông Phương bất bại." Âu Dương Khắc trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, sau đó hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh, đột nhiên phản ứng lại. Hắn liền nói vì sao Nhạc Bất Quần khiến chiêu thức xem ra gặp như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai ngày ấy ở Quang Minh đỉnh, hắn cùng Đông Phương bất bại so chiêu lúc đối phương cũng từng sử dụng này một chiêu. Mà Nhậm Doanh Doanh thì lại chính là bởi vì nhìn thấy màn này, mới gặp không nhịn được nói ra, "Đông Phương bất bại, tên đến." Một bên khác, Lệnh Hồ Sung một đôi mắt ngơ ngác nhìn trên sân, trong lòng né qua một mảnh mờ mịt. Vừa mới Nhạc Bất Quần sử dụng này một chiêu, hắn nhìn ra cực kỳ rõ ràng, nhưng chính là bởi vì này, hắn mới có chút khó có thể tin tưởng. Bởi vì này một chiêu, hắn từng ở Đông Phương bất bại trong tay nhìn thấy. Sư phụ tại sao lại khiến cái kia Đông Phương bất bại công phu? Lệnh Hồ Sung trong lòng nghi hoặc không thôi. Có điều lúc này, hiển nhiên không ai có thể mở ra trong lòng hắn nghi hoặc. Chỉ thấy trên sân, đột nhiên nghe được hai tiếng trường gọi. Mọi người vội vã ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Bất Quần đột nhiên cũng nhảy ra đi, đứng ở võ đài một bên. Lại nhìn cái kia Ngọc Cơ Tử, lúc này chính cầm trong tay trường kiếm, ở trên đài lung tung múa lên, trong miệng nhưng lại a a a a kêu loạn, còn thỉnh thoảng phát sinh một tia thống khổ âm thanh. Hắn làm sao? Không biết, tựa hồ là bị đâm tổn thương. Hắn bị đâm mù. Lúc này, giữa trường đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mọi người nghe tiếng vội vã nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện Ngọc Cơ Tử trong đôi mắt chảy xuống hai đạo cực nhỏ dòng máu, vượt qua hai gò má, treo thẳng vào khi đến hải. Chuyện này, hắn thật sự mù. Ngọc Cơ Tử bị đâm mù mắt. Oeng. Chương 354. Cùng nhật. Chương 354, cùng nhật. Nhìn thấy cho tới nay đều rất hung hăng Ngọc Cơ Tử lại bị Nhạc Bất Quần một chiêu liền chọc mù hai mắt, ở đây mỗi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, thành tựu phái Thái Sơn trưởng môn nhân mới, Ngọc Cơ Tử công lực tuy rằng không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng ít nhất cùng tiền nhiệm trưởng môn nhân Thiên Môn đạo nhân lẫn nhau so sánh cũng là không kém bao nhiêu. Huống chi, với hắn đồng thời liên thủ đối phó Nhạc Bất Quần còn có Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ Tả Lãnh Thiện. Nhưng mà mặc dù như vậy, Nhạc Bất Quần như cũ có thể ở một chọi hai chiến đấu bên trong thành công đâm bị thương một người trong đó con mắt. Nghĩ đến Tả Lãnh Thiện, mọi người tại đây tầm mắt không kìm lòng được địa dồn dập tập trung đến trên người hắn. Nay vừa nhìn bên dưới, trên mặt mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc vô cùng, phảng phất cầm đều muốn rơi xuống tự. Chuyện này, Tả trưởng môn cũng bị chọc mù. T, Nhạc Bất Quần này một chiêu đến cùng là gì chiêu số? Dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy. Lấy một địch hai, dĩ nhiên đánh mù đối phương cặp mắt của hai người, chuyện này. Ồ, các ngươi mau nhìn, Tả trưởng môn chỉ là tổn thương mắt phải mà thôi. Thật giống xác thực như vậy. Lúc này Tả Lãnh Thiền ở bề ngoài nhìn như mặt trầm như nước, nhưng trong lòng nhưng là cực kỳ ba đào hùng dũng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Nhạc Bất Quần võ công dĩ nhiên gặp tinh tiến đến mức độ như vậy. Vừa mới một khắc đó, nếu không phải là mình lấy kinh nghiệm nhiều năm theo bản năng như vậy vẫy một cái đầu, chỉ sợ hắn lúc này cũng như Ngọc Cơ Tử bình thường, hai con mắt đều bị đâm mù. Mắt thấy trưởng môn kia người vị trí chính mình sắp dễ như trở bàn tay, cũng không định đến ở chính mình dưới chân dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đạo hừng câu. Hắn mới vừa cái kia một chiêu, cũng không phải là phái Hoa Sơn công phu, đã như vậy, cái kia định là Tịch Tà kiếm pháp không thể nghi ngờ. Mặc cho mắt phải bên trong huyết châu chậm rãi chảy xuống, Tả Lãnh Thiền mắt trái nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, trong ánh mắt tràn ngập án độc cùng đấu kỵ. Hắn không cho phép chính mình tỉ mỉ bày ra lâu như vậy kế hoạch quay đầu lại cho người khác làm áo cưới, không cho phép. Thời khắc này, Tả Lãnh Thiền trong lòng sinh ra một đạo ý niệm trước đó chưa từng có. Hắn phải làm anh hùng thiên hạ đem Nhạc Bất Quần chém thành tám khối. Hắn muốn đoạt đi Nhạc Bất Quần trên người Tịch Tà kiếm pháp. Hắn muốn làm Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân. Hắn muốn nhất thống giang hồ. 6. Đột nhiên, Tả Lãnh Thiền quát lên một tiếng lớn, như sấm sét giữa trời quang bình thường, chấn động đến ở đây một ít công lực thấp hơn người màng thai đau đớn. Sau đó chỉ thấy thân hình của hắn giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người hướng về trái phía trước đi vội vã. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang lạnh lẽo, khác nào một cái gián độc, trực tiếp hướng về Nhạc Bất Quần nhất hầu đâm tới. Nay một kiếm, Tả Lãnh Thiền có thể nói đem hết toàn lực, đem chính mình trong cơ thể sở hữu nội lực hội tụ với cánh tay phải bên trên. Theo nội lực khuấy động dâng trào, ống tay áo của hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra được, uy lực của nó to lớn, quả thực làm người trố mắt ngất mồm. Bén nhọn như vậy tàn nhẫn một đòn, không thể nghi ngờ là kinh động thiên hạ, không thể cản phá. Đối mặt Tả Lãnh Thiền thế tới hung hăng thế tiến công, Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Ngay lập tức, hắn thân thể cấp tốc lay động lên, dường như huyễn ảnh giống như về phía sau trượt ra một trượng có thừa. Nhưng mà, ngay ở trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên lại như kỳ tích địa trở lại vị trí ban đầu, động tác nhanh chóng, như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Hắn đứng thẳng chỉ chốc lát sau, lại lần nữa hướng về đằng sau phía bên trái mới bước ra một bước tương tự trượt ra cách xa hơn một trượng, sau đó lại lấy tốc độ nhanh như điện chớp trở về tại chỗ, lấy ngực quay về Tả Lãnh Thiền mũi kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người tại đây đều là không tự chủ được há to miệng, lộ ra đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy nơi này, bọn họ lại sao lại không hiểu, bất luận Tả Lãnh Thiền này một đòn kinh thiên động địa có cỡ nào hung mãnh, nhưng chúng quy không cách nào chạm tới Nhạc Bất Quần mảy may. Nhạc Bất Quần lại như người mang tuyệt thế võ công đại nhân bình thường, dễ dàng mấy chiêu liền hóa giải một đứa bé sát chiêu, Âu Dương đại ca, cha công phu. Bên sân, Nhạc Linh San có chút muốn nói lại thôi nhìn trên sân tình cảnh này. Nhạc Bất Quần sử dụng này một chiêu, nàng hoàn toàn chưa từng thấy, thật giống cũng không phải là phái Hoa Sơn công phu. Có thể cha thân là phái Hoa Sơn trưởng môn, lại sao lại học tập đường môn phái khác công phu đây? Hơn nữa chính mình từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy, có thể chưa từng nghe cha nhắc qua những này à, ta cũng không rõ ràng lắm. Âu Dương Khắc lắc đầu nói rằng đối với hắn mà nói, Nhạc Bất Quần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với trước hắn gặp được Đông Phương Bất Bại vẫn là hơi có không bằng. Huống chi, khi đó Đông Phương Bất Bại vẫn là nằm ở trạng thái trọng thương, thực lực tự nhiên cũng là mất giá rất nhiều. Có thể mặc dù như thế, đối với giữa trường những người này tới nói, Nhạc Bất Quần này một tay nhưng vẫn là chấn động đến bọn họ. Một bên khác, Ninh Trung Tắc trong mắt đồng dạng lộ ra một tia nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Nàng cùng Nhạc Bất Quần đồng môn cùng phái mấy chục năm, nhưng cũng chưa từng gặp quỷ dị như thế công phu, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, trưởng phu đến cùng là gì lúc học được môn công phu này? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới những ngày qua tới nay Nhạc Bất Quần loại kia loại cử chỉ khác thường, Ninh Trung Tắc trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Nhìn như quỷ mị bình thường Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi trong mắt lóe ra một tia phẫn hận, một tia đố kỵ, còn có một tia cùng nhiệt. Hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, Nhạc Bất Quần khiến công phu chính là nhà mình truyền tuyệt học tịch Tà kiếm pháp bên trong công phu. Nhìn thấy nhà mình truyền ra công phu lại bị người bên ngoài sử dụng, hắn lại có thể nào không phẫn hận? Nếu là ta học môn công phu này, làm sao sầu đại thù báo không được? Thời khắc này, Lâm Bình Chi đột nhiên có chút động lòng lên. Có thể lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Khắc đối với mình nói tới cái kia mấy câu nói, lại có chút do dự lên. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Sung đầy mặt phức tạp nhìn trên sân bóng người. Thấy Nhạc Bất Quần có lợi hại như vậy công phu, hắn nhưng cũng không mừng rỡ, trái lại đột nhiên cảm thấy một trận sợ sệt. Nhạc Bất Quần trong ngày thường tính tình dịu ngoan ôn hòa, đối xử hắn vẫn luôn là hòa ái dễ gần, chăm sóc rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với sư phụ cảm tình càng thiên hướng với kính yêu mà không phải e ngại. Nhưng mà từ khi bị sư phụ trục xuất tông môn sau khi, hắn mới sâu sắc rõ ràng chính mình quá khứ hành vi thực sự quá mức phóng túng bất ham, tùy ý làm bậy, xác thực nên chịu đến trừng phạt. Vì lẽ đó cho dù gặp đãi ngộ như thế, hắn vẫn cứ một lòng khát vọng được sư phụ cùng sư nương tha thứ, cũng không có một chút nào lòng oán hận. Nhưng lúc này giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy sư phụ vừa mới thân mang một bộ rộng lớn ống tay áo, dáng người phiêu giật địa đứng lặng ở phong thiền đài bên lúc, cái kia phó nho nhã hào hiệp thần thái cũng không biết vì sao để hắn lòng sinh một luồng khó có thể ngăn chặn phẫn hận tâm tình. Có thể là bởi vì Nhạc Bất Quần triển khai ra võ công làm nổi lên hắn đối với Đông Phương Bất Bại quỷ dị dáng dấp liên tưởng, hay hoặc là nói, nội tâm hắn nơi sâu xa cảm thấy đến sư phụ thắng được trận quyết đấu này cũng không phải là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Nói chung, trong nháy mắt này, các loại phức tạp tình cảm xông lên đầu, làm hắn mở mịt thất thố. Ngây người sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thân thể không bị khống chế địa sủi lơ hạ xuống, nặng nề ngồi sập xuống đất. Lệnh Hồ đại ca, ngươi làm sao? Chương 355, lại không tung sơn một phái. Chương 355, lại không tung sơn một phái. Thấy Lệnh Hồ Sung đột nhiên ngã quắp trong đất, một bên Nghi Lâm liền vội vàng tiến lên đỡ lên hắn. Lệnh Hồ đại ca, ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì. Lệnh Hồ Sung lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hắn mới vừa chỉ cảm thấy trước mắt cái này chính mình từ nhỏ đến lớn coi như phụ thân người bóng người đột nhiên cùng Đông Phương Bất Bại trùng điệp lên, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nhận mà thôi. Nhận ra được Lệnh Hồ Sung dị dạng, Nghi Lâm một mặt thân thiết hỏi, "Lệnh Hồ đại ca, ngươi nếu là không thoải mái lời nói, không bằng ta trước tiên đỡ ngươi đi một bên nghỉ ngơi một chút." Lệnh Hồ Sung hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, lập tức hắn lắc đầu một cái, nói rằng, "Ta chỉ là có chút mệt mỏi, không có gì đáng ngại." Hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe bốn phía trong đám người đột nhiên truyền ra một đạo ồ lên thanh, nhất thời hấp dẫn hai người chú ý vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên sân thế cuộc lúc này đã phát sinh ra biến hóa. Tả Lãnh Tiền cầm trong tay trường kiếm, đang không ngừng địa hướng về Nhạc Bất Quần đâm tới. Mà Nhạc Bất Quần nhưng là sắc mặt hờ hững, thân hình phập phù mau lẹ, dễ như ăn cháo hóa giải đi Tả Lãnh Tiền mỗi một lần công kích. Một lát sau, chỉ thấy Nhạc Bất Quần đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó cả người đột nhiên xuất hiện ở ngoài một trượng, đưa tay nhặt lên trên đất trường kiếm. Ngay lập tức, bóng người của hắn lại lần nữa cấp tốc lay động lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tả Lãnh Tiền trước người. Thấy tình thế không ổn, Tả Lãnh Tiền vội vã giơ kiếm chống đỡ. Cong. Hai kiếm tấn công, tiếng va chạm vang vọng lên toàn trường. Còn không chờ Tả Lãnh Tiền thoáng thở một cái, trước mắt bóng người liền lần nữa biến mất không gặp. Tả Lãnh Tiền trong lòng cả kinh, vội vã theo bản năng giơ kiếm hướng phía sau chặn lại. Cong. Lại là một tiếng va chạm vang lên lên. Cùng lúc đó, Nhạc Bất Quần bóng người giống như quỷ mị lần nữa biến mất không gặp, làm cho Tả Lãnh Tiền hoàn toàn không có cách nào bắt lấy bóng người của hắn. Chốc lát sau, Nhạc Bất Quần kiếm thế đột nhiên bắt đầu trở nên ác liệt đến cực điểm, như tật phong sậu vũ giống như hướng về Tả Lãnh Tiền công tới. Tả Lãnh Tiền ra sức chống đối, nhưng ở Nhạc Bất Quần tinh diệu kiếm pháp cùng tốc độ quỷ mị dưới, đã từ từ ở hạ phong. Cong. Lại một tiếng va chạm vang lên sau, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Nhạc Bất Quần thân hình đống nhiên lại trở nên quỷ dị khó lường lên, dường như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tả Lãnh Tiền kinh ngạc bên dưới, sơ hở trong chỗ. Trong phút chốc, Nhạc Bất Quần trường kiếm như rắn độc thổ tin, đến thẳng Tả Lãnh Tiền hết hầu. Tả Lãnh Tiền không thể tránh khỏi bên dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm đến thẳng cổ họng của chính mình. Trong giây lát này, ngày xưa chuyện cũ các loại từ trước mắt của hắn thoáng qua, trực làm hắn có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng hắn đợi một lát qua đi, nhưng thủy chung cũng không từng cảm giác được mũi kiếm xuyên thấu thân thể mang đến loại kia đâm nói cảm. Nghi hoặc bên dưới, Tả Lãnh Tiền chậm rãi mở mắt ra, nhất thời có chút ngơ ngác nhìn trước mắt đã thấy Nhạc Bất Quần chẳng biết lúc nào đã thu kiếm mà đứng, chính một mặt lãnh đạm nhìn mình. "Tả trưởng môn, đa tạ." Nhạc Bất Quần hai tay ôm quyền, từ tốn nói. Nghe vậy, Tả Lãnh Tiền sắc mặt trong nháy mắt trở nên biến ảo chập chờn lên. Hắn trừng đại song mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nghĩ đến chính mình tiêu tốn vô số tâm huyết đi tìm cách năm phái sáp nhập một chuyện, nhưng cuối cùng nhưng dọ chúc múc nước công giá chẳng, sở hữu nỗ lực đều lãng phí tốn sức không nói, còn bởi vậy mất đi một con mắt. Trong phút chốc, một luồng không cách nào truyền lời bi thương như thủy triều xông lên đầu, để hắn hầu như không thể thở nổi. Hắn chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, trong cổ họng dâng lên một trận nồng nặc tinh ngọt, lập tức qua một tiếng, một ngụm lớn máu tươi dâng trào ra. Nhạc Bất Quần thấy thế, hơi nghiêng người tách ra phun tung tóe mà đến vết máu, sau đó lẳng lặng mà đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng mà tràn ngập trào phúng mà nhìn đối phương. Khóe miệng càng là hơi dương lên, toát ra một tia không dễ nhận biết nụ cười đắc ý. Tả Lãnh Tiễn nhìn trường kiếm trong tay, tay phải đột nhiên run lên, thân kiếm theo tiếng bẻ gãy. Hắn lập tức đem đứt rời trôi kiếm ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát sinh một trận cười lớn. Tiếng cười kia đinh tai nhức óc, vang vọng mây xanh, ở thung lũng trong lúc đó vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Chốc lát sau, hắn dừng lại tiếng cười, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhạc Bất Quần, khàn giọng nói, "Nhạc trưởng môn kiếm pháp thông thần, tại hạ chịu thua." Nói xong, hắn liền xoay người tịch mịch đi xuống đài. Mọi người tại đây thấy thế, nhất thời không nhịn được bắt đầu ồn ào lên. "Tê, Nhạc Bất Quần dĩ nhiên thắng." Nhạc Bất Quần không chỉ thắng, càng là phế bỏ Tả Lãnh Thiền một con mắt. Chuyện này, kết quả này thực sự là khiến người ta có chút khó có thể tin tưởng. Phái Hoa Sơn công phu thực sự là khủng bố như vậy. Vừa mới Nhạc Bất Quần khiến, tựa hồ cũng không phải là phái Hoa Sơn công phu. Ồ, đó là gì môn phái nào công phu? Chuyện này, ta cũng không biết. Bất kể như thế nào, nếu Nhạc trưởng môn có này thần công, cái kia lần này tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo việc tất nhiên là nắm chắc. Nói đúng a. Nghe được trên sân tiếng bàn luận dồn dập sau, dưới đài vài tên phái Tung Sơn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi lên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, liền không chút do dự mà hướng về trên đài chạy như bay đến, cũng nổi giận đùng đùng địa hô: "Sư phụ, chúng ta đồng thời động thủ, đem phái Hoa Sơn trên dưới chém làm thịt nát." Tả Lãnh Tiễn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói rằng: "Đại trưởng phu Nôn Nhi hữu tín, nếu sớm đã có nói là so kiếm đoạt soái, đương nhiên phải bằng bản lãnh của mình giành thắng lợi, bây giờ Nhạc trưởng môn kiếm pháp rõ ràng vượt qua vi sư một bậc, chúng ta mọi người tự nhiên phụng hắn vì là trưởng môn, há có thể có này gì nói? Mấy người các ngươi cho ta lui ra, còn dám như vậy vọng ngôn, liền đừng trách Tả Mỗ không khách khí." Hắn vừa nãy thất bại thời gian, kinh nộ gặp nhau bên dưới, lúc này mới trở nên hơi điên cuồng lên. Mà bây giờ thoáng bình tĩnh một ít sau, liền tức khôi phục một phái tông sư thân phận khí thế đương nhiên, tất cả những thứ này tự nhiên là hắn mặt ngoài triển lộ mà thôi. Dù sao ở đây các môn các phái gộp lại có mấy ngàn người nhiều, hắn tự nhiên không thể tại chỗ đổi ý, chỉ có thể biết thời biết thế đem Nhạc Bất Quần đẩy tới này trưởng môn nhân vị trí. Cho tới đón lấy nên làm gì thao tác, vậy cũng là đón lấy hắn trọng điểm muốn mưu tính sự tình. Nghĩ đến trước đó vài ngày Lao Đức Nặc mang về tin tức, Tả Lãnh Tiễn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi vung lên một nụ cười lạnh lùng đúng như dự đoán, hắn lời vừa nói ra, ở đây ngoại trừ mấy cái người tinh tường ở ngoài, những người còn lại hoàn toàn khâm phục lên hắn khí độ đến. "Chư vị, lần này luận võ, Nhạc trưởng môn lực chiến còn lại bốn phái, đoạt được người đứng đầu, mà chúng ta lúc trước sớm đã có nói minh, ai như ở cuối cùng luận võ bên trong thủ thắng, cái kia chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân." Nói tới chỗ này, Tả Lãnh Tiễn hơi hơi dừng một chút, tuyên bố, "Kể từ hôm nay, lại không Tung Sơn một phái còn ta phái Tung Sơn trên dưới mấy trăm tên đệ tử, hết mức đưa về Ngũ Nhạc kiếm phái môn hạ." Dứt lời, hắn xoay người hướng về Nhạc Bất Quần hai tay ôm quyền, hơi không người nói, "Phái Tung Sơn trên dưới mấy trăm tên đệ tử nguyện phụng Nhạc tiên sinh vì là trưởng môn nhân." Chương 356. Đồn đại. Chương 356. Đồn đại. Thấy Tả Lãnh Tiễn dĩ nhiên thoải mái như vậy tỏ thái độ, Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết sắc mặt vui mừng, nhận được Tả huynh cùng các vị đồng đạo ưu ái, Nhạc Mỗ bất tài, nguyện làm ta Ngũ Nhạc kiếm phái cúc cung tận tụy. Dứt lời, hai tay hắn ôm quyền quay về mọi người tại đây cùng cùng, lập tức ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn phái trưởng môn. Ngọc Cơ Tử lúc này mặc dù hai mắt đã bị trọng mù, nhưng lỗ tai nhưng là không có bất cứ vấn đề gì, tự nhiên nghe được Tả Lãnh Tiễn lời nói này. Có điều hắn tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Tả Lãnh Tiễn gặp thoải mái như vậy liền đem này trước trưởng môn nhường ra đi, nhưng nghĩ tới hai người trước lén lút mưu tính những chuyện kia, hắn vẫn là lạnh giọng nói rằng: "Ta phái Thái Sơn nguyện phụng Nhạc tiên sinh vì là trưởng môn nhân." Hắn tuy theo Tả Lãnh Tiễn đứng ra tỏ thái độ, nhưng nghĩ đến chính mình hai mắt vừa mới bị Nhạc Bất Quần trọng mù, trong lòng tự nhiên tràn ngập đối với Nhạc Bất Quần vô hạn sự thù hận, hận không thể đem hắn lột ra chuẩn rút, vì lẽ đó không miễn cho ngựa khí liền có chút đông cứng lên. Mọi người tại đây tự nhiên cũng có thể đoán được một ít Ngọc Cơ Tử ý nghĩ, vì lẽ đó vẫn chưa có cỡ nào kinh ngạc, trái lại đồng thời đưa mắt nhìn sang Mạc Đại Tiên Sinh mọi người trên người. Lúc này Mạc Đại Tiên Sinh cùng Định Nhàn Sư Thái không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lúng túng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Nhạc Bất Quần dĩ nhiên sẽ là đứng ở cuối cùng người kia. Bọn họ càng muốn không tới chính là, Tả Lãnh Tiễn cùng Ngọc Cơ Tử hai người dĩ nhiên thoải mái như vậy từ bỏ này trước trưởng môn. Ngọc Cơ Tử cũng vẫn được, kỳ bản thân liền là bởi vì âm mưu quỷ kế mới ngồi lên rồi này phái Thái Sơn trưởng môn nhân vị trí, mấy người còn lại đều là không có đem hắn để ở trong mắt. Mà Tả Lãnh Tiễn người này, ở đây người nào có thể không biết người này dã tâm rất lớn, lúc trước vì đoạt được này Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ vị trí lúc liền độc lòng. Mà bây giờ này Ngũ Nhạc kiếm phái đời mới trưởng môn nhân, hắn dĩ nhiên có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào rồi trong tay người khác, điều này có thể để cho hai người không cảm thấy một trận kinh ngạc. Có điều kinh ngạc quy kinh ngạc, hai người cũng là rõ ràng hôm nay nhất định phải ngay trước mặt anh hùng thiên hạ tỏ thái độ, nếu không chính mình khuôn mặt giàn mua này cần phải mất hết không thể. Nhớ tới ở đây, hai người chỉ có thể chắp tay nói, "Phái Hành Sơn nguyện phụng Nhạc tiên sinh vì là trưởng môn nhân." "Phái Hành Sơn nguyện phụng Nhạc tiên sinh vì là trưởng môn nhân." Theo bốn phái liên tiếp tỏ thái độ, ngoài sân mọi người đều là tiếng hoan hô như sấm động, chúc mừng Nhạc Bất Quần trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái người đầu tiên nhận chức trưởng môn nhân. Lúc này Nhạc Bất Quần có thể nói là cực kỳ hăng hái, khóe miệng ý cười cũng lại áp chế không nổi lộ ra. Một lát sau, mắt thấy giữa trường âm thanh từ từ nhỏ đi, Nhạc Bất Quần hai tay giơ giơ lên đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại nghe được trong đám người đột nhiên có người hô to một tiếng. "Nhạc trưởng môn, tại hạ có một chuyện tình giáo." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một cái không biết môn phái nào đệ tử trẻ tuổi đi ra đội ngũ, ánh mắt kiên định mà nhìn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần khẽ cau mày, nghĩ thầm đây là môn phái nào đệ tử, dĩ nhiên như vậy không ánh mắt đánh gây hắn. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cùng thanh hỏi, vị thiếu hiệp kia có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay, lớn tiếng nói, Nhạc trưởng môn, tại hạ tuy sư thừa phái khác, nhưng cũng đối với phái Hoa Sơn say mê đã lâu, đối với quý phái công phu cũng có biết một, hai. Có thể vừa mới tại hạ quan Nhạc trưởng môn cùng Tả trưởng môn so chiêu lúc sử dụng công phu, tựa hồ cũng không phải là phái Hoa Sơn tuyệt học a. Hắn nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, mắt sáng như đuốc nhìn Nhạc Bất Quần. Lời này vừa nói ra, trên sân nhất thời trở nên yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Nhạc Bất Quần, muốn nhìn một chút hắn phải như thế nào trả lời vấn đề này. Dù sao, ở đây một ít quen thuộc phái Hoa Sơn công phu người tự nhiên cũng chú ý tới chi tiết này, nhưng cũng bởi vì đủ loại khác nhau nguyên nhân mà không hỏi ra miệng mà thôi. Mà lúc này đã có người làm này chim đầu đàn, cái kia mọi người cũng vui vẻ đến yên lặng xem biến đổi. Nhạc Bất Quần hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, trên mặt một lần nữa hiện ra một vẻ thong dong nụ cười. Ta phái Hoa Sơn truyền thừa đến nay đã qua trăm năm, ở giữa trải qua mưa gió, trong môn tự nhiên có thật nhiều bí ẩn việc chính là không phải trưởng môn ở ngoài mà không biết được. Đương nhiên, ngoại trừ những này bí ẩn việc ở ngoài, còn có một chút công phu cũng là như vậy. Nói tới chỗ này, Nhạc Bất Quần âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Mà các hạ cũng không phải là ta phái Hoa Sơn đệ tử, càng không phải ta phái Hoa Sơn trưởng môn, lại sao lại biết những này công phu? Dứt lời, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, trong ánh mắt né qua một tia xem thường. Hắn mới vừa mặc dù có thể không kiêng dè chút nào dùng gian này Tịch Tà kiếm pháp trên công phu, kỳ nguyên nhân tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Ồ, thì ra là như vậy, xem ra phái Hoa Sơn quả nhiên là gốc gác thâm hậu. Cái kia tuổi trẻ đệ tử vẻ mặt bất biến, tựa hồ đã sớm ngờ tới Nhạc Bất Quần gặp nói như thế bình thường. Chỉ thấy hắn lại lần nữa hướng về Nhạc Bất Quần ôm quyền chắp tay, nói rằng, tại hạ tuy bất tài, nhưng ở trong chốn giang hồ cũng không có thiếu bằng hữu. Lần này Tung Sơn hành trình trước, tại hạ từ vài bằng hữu trong miệng nghe được một chút tin tức, cũng không biết là thật hay giả, cho nên muốn xin mời Nhạc trưởng môn vì là tại hạ giải thích nghi hoặc một, hai. Hồi hộp, một hồi, chẳng biết vì sao, Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đột nhiên không hiểu ra sao hồi lên, tựa hồ đối phương sau đó phải nói gặp đối với mình tạo thành cái gì ảnh hưởng bình thường. Có điều tuy rằng hắn trong tiềm thức muốn làm cho đối phương câm miệng, nhưng khi ở đây mấy trăm người trước mặt, hắn chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt nói, "Ồ, không biết các hạ có gì vấn đề?" Cái kia tuổi trẻ đệ tử lộ ra một tia thực hiện được ý cười, lập tức từng chữ từng câu nói, "Những ngày gần đây tới nay, trong chốn giang hồ vẫn truyền lưu một tin tức, nói là Nhạc trưởng môn ngài từ lâu trong bóng tối luyện thành rồi Tịch Tà kiếm pháp." Hắn nói đến, "Tịch Tà kiếm pháp, bốn chữ thời gian." Âm thanh đột nhiên lớn lên mấy phần, tựa hồ là đang lo lắng trên sân mọi người nghe không rõ bình thường. Mà mọi người tại đây nghe được bốn chữ này sau, nhất thời tất cả xôn xao. Nay Tịch Tà kiếm pháp ban đầu hiện thân giang hồ thời khắc, cứ việc kỳ danh dự không kịp Cửu Âm chân kinh chờ tuyệt thế võ công hiển hách như vậy, nhưng bởi vì nó tràn ngập cảm giác thần bí, hơn nữa kỳ người sáng tạo là ngày xưa uy chấn thiên hạ Lâm Viễn Đồ, bởi vậy vẫn chịu đến một ít người sĩ cuồng nhiệt vây đỡ. Nhưng mà, ở tin tức truyền bá trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có người nói quá sự thật. Thậm chí, ở có ý đồ riêng người kích động dưới, lời đồn càng lúc càng kịch liệt. Cho đến ngày nay, nay Tịch Tà kiếm pháp thanh danh dĩ nhiên không chút nào kém Cửu Âm chân kinh loại này tuyệt học. Giang hồ đồn đại nổi lên bốn phía, xương rằng chỉ cần tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, liền có thể đăng đỉnh đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Nhưng mà, nếu như vẹn vẹn như vậy, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không cẩn thận như vậy địa tu luyện này công. Sở hữu tất cả những thứ này đều nhân trong truyền thuyết này Tịch Tà kiếm pháp sở dĩ cường đại như thế, quả thật nhân kỳ chính là một môn tà ác đến cực điểm công pháp. Phàm là tu luyện này công người, bất luận người phương nào, cuối cùng đều sẽ bị cái môn này tà công phản vệ, bị trở thành giết người không chớp mắt ác ma đã như thế. Cứ việc trong chốn giang hồ tất cả mọi người cũng nghĩ ra được cái môn này kiếm pháp, nhưng ở bề ngoài nhưng đều là một bộ nghe đến đã biến sắc răng rớp. Vì lẽ đó này chính là Nhạc Bất Quần từ lâu luyện thành rồi môn công phu này, nhưng thủy chung không dám ở trước mặt đám đông triển lộ ra duyên cớ. Chương 357, bẩn thỉu trò chơi. Chương 357, bẩn thỉu trò chơi đúng như dự đoán, làm từ cái kia tuổi trẻ đệ tử trong miệng nghe được Tịch Tà kiếm pháp bốn chữ này lúc, Nhạc Bất Quần liền biết mình vừa mới trong lòng cái kia không hiểu ra sao dị dạng là chính xác. Hắn biết, lúc này ở đây tất cả mọi người tuy là ở bề ngoài vẻ mặt như thường nhìn mình chằm chằm, nhưng kỳ thực trong lòng sợ là sớm đã bắt đầu phiên giang đảo hải. Dù sao, đối với tuyệt đại đa số người trong giang hồ tới nói, Tịch Tà kiếm phổ tuyệt đối có thể xưng tụng là một bộ hàng đầu bí tịch võ công, một khi được nó, không chỉ có thể để cho mình thực lực tăng mạnh, càng có thể trở thành một đời cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa đồn đại bên trong những người, bọn họ lại há có thể không trở nên động dung. Thậm chí Nhạc Bất Quần dư quang của khỏe mắt đã mơ hồ nhìn thấy trên sân có mấy người từ từ hướng về chính mình đến gần rồi mấy phần, tựa hồ chỉ cần mình nói ra tu luyện này Tịch Tà kiếm pháp, liền sẽ gặp phải hợp nhau tấn công. Có thể để hắn cảm thấy kỳ quái chính là Tịch Tà kiếm pháp tại trên người chính mình này, như vậy chuyện cơ mật ở hôm nay dưới đáy trừ mình ra ở ngoài, vẫn chưa có người thứ hai biết được, có thể vì sao trước mắt cái này xem ra bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi sẽ biết đây. Chẳng lẽ nói, Nhạc Bất Quần ánh mắt cấp tốc nhìn lướt qua bên trong góc Lâm Bình Chi, trong lòng một vẻ sát ý chợt lóe lên. Định là xuất sinh này nhận ra được cái gì, cho nên mới thả ra tiếng gió. Hừ, chờ lần này chuyện, nhất định phải tìm cái cơ hội xử lý hắn. Nhạc Bất Quần trong lòng âm thầm xin thể, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt hung tàn. Bên trong góc, nhìn thấy Nhạc Bất Quần cái tia đột nhiên quét tới ánh mắt, chẳng biết vì sao Lâm Bình Chi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một tia lạnh lẽo, quay đầu liếc nhìn đoàn người phía trước Âu Dương Khắc, trùng hợp ánh mắt của đối phương đồng dạng nhìn lại, thấy đối phương hướng về chính mình lắc lắc đầu ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, Lâm Bình Chi lúc này mới có chút thất vọng gật gù ở trong lòng hắn, tự nhiên ước gì nhìn thấy Nhạc Bất Quần bị bảy người lên mà công chi, sau đó chết ở người bên ngoài dưới kiếm. Có thể như này vừa đến, chính mình tuy là mượn cơ hội báo thù, có thể cái kia phái Hoa Sơn trưởng môn nhân vị trí e sợ thì sẽ cách mình xa xa khó vời. Huống chi, lúc này Nhạc Bất Quần trở thành Ngũ Nhạc hợp phái sau khi người đầu tiên nhận chức trưởng môn nhân, nếu là mình mưu tính thỏa đáng, lại dựa vào Âu Dương công tử thế, cái kia không hẳn không thể trở thành này Ngũ Nhạc kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân. Nghĩ đến bên trong, Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều không tự chủ được cuốn rồi mấy phần. Một bên khác, nhìn cái kia tuổi trẻ đệ tử chính sắc mặt đắc ý nhìn mình, Nhạc Bất Quần trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nói, các hạ lời tùy ý nói vậy, có thể có chứng cứ. Hắn trải qua vừa mới trong nháy mắt sau khi hốt hoảng, lúc này cũng từ từ bình tĩnh lại. Dù sao hắn biết, mặc cho đối phương làm sao đi nói, chỉ cần đến thời điểm chính mình đánh chết không tiếp thu, vậy đối phương cũng nắm chính mình không biện pháp gì. Vì lẽ đó Nhạc Bất Quần từ lâu quyết định chủ ý, trừ phi đối phương đem chứng cứ đặt ở trước mặt mình, nếu không hắn chỉ cần vẫn không thừa nhận là được. Mà đối phương có hay không có thể lấy ra chứng cứ chuyện này. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trừ phi Lâm Viễn Đồ đột nhiên sống lại nhận ra mình công phu, nếu không lại có ai sẽ biết chính mình khiến chính là Tịch Tà kiếm pháp trên chiêu thức. Mà đón lấy chính mình chỉ cần tìm một cơ hội xử lý tên xuất sinh kia, cái kia Tịch Tà kiếm pháp ở trong tay mình chuyện này liền coi như là chân chính sẽ không có người thứ hai biết được. Lúc này Nhạc Bất Quần trong đầu tâm tư bay tán loạn, không ngừng mà hồi tưởng chính mình có hay không cái gì để sót địa phương, đồng thời cũng suy đoán đối phương đón lấy lại có gì đối sách. Có thể để hắn có chút kỳ quái chính là, cái kia tuổi trẻ đệ tử vẹn vẹn chỉ là cười cợt, trực tiếp nói, tại hạ vẹn vẹn chỉ là nghe được trong chốn giang hồ một ít lời đồn đại chuyện nhảm, vì lẽ đó muốn Nhạc trưởng môn vì là tại hạ giải thích nghi hoặc mà thôi, lại từ đâu tới chứng cứ gì? Lấy Nhạc trưởng môn như vậy thân phận địa vị nói tới ra lời nói, tại hạ tự nhiên là tin tưởng. Đã như thế, việc này nói vậy là trong chốn giang hồ một số lòng mang ý đồ xấu người lung tung phân tán tin tức đi. Nhạc trưởng môn yên tâm, việc này tại hạ trở lại chắc chắn tra cái cháy nhà ra mặt chuột, còn Nhạc trưởng môn một cái thuật thiết. Cái kia tuổi trẻ đệ tử dứt lời, hai tay ôm quyền hướng về Nhạc Bất Quần cùng cùng. Việc này liền không làm phiền tiểu hữu, Nhạc Mỗ thì sẽ phái người đi thăm dò. Nhạc Bất Quần ngoài cười nhưng trong không cười vung vung tay, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Lúc này chính trực chính mình trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân thời khắc trọng yếu, thực sự là không thích hợp lại nổi lên sự cố. Nghe vậy, cái kia tuổi trẻ đệ tử lại lần nữa chắp chắp tay, liền làm dáng đi ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa đi ra vài bước, liền phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì tự, cười lớn một tiếng. Nhắc tới cũng buồn cười, này giang hồ đồn đại bên trong, như muốn tu luyện này Tịch Tà kiếm pháp trên công phu, cần được trước đem trên người mình cái kia bẩn thỉu trò chơi cắt xuống mới có thể. Cái gì bẩn thỉu trò chơi? Bên sân có một người hiếu kỳ nói. Vậy dĩ nhiên là ngươi có, nhà ngươi bên trong thê tử nhưng không có đồ vật. Cái kia tuổi trẻ đệ tử cười nói. Lời ấy nói chuyện, ở đây đại đa số người liền trong nháy mắt phản ứng lại, mà một ít không hiểu người cũng liền bận bịu khoảng trường, trái phải truy hỏi. Một lát sau, giữa trường đột nhiên tất cả xôn xao. Ai cũng không nghĩ đến, này người trong giang hồ người muốn có được tuyệt thế công pháp, điều kiện tu luyện dĩ nhiên là phải đem chính mình lời kia nhi cho cắt xuống. Đã như thế, coi như mình trở thành đệ nhất thiên hạ có thể làm sao, còn chưa là vô phúc hưởng thụ. Giữa trường không ít nam nhân trong lòng tính toán một lát, cảm thấy đến coi như mình số may được này Tịch Tà kiếm pháp, cuối cùng vẫn là sẽ không đi lựa chọn tu luyện. Thấy giữa trường phảng phất tất cả mọi người đều hiểu lại đây người trẻ tuổi kia nói chính là món đồ gì, vẫn muốn không hiểu Nhạc Linh San nhất thời có chút nóng nảy, vội vã lôi kéo Âu Dương Khắc nhỏ giọng hỏi, "Âu Dương đại ca, người kia nói rốt cuộc là thứ gì a?" Âu Dương Khắc khẽ mỉm cười, nháy mắt nói rằng, "Xuống sẽ nói cho ngươi biết." Nhạc Linh San lúc này trong lòng như trên chảo nóng con kiến bình thường, lại làm sao chờ đến khi đến đi. Chỉ thấy nàng một phát bắt được Âu Dương Khắc cánh tay lắc lắc, miệng nhỏ một xẹp nói rằng, "Không mà, ta hiện tại liền muốn biết." "Được được được, ta nói." Âu Dương Khắc một mặt buồn cười lắc lắc đầu, chỉ có thể chậm rãi để sát vào lỗ tai của nàng. Giữa lúc hắn chuẩn bị há mồm nói chuyện thời gian, ánh mắt nhưng trong lúc lơ đãng liếc về cách đó không xa Chu Chỉ Nhược, tuy ánh mắt vẫn nhìn kỹ giữa trường, nhưng lỗ tai nhưng là vẫn chết đối với mình, cả người cũng có ý thức hướng về phía bên mình đến gần rồi mấy phần, phảng phất như muốn nghe cái gì bình thường. Thấy thế, hắn nhất thời liền phản ứng lại, khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười. Chợt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng há miệng ra, ở Nhạc Linh San bên tai nói rồi vài câu. Bá, một hồi, Nhạc Linh San cả khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ chót vô cùng. Chỉ thấy nàng túi đầu nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, thấy cũng không có người ở chú ý mình sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Âu Dương đại ca, ngươi thật là xấu. Không phải San Nhi chính ngươi muốn biết sao? Âu Dương khắc một mặt vô tội. Ta. Chương 358. Ninh Trung Tắc Hoàng Hốt. Chương 358. Ninh Trung Tắc Hoàng Hốt. Ta. Nhạc Linh San nhất thời có chút á khẩu không trả lời được lên. Một lát sau khi, nàng mới khẽ gắt một tiếng, túi đầu không tiếp tục nói nữa. Nàng thực sự là không nghĩ tới, cái kia tuổi trẻ đệ tử trong miệng nói tới dĩ nhiên là cái kia làm cho nàng vừa yêu vừa hận ngượng ngùng ngoạn ý, có điều nàng lúc này cũng không phải trước đây như vậy chưa qua nhân sự thiếu nữ, vì lẽ đó nhận ra được vẫn chưa có người chú ý tới mình lúc, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, trên mặt một lần nữa lộ ra như không có chuyện gì xảy ra nụ cười. Có thể sau một khắc, Nhạc Linh San nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, sắc mặt cũng không khỏi trở nên hơi phát bạch khởi đến. Mãi đến tận giờ khắc này nàng mới ý thức tới, nếu là sự thực đúng như cái kia tuổi trẻ đệ tử trong miệng từng nói, chính mình cha tu luyện cái gì Tịch Tà kiếm pháp lời nói, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã sẽ không lấy cha làm người như thế nào gặp tu luyện loại này tà ác công phu đây. Huống hồ muốn tu luyện này công lời nói, còn nhất định phải cha cùng nương từ trước đến giờ cảm tình rất tốt, mà nương lại dài đến như vậy đẹp đẽ, cha làm sao sẽ làm như thế đây? Sẽ không. Lúc này Nhạc Linh San nội tâm có thể nói là hết sức phức tạp. Tuy nói nàng vô cùng xác thực tin chính mình cha sẽ không vì tu luyện công phu mà làm ra chuyện như thế, cũng không biết sao, nàng trong tiềm thức đều là có một loại hoảng hốt cảm giác. Một bên Âu Dương Khắc đúng là không có chú ý tới Nhạc Linh San dị dạng, mà là ánh mắt đột nhiên xoay một cái, nhìn về phía cách mình cách đó không xa Chu Chỉ Nhược trên người. Lúc này Chu Chỉ Nhược có thể nói là vừa thẹn vừa giận. Nàng mới vừa nghe trình diện bên trong mọi người vẫn đang bàn luận, vì lẽ đó trong lòng đã có suy đoán, mà khi nghe được Nhạc Linh San nhỏ giọng hỏi thăm tới bên cạnh Âu Dương Khắc sau, nhưng vẫn là không kìm nén được trong lòng mình hiếu kỳ, vểnh tai lên cẩn thận nghe qua. Nhưng làm cho nàng không nghĩ đến chính là, nguyên bản nàng cũng chỉ là cho là mình thần không biết quỷ không hay mà nghe trộm một hồi, cũng sẽ không có người phát giác. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Âu Dương Khắc âm thanh dĩ nhiên dường như nằm ngoài chính mình bên thai nói chuyện bình thường, truyền vào trong thai của nàng, đặc biệt là cái kia vài chữ đối với nàng loại này chưa qua nhân sự thiếu nữ tới nói là như vậy khó có thể mở miệng, nhất thời làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ chốc lát sau, Chu Chỉ Nhược phục hồi tinh thần lại có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện người bên cạnh cũng không có chú ý tới mình, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng được, đối phương vừa mới nên sử dụng chính là trong truyền thuyết loại kia truyền âm nhập mật thủ đoạn. Phi, thật là một dâm tặc. Nghĩ đến Âu Dương Khắc dĩ nhiên như vậy không kiêng dè chút nào ở bên thai mình nói ra cái kia vài chữ, Chu Chỉ Nhược nhất thời vừa thẹn vừa giận. Chỉ Nhược, ngươi làm sao? Nhận ra được Chu Chỉ Nhược thật giống hơi khác thường, một bên Trương Vô Kỵ nhất thời có chút quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Chu Chỉ Nhược sắc mặt không thay đổi lắc đầu một cái. Ồ, thấy đối phương không muốn nói nhiều, Trương Vô Kỵ chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng gật gật đầu. Giữa trường, lúc này ở đây tất cả mọi người đều là một trận nghị luận sôi nổi, chỉ có một người nhưng là biểu hiện có chút trầm mặc. Mà người này chính là Nhạc Bất Quần thế tử, Ninh Trung Tắc. Lúc này Ninh Trung Tắc trong lòng có thể nói là phức tạp vô cùng. Người bên cạnh thảo luận âm thanh càng lúc càng lớn, nàng thì lại làm sao gặp không nghe được. Mà chính là bởi vì nghe đến mấy cái này người tiếng bàn luận, lúc này mới dẫn đến trong lòng nàng hỗn loạn như ma. Chẳng biết vì sao, trong đầu của nàng không tự chủ được liền nhớ tới ngày ấy chính mình mang theo Âu Dương Khắc dạo đêm Hoa Sơn thời gian, cái kia hai tên Hoa Sơn đệ tử xì xào bàn tán. Sư Minh, ta hôm nay cho sư phụ đưa cơm thời điểm, nhìn thấy sư phụ chính đang thêu hoa. Thêu hoa? Thêu hoa? Lúc đó Ninh Trung Tắc còn có chút kỳ quái, sư Minh trong ngày thường luôn là một bộ đoan trang nghiêm túc dáng dấp, lại sao lại làm ra loại này chỉ có nữ nhi ra mới gặp việc làm. Có thể trước mắt xem ra, sư Minh sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, e sợ cũng thật là có chút khó nói nguyên nhân. Liên tưởng đến mấy ngày qua, chính mình trượng phu vừa đến ban đêm liền vẫn ở vô tình hay cố ý tránh né chính mình. Hơn nữa nàng cùng Nhạc Bất Quần tiến vào phái Hoa Sơn cách xa nhau vẫn chưa bao lâu, nhưng lại xưa nay cũng không từng gặp hắn mới vừa sử dụng bộ kia công phu. Loại này loại các loại, hoàn toàn nói rõ với nàng, e sợ trượng phu đúng như người kia nói tới như vậy, tu luyện tịch tà kiếm pháp. Nghĩ đến bên trong, Ninh Trung Tắc chỉ cảm thấy một luồng khí huyết sông thẳng trán, trước mắt cũng không ngừng được có chút biến thành màu đen, cả người lung lay mấy lắc, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã về đằng sau. Nương, ngươi làm sao? Vẫn ở nàng bên cạnh Nhạc Linh San thấy thế vội vã liền muốn tiến lên đỡ nàng. Còn không chờ Nhạc Linh San làm sao động tác, liền nhìn thấy một đạo bóng trắng xuất hiện ở chính mình mẫu thân phía sau, lúc này mới phòng ngửa chính mình mẫu thân ngã trên mặt đất. Thấy thế, Nhạc Linh San lúc này mới thở dài một hơi. Một mặt cảm kích hướng về Âu Dương Khắc gật gù, Nhạc Linh San vội vã chạy lên trước nâng lên Ninh Trung Tắc. Nàng lúc này bởi vì quá mức lo lắng duyên cớ, cũng không có quá nhiều lưu ý chính mình nương còn ở Âu Dương Khắc trong lòng. Nương, ngươi không sao chứ?
Không.
Nương không có chuyện gì. Ninh Trung Tắc ánh mắt hoảng hốt một lát, trên mặt mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Một lát sau, nàng đột nhiên ý thức được mình lúc này còn chính đang người khác trong lòng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại dãy rủa. Tạ. Đa tạ Âu Dương công tử. Phu nhân không có chuyện gì là tốt rồi. Thấy Ninh Trung Tắc tránh thoát khỏi chính mình ôm ấp, Âu Dương Khắc như không có chuyện gì xảy ra cười cợt, cũng không để ý dù sao Nhạc Linh San ngay ở bên cạnh, hắn tự nhiên khó thực hiện ra cái gì quá mức cử động đi ra. Ninh Trung Tắc gật gù, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên sân bóng người kia, tự lẩm bẩm, "Sư huynh, người tại sao lại?" Thấy mình mẫu thân như vậy kỳ quái dáng dấp, Nhạc Linh San có chút lo lắng hỏi, "Âu Dương đại ca, nương đến cùng làm sao?" "Yên tâm đi, mẹ ngươi không có chuyện gì." Âu Dương Khắc nhẹ nhàng xoa xoa tóc của nàng an ủi, ánh mắt nhưng là không tự chủ được nhìn về phía Ninh Trung Tắc, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn tự nhiên biết Ninh Trung Tắc sở dĩ gặp biểu hiện như vậy dị thường, khẳng định là bởi vì nàng đoán được một chút cái gì. Bất quá đối với chuyện như vậy, Âu Dương Khắc ngược lại cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hắn luôn không khả năng đi an ủi đối phương, yên tâm đi, chồng ngươi không còn cái kia năng lực, ta còn có a. Phòng trưng đến vào lúc ấy, Ninh Trung Tắc còn chưa nói cái gì, e sợ Nhạc Linh San liền muốn tìm chính mình liều mạng. Có điều nói cho cùng, này Ninh Trung Tắc cũng thật là có chút đáng thương, tuổi còn trẻ liền giữ hoa quả. Nếu không, chính mình tìm một cơ hội dạy nàng một ít tự mình điều tiết chiêu thức. Âu Dương Khắc chẳng biết vì sao đột nhiên sinh ra một tia ác thú vị, trong đầu cũng không tự chủ được xuất hiện một đạo kỳ quái bóng người. Âu Dương đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao cười đến như vậy kỳ quái? Nhạc Linh San có chút kỳ quái hỏi. Ồ không, không nghĩ cái gì. Chương 359, tỏ thái độ. Chương 359, tỏ thái độ. Lại không nói bên sân mọi người là làm sao nghị luận, chỉ nói riêng làm Nhạc Bất Quần nghe được cái tia tuổi trẻ đệ tử lời nói sau, nhất thời sắc mặt trở nên hơi sát bạch khởi đến. Người bên ngoài hay là không biết người này nói có phải hay không là thật sự, nhưng hắn Nhạc Bất Quần nhưng là trong lòng cùng gương sáng tự. Dù sao, hắn vì tu luyện này tịch tà kiếm pháp, có thể nói là thật sự mà đem chính mình cái kia cục cưng quý giá cho cắt xuống. Người này đến cùng là ai? Tại sao lại biết cỡ này cơ mật việc? Nhạc Bất Quần sắc mặt âm trầm, hắn ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Một lát sau khi, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Toàn bộ trong thiên hạ, trừ mình ra ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Lâm Bình Chi có cơ hội biết tịch tà kiếm phổ bí mật đi. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra một tia hàn quang, lập tức sâu sắc liếc nhìn tên kia đệ tử trẻ tuổi một ánh mắt. Mặc kệ ngươi là người nào phải tới, hôm nay qua đi, ngươi cùng tiểu xuất sinh kia đều đừng hòng sống thêm xuống. Cái kia tuổi trẻ đệ tử tự nhiên nhận ra được Nhạc Bất Quần cái kia hung tàn ánh mắt, nhưng hắn nhưng phảng phất xem không nhìn thấy như thế, vẫn như cũng là nở nụ cười mà nói rằng, tại hạ nghe được cái kia lời nói sau, lúc này liền giật những người kia hai cái bật hai. Hắn này vừa lên tiếng, trong sân cái kia nguyên bản còn có chút ồn ào âm thanh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, mọi người đều là trong mắt chứa chờ mong nhìn hắn, tựa hồ muốn từ trong miệng hắn lại lần nữa nghe được một ít kinh thiên động địa bí mật đến. Cái kia tuổi trẻ đệ tử nói tiếp, Nhạc trưởng môn nhân vật cỡ nào, lại sao lại vì tu luyện cái kia cái gì đồ bỏ tịch tà kiếm pháp, đi làm ra loại chuyện kia. Nói tới chỗ này, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một chút tức giận vẻ. Những người kia như vậy đồn đại, thực sự là hưởng cố Nhạc trưởng môn mặt mũi, Ninh Nữ Hiệp mặt mũi cùng với toàn bộ phái Hoa Sơn mặt mũi, có thể nói là lòng dạ đang chém. Đoàn người nói, ta nói có đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn bên sân mọi người, lớn tiếng hỏi. Đúng, nói đúng. Chính là, Nhạc trưởng môn thân phận cỡ nào, nhân vật cỡ nào, lại sao lại vì tu luyện cái kia ma giáo công pháp mà làm ra cỡ này việc? Đúng vậy đúng vậy, huống chi Nhạc trưởng môn còn có Ninh Nữ Hiệp cấp độ kia dáng dấp cấp độ kia tư thái thế tử, như thế nào cam lòng đặt ở nơi đó mắt ba ba nhìn đây? Kha kha kha, huynh đài lời ấy rất được ta tâm à, cái kia Ninh Nữ Hiệp nếu là phu nhân của ta, e sợ một năm này bên trong có hơn một nửa thời gian ta đều sẽ không dưới giường. Xuyệt, ngươi muốn chết ta? Nhỏ giọng một chút. Ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngươi muốn chết đừng nha lôi kéo ta. Cái kia tuổi trẻ đệ tử thấy bên sân mọi người như vậy phối hợp chính mình, nhất thời thỏa mãn gật gù. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt tay náy hướng về sắc mặt có chút biến thành màu đen Nhạc Bất Quần chắp tay, nói rằng, tại hạ chỉ là nghe không được những người kia như vậy nói xấu Nhạc trưởng môn, vì lẽ đó nhất thời dưới tình thế cấp bách ra tay giáo huấn một phen, mong rằng Nhạc trưởng môn không nên trách cứ tại hạ quản việc không đâu mới là. Nơi nào nơi nào? Nhạc Bất Quần trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa mới cái kia lời nói, có thể nói là tại hạ một phen lời tâm huyết, không biết Nhạc trưởng môn cảm thấy đến tại hạ có thể hay không nói sai. Cái kia tuổi trẻ đệ tử đột nhiên hỏi. Ê, cái kia thật không có, các hạ vừa mới nói tương tự cũng là Nhạc Mộ suy nghĩ trong lòng. Nhạc Bất Quần cười gượng hai tiếng, phụ hòa nói, lời đồn dừng với trí giả, các vị chớ đừng lệch nghe lệch tin. Lúc này, trong đám người có người hô lớn, vừa mới vị thiếu hiệp kia nói tới có lý, ta chờ ổn thỏa tin tưởng Nhạc trưởng môn là người. Đúng đấy đúng đấy. Những người khác cũng dồn dập hưởng ứng. Thấy thế, cái kia tuổi trẻ đệ tử phảng phất thở phào nhẹ nhõm, như vậy liền được, như vậy liền tốt. Lập tức, hắn đột nhiên chuyển đề tài, một mặt nghiêm nghị nhìn Nhạc Bất Quần. Mà bất luận Nhạc trưởng môn trước chính là phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, mà bây giờ càng là ta Ngũ Nhạc kiếm phái hợp phái sau người đầu tiên nhận chức trưởng môn nhân, nếu là tu luyện cái kia cái gì tịch tà kiếm pháp lời nói, tại hạ tin tưởng lấy Nhạc trưởng môn là người, e sợ cũng sẽ không đảm đương trọng trách như vậy chứ. Lời này vừa nói ra, Nhạc Bất Quần nhất thời hơi thay đổi sắc mặt đến lúc này, hắn mới trung vu minh uổng phí đến đối diện người này đến cùng là gì mục đích, đối phương tuy rằng không có chứng cứ gì có thể chứng minh chính mình tu luyện tịch tà kiếm pháp, nhưng cũng từng bước đem chính mình đưa vào hắn đã sớm thiết kế tốt trong bấy giờ. Hắn cuối cùng câu nói này, hiển nhiên chính là muốn buộc chính mình ở người trong thiên hạ trước mặt cho thấy thái độ, nếu là mình tu luyện tịch tà kiếm pháp lời nói, cái kia liền không còn đảm nhiệm này Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân. Mà lúc này, chính mình tuy nhiên đã nhận ra được hắn chân thực ý đồ, nhưng cũng có chút lúc này đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng bước nhảy vào hắn biên soạn trong bấy giờ. Dù sao, nếu là mình dưới con mắt mọi người đối với chuyện như thế này giả bộ ngớ ngẩn, tuy rằng không có cái gì chứng cứ xác thật, nhưng vẫn là không khỏi sẽ làm mọi người sinh ra lòng nghi ngờ đến lúc đó, e sợ một cái không được, chính mình thì sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Mà trước mắt, chính mình chỉ có thể dựa thế tỏ thái độ, sau đó tìm một cơ hội đi đem chứng cứ tiêu diệt. Nhạc Bất Quần trầm mặc một lát sau, cất cao giọng nói, vị thiếu hiệp kia nói không sai, như Nhạc Mộ thật luyện tịch tà kiếm pháp lời nói, lại sao xứng làm này Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài dồn dập khen hay, chỉ có cái kia tuổi trẻ đệ tử khoe miệng vung lên một vẻ không dễ nhận biết độ cong. Nhạc trưởng môn nếu có thể nói ra lời này, cái kia đủ để chứng minh hắn cũng không có tu luyện cái kia tịch tà kiếm pháp, có thể trong chốn giang hồ bây giờ nhưng là lời đồn nổi lên bốn phía, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, quay đầu lại tổn hại nhưng là ta Ngũ Nhạc kiếm phái tất cả mọi người bộ mặt. Vì lẽ đó tại hạ đề nghị, từ bắt đầu từ hôm nay liền phái người xuống núi đi điều tra việc này, nếu là gặp phải những chuyện đó giao người khuyên bảo một phen ngược lại cũng thôi, có thể phàm là tra được có người cố ý bịa đặt sinh sự người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Cái kia tuổi trẻ đệ tử nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng. Nhạc Bất Quần hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hắn, thực sự không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp có như thế đề nghị. Dù sao, việc này nếu là huyên náo thiên hạ đều biết lời nói, đó là hắn Nhạc Bất Quần bản thân cực không muốn nhìn thấy cục diện, nhưng đối với kẻ thù của hắn tới nói, nhưng là cái phi thường có lợi cục diện. Vì lẽ đó hắn mới gặp nghi hoặc này tuổi trẻ đệ tử. Không, hẳn là này tuổi trẻ đệ tử người sau lưng đến cùng là gì dự định. Nhạc trưởng môn, việc này ngài cho rằng như thế nào đây? Nghe được đối phương dò hỏi chính mình, Nhạc Bất Quần chỉ có thể cưỡng chế nghi ngờ trong lòng. Trước tiên bất luận kẻ địch làm hà dự định, đối với hắn mà nói trước mắt quan trọng nhất chính là trước tiên phái người đem những này lời đồn cho đè xuống. Nghĩ đến đây, hắn xoay người nhìn về phía mọi người dưới đài, cao giọng hỏi, chư vị ý như thế nào? Dưới đài Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người đồng thanh đáp, toàn nghe Nhạc trưởng môn dặn dò. Được, tức khắc lên, năm phái cấp ra 50 tên đệ tử, do. Nhạc Bất Quần nói, ánh mắt nhìn quanh một vòng, rơi xuống trên người một người. Do Lao Đức Nặc dẫn dắt, xuống núi tra rõ việc này. Phải. Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người đồng thanh đáp. Bên trong góc, nghe được Nhạc Bất Quần dặn dò sau, Tả Lãnh Thiền khỏe miệng vùng lên một tia không dễ nhận biết cười gằn. Chương 360. Giờ chết. Chương 360. Giờ chết. Theo Lao Đức Nặc dẫn dắt một đám đệ tử mênh mông quần quần xuống núi về phía sau, lần này ngũ nhạc đại hội cũng coi như là đến kết thúc. Chúng môn phái tản đi trước, Nhạc Bất Quần tuyên bố sau 3 ngày chính thức đi đến Hắc Mộc Nhai, chúng môn phái vui vẻ đáp ứng, lập tức liền do Nguyên phái Tung Sơn đệ tử dẫn dắt mọi người đi đến từng người trụ sở. Chỉ chốc lát sau, to lớn phong tiền đài liền chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Chính là Tả Lãnh Thiền cùng Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong Đinh Miễn cùng với Lục Bách ba người. "Sư huynh, ngươi liền cam tâm như thế đem trưởng môn kia vị trí tặng cho Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử?" Lục Bách tiến lên một bước hỏi. Tả Lãnh Thiền ánh mắt băng lạnh liếc nhìn cái kia từ từ đi xa bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói, "Hừ, ngày sau còn dài, trước hết để cho cái kia ngụy quân tử tiêu sái mấy ngày, một ngày nào đó, này chức trưởng môn gặp trở lại ta Tả Lãnh Thiền trong tay." "Ồ." Sư huynh nhưng là trong lòng sớm có thượng sách. Đinh Miễn nghi ngờ nói, "Đinh sư đệ hẳn là đã quên mấy ngày trước đây ta dặn dò ngươi phái người xuống núi điều tra sự kiện kia." Tả Lãnh Thiền bình chân như vậy hỏi Đinh Miễn ánh mắt sáng ngời, "Sư huynh chỉ chính là..." "Không sai, vừa mới người kia xác thực là ta trong bóng tối sai khiến." Tả Lãnh Thiền gật gù. "Hôm qua thấy ngươi bận bịu bắt chuyện các phái mọi người, vì lẽ đó phụ trách xuống núi điều tra việc này, đệ tử liền trực tiếp hướng về ta báo cáo việc này, nói là Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử vì tu luyện Tịch Tà kiếm pháp mà tự cung sự ở trong trốn giang hồ từ lâu gây nên không nhỏ sóng lớn. Vì lẽ đó vì phòng ngừa hôm nay đột nhiên sinh ra biến cố, ta liền sắp xếp người này thời khắc sống còn đứng ra, đem việc này ngay ở trước mặt đoàn người nói ra. Bây giờ xem ra, ta này một cái châm đúng là chôn vừa đúng." Nói xong lời cuối cùng, Tả Lãnh Thiền trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. "Sư huynh thực sự là thần cơ diệu toán, sư đệ khâm phục." Lục Bách ôm quyền thổi phồng một câu. "Nhưng là sư huynh, nếu là như vậy lời nói, chúng ta chỉ để ý để tin tức kia mau chóng truyền khắp toàn bộ giang hồ liền được, đến thời điểm huyên náo một cái thiên hạ đều biết, hắn Nhạc Bất Quần tự nhiên không có mặt mũi tiếp tục ngồi trưởng môn nhân vị trí, lại vì sao để đệ tử kia đưa ra phái người xuống núi đi đem lời đồn đè xuống? Đã như thế, chẳng phải là ngược lại như Nhạc Bất Quần đứa kia ý?" Đinh Miễn cau mày hỏi. "Đinh sư đệ đem sự tình nhìn ra quá mức đơn giản." Tả Lãnh Thiền khẽ mỉm cười, "Chẳng lẽ Đinh sư đệ cho rằng ta không cho đệ tử kia đề nghị như vậy, cái kia Nhạc Bất Quần liền muốn không tới này một vụ?" "Chuyện này..." Đinh Miễn nhất thời nghẹn lời. "Đến lúc đó, e sợ Nhạc Bất Quần chắc chắn trong bóng tối phái chính hắn người đi điều tra việc này, đến thời điểm một cái không được, bị hắn may mắn đem tin tức này bóp chết ở cái nôi bên trong, cái kia chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất." Tả Lãnh Thiền tràn đầy tự tin địa cười cợt, "Mà cho nên ta ngay ở trước mặt đoàn người nói ra, chính là vì quang minh chính đại đem chính mình người cũng xếp vào đi bảo. Dù sao, bây giờ đã là ngũ nhạc hợp nhất, hắn Nhạc Bất Quần vì phòng ngừa lạc tiếng người trôi, tự nhiên không dễ làm đoàn người chỉ cần chỉ phái Hoa Sơn đệ tử đi làm việc này. Đã như thế, này lời đồn lại sao có thể đơn giản như vậy như hắn ý bị áp chế xuống?" Tả Lãnh Thiền nói tiếp, "Huống hồ, coi như hắn thật có thể đem sở hữu truyền bá lời đồn người toàn bộ nắm lấy, có thể làm sao? Lẽ nào hắn còn có thể đem tất cả mọi người đều giết hay sao? Đến thời điểm chỉ cần có một người chạy trốn, tin tức này thì sẽ lan truyền nhanh chóng. Đến lúc đó, hắn Nhạc Bất Quần ở trong trốn giang hồ danh tiếng chỉ có thể càng ngày càng xấu." Đinh Miễn cùng Lục Bách nghe xong, gật đầu liên tục, đối với Tả Lãnh Thiền càng thêm khâm phục lên. "Huống chi..." Tả Lãnh Thiền đang chuẩn bị nói tiếp, chợt nghĩ tới điều gì, nhất thời ngừng lại. "Huống chi cái gì?" Đinh Miễn có chút nghi ngờ hỏi. "Không có gì." Tả Lãnh Thiền lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn nhiều lời. Hắn vốn là muốn nói chính là huống chi lần này bị Nhạc Bất Quần phái xuống núi mang đội người, nhưng là bị chính mình xếp vào ở phái Hoa Sơn nhiều năm gián điệp A có hắn đi đầu, tin tức này chỉ sợ sẽ truyền bá càng lúc càng nhanh, lại sao lại đơn giản như vậy như Nhạc Bất Quần nguyện. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, Lao Đức Nặc là gian tế sự toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có bản thân của hắn cùng mình biết, này có thể nói là chính mình có thể lật đổ Nhạc Bất Quần một bước mấu chốt nhất kỳ, chớ đừng không thể tùy ý liền để người bên ngoài biết được. Dù sao, chính mình nếu có thể ở phái Hoa Sơn xếp vào gian tế, cái kia nói không chắc phái Hoa Sơn cũng khả năng ở bên cạnh mình xếp vào gian tế. Vì lẽ đó trong giây lát này, Tả Lãnh Thiền liền quyết định ngậm miệng không nói. Thấy thế, hai người tự nhiên rõ ràng ý của hắn, nhất thời thức thời không hỏi thêm nữa cái gì. Một bên khác, Nhạc Bất Quần mọi người trở về chính mình trụ sở sau, liền từng người đi tứ tán. "Phu nhân." Liếc nhìn dọc theo đường đi vẫn có vẻ tâm tư tầng tầng ninh trung tắc, Nhạc Bất Quần đang muốn giải thích cái gì, lại đột nhiên bị đối phương đánh gãy. "Sư huynh, ta hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi." Dứt lời, cũng không chờ Nhạc Bất Quần nói cái gì, liền trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau, nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng, Nhạc Bất Quần yên lặng một hồi. Một lát sau, hắn một thân một mình đi đến thư phòng. Ầm, một tiếng đem cửa phòng đột nhiên đóng lại, Nhạc Bất Quần nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lên. "Tiểu Súc Sinh, Nhạc Mỗ tự hỏi không xử bạc với ngươi, không chỉ lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, còn dạy ngươi ta phái Hoa Sơn võ học, không nghĩ đến ngươi chính là như vậy đối xử Nhạc Mỗ. Đã như vậy, vậy thì đừng trách Nhạc Mỗ vô tình." Lúc này Nhạc Bất Quần, trong lòng tràn đầy đối với Lâm Bình Chi phẫn hận cùng sát ý. Nguyên bản đối với hắn mà nói, sự tình hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng đang phát triển. Dù sao hắn không chỉ tu luyện tuyệt thế thần công không nói, càng là một lần thống lĩnh ngũ nhạc kiếm phái, cũng chỉ chờ lần này tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo sau, đến lúc đó hắn danh vọng thì sẽ đạt đến đỉnh phong, một lần trở thành đông tà tây độc như vậy nhân vật. Huống chi, bây giờ thân là giang hồ hàng đầu thế lực Minh giáo giáo chủ đều trở thành chính mình dễ hiện, đến thời điểm chỉ cần hắn hảo hảo mưu tính một phen, chưa chắc không thể từ đối phương trong tay được những người càng thêm lợi hại công pháp cùng với toàn bộ Minh giáo. Phái Hoa Sơn cũng sẽ bởi vậy lực ép võ đang thiếu lầm, trở thành toàn bộ thiên hạ đứng trên tất cả thế lực. Đến lúc đó, thống nhất giang hồ chuyện này đối với hắn Nhạc Bất Quần tới nói, liền không còn làm động. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kế hoạch vẫn chưa thể tiến hành một nửa, bí mật của hắn liền bị người tiết lộ đi ra. Mà bí mật này nếu là bị ngồi vững, vậy hắn mới vừa được tất cả gặp hoàn toàn biến mất không nói, liền ngay cả nguyên bản phái Hoa Sơn trước trưởng môn, chỉ sợ cũng phải khó giữ được đến lúc đó, hắn Nhạc Bất Quần thì sẽ biến thành một cái vợ con ly tán, người người gọi đánh người. Mà hết thảy này, đều là Lâm Bình Chi tạo thành. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Nguyên bản còn muốn nhường ngươi sống thêm một ít tháng ngày, nhưng không được muốn ngươi nhưng là cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Đã như vậy, ngày này sang năm chính là ngươi Lâm Bình Chi giờ chết. Chương 361, Tử Hà thần công. Chương 361, Tử Hà thần công. Bóng đêm thâm trầm như mực, ánh trăng lu mờ ảm đạm. Lúc này bởi vì đã qua nửa đêm, là lấy toàn bộ phái Tung Sơn bị yên tĩnh vây quanh, chỉ có yếu ớt ánh trăng cùng tình cờ truyền đến vài tiếng ve kêu đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân trong đêm đen vang lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện ở một tòa hẻo lánh tiểu viện trước. Hắn đứng ở cửa một lúc lâu, tựa hồ đang do dự rốt cuộc có muốn hay không đẩy cửa ra đi vào. Một lát sau, hắn phảng phất rốt cuộc quyết định bình thường hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra trước người cửa gỗ. Chỉ à, một tiếng, cổng lớn từ từ mở ra. Dựa vào yếu ớt ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy trong viện cỏ dại rậm rạp, hiển nhiên nơi đây đã sớm hoang phế đã lâu. Có điều khiến người ta kinh ngạc chính là, cứ việc nơi đây từ lâu hoang phế, có thể trong viện một góc trên bàn đá, lúc này lại là ngoại trừ một chiếc thiêu đốt than đèn ở ngoài, còn bày đặt một bình rượu. Mà ở bàn đá một bên, thình lình có một người chính quay lưng ngồi ở chỗ đó. Dựa vào ánh nến soi sáng bên dưới, càng khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Có điều cái kia hắc ảnh nhưng phảng phất sớm đã có dự liệu bình thường, vẫn chưa quá nhiều do dự liền đi qua khứ. Đến rồi. Bên cạnh cái bàn đá người kia đột nhiên nói rằng, âm thanh có vẻ dị thường bình tĩnh. Ừm. Hắc ảnh gật gật đầu, chần chờ một lát sau, lúc này mới há mồm hỏi, muộn như vậy, không biết sư phụ gọi đệ tử đến đây có chuyện gì quan trọng? Thì cũng chẳng có gì đại sự, chỉ là ngươi bái vào phái Hoa Sơn thời gian không ngắn, vi sư nhưng là không có hảo hảo hàn huyên với ngươi một tán gẫu. Vừa vặn mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, vi sư liền muốn cùng ngươi cẩn thận trò chuyện một phen, lại giao cho ngươi mấy chuyện. Bên cạnh cái bàn đá người kia xoay đầu lại cười nói, người này chính là mới vừa trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân Nhạc Bất Quần, mà đạo kia hắc ảnh, tự nhiên chính là Lâm Bình Chi. Chuyện này, sư phụ hôm nay ác chiến mấy chàng, e sợ tiêu hao không ít tinh lực, không bây giờ Nhật vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai đệ tử sẽ cùng ngài trắng đêm tâm tình làm sao. Lâm Bình Chi chần chờ một lát sau nói rằng, Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, không sao, vi sư vừa vặn muốn thừa cơ giao cho ngươi mấy chuyện. Ngồi đi. Nói, bưng rượu lên ấm rót một chén rượu. Vâng, sư phụ. Thấy thế, Lâm Bình Chi chỉ có thể cung kính đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống. Nhạc Bất Quần hài lòng gật gù, trong mắt lóe ra một tia thâm ý, chậm rãi mở miệng nói, Bình Chi, ngươi vào môn hạ ta đã có một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi có gì nghi hoặc? Lâm Bình Chi cúi đầu trầm tư chốc lát, sau đó ánh mắt bình tĩnh nói, hồi bẩm sư phụ, Hoa Sơn kiếm pháp bác đại tinh thâm, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô cùng biến hóa, bất đắc dĩ đệ tử tư chất ngu dốt, nhưng thủy chung không được kỳ yếu lĩnh, thực sự xấu hổ. Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc lắc đầu, ngược lại cũng không phải là tư chất ngươi ngu dốt, chỉ là ngươi nhập môn vốn là quá muộn, hơn nữa báo thù xuất ruột, tuy là khắc khổ, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút nóng nội. Thời gian dài như vậy hạ xuống, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút vất vả. Phải biết này luyện võ một đường, nhất định phải tiến lên dần dần, kiên kỵ nhất tham công liều lĩnh. Nói tới chỗ này, Nhạc Bất Quần đột nhiên thở dài một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Bình Chi, ngươi thân thế nhấp nô, gánh vác huyết hải thâm cửu, một lòng nghĩ vì cha báo thù, những này vi sư đều có thể lý giải. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, báo thù việc vạn không thể nóng nội, nếu không cứ thế mãi hạ xuống, ngươi e sợ cần phải rơi vào ma đạo không thể. Nghe vậy, Lâm Bình Chi trịnh trọng đáp ứng nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ sư phụ giáo dục. Có điều hắn ở bề ngoài nhìn như vẫn chưa có gì dị dạng, nhưng trong lòng là nghi hoặc không thôi. Hắn vốn cho là, Nhạc Bất Quần đêm nay ước hắn lại đây định là không an hảo tâm gì, vì lẽ đó trong lòng sớm đã có đề phòng. Chỉ là để hắn không nghĩ đến chính là, trước mắt tình huống này, nghiễm nhiên một bộ sư tử đồ hiếu dáng vẻ, lại không phải chính mình lúc trước dự đoán như vậy cảnh tượng. Này Ngụy quân tử lại muốn dở trò quỷ gì? Lâm Bình Chi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt nhưng là một bộ không chút biến sắc dáng vẻ. Nhạc Bất Quần dường như vẫn chưa nhận ra được hắn dị thường, thỏa mãn bưng lên rượu trên bàn ly uống một hớp. Lời tuy như vậy, nhưng khoảng thời gian này vi sư cũng vẫn đang âm thầm quan sát ngươi. Ngươi tuy có chút tham công liều lĩnh, nhưng cũng cực kỳ chăm chỉ khắc khổ, tính tình cũng so với người thường muốn cứng cỏi không ít, ta phái Hoa Sơn tương lai, chung quy hay là muốn giao cho trong tay ngươi à? Lâm Bình Chi trong lòng cả kinh, vội vã đứng dậy, bay về Nhạc Bất Quần sâu sắc bái một cái, sư phụ quá khen, đệ tử không dám nhận. Phái Hoa Sơn nhân tài đông đúc, đệ tử lại sao dám mơ ước trước trưởng môn. Huống chi, sư phụ ngài chính trực trắng niên, bây giờ càng là trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân, đệ tử thì lại làm sao có thể? Hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Nhạc Bất Quần đưa tay đánh gãy. Bình Chi a, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, vi sư cũng không phải đang thăm dò ngươi cái gì. Ngươi cũng biết năm đó vi sư tại sao lại thu ngươi vào ta phái Hoa Sơn. Tự nhiên là bởi vì mơ ước ta ra truyền tuyệt học Tịch Tà kiếm pháp a. Lâm Bình Chi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ở bề ngoài nhưng là một mặt cảm kích nói, sư phụ là xem ở đệ tử phụ mẫu đều mất, đáng thương đệ tử phần trên, lúc này mới đem đệ tử thu làm môn hạ. Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử suốt đời khó quên. Ngày sau chỉ cầu có thể cả ngày lẫn đêm hầu hạ sư phụ khoảng chừng, trái phải, đệ tử kia liền hài lòng. Ai, ngươi không cần như vậy. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngày đó vi sư mặc dù có thể thu ngươi làm đồ đệ, tuy có thấy ngươi đáng thương nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là coi trọng ngươi tư chất. Nói tới chỗ này, Nhạc Bất Quần lại lần nữa thở dài một tiếng. Ngươi cũng biết, nguyên bản vi sư đem tất cả hy vọng đều đặt ở ngươi đại sư huynh trên người. Có thể làm sao hắn? Không đề cập tới cũng được. Mà ta phái Hoa Sơn tuy rằng đệ tử đông đảo, nhưng thiên tư xuất chúng nhưng là ít ỏi, có thể kế thừa vi sư y bát đã ít lại càng ít. Tại đây những người này bên trong, chỉ có Bình Chi ngươi mới là trong đó kiệt xuất. Vì lẽ đó hiện nay, vi sư nhưng là đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người ngươi, ngươi có thể chớ đừng để vi sư cảm thấy thất vọng a. Lâm Bình Chi nghe xong, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ở bề ngoài vẫn là làm bộ kinh hoàng răng rắc, sư phụ, đệ tử có tài cán gì? Ngươi không cần nhiều lời, vi sư sớm có dự định. Nhạc Bất Quần đưa tay đánh gãy hắn, sau đó sờ tay vào ngực, móc ra một vốn có chút ấu vàng thư tịch. Lâm Bình Chi theo bản năng nhìn lại, chờ nhìn thấy văn bản trên cái kia bốn chữ lớn lúc, nhất thời cả kinh. Tử Hà Thần Công. Nay Tử Hà Thần Công hắn tự nhiên biết là cái gì, vậy cũng là chỉ có Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện thượng thừa nội công, có thể nói là phái Hoa Sơn lập phái tới nay trấn sơn bảo vật, trong ngày thường Nhạc Bất Quần đưa nó bảo bối không được, cũng không ai biết trong này công tâm pháp đặt ở nơi nào. Nhưng hôm nay, Nhạc Bất Quần dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình lấy ra. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa bốn. Chương 362. Nguy rồi. Chương 362, nguy rồi. Nhìn Lâm Bình Chi ánh mắt bị bí tịch trong tay của chính mình hấp dẫn tới, Nhạc Bất Quần khỏe miệng nổi lên một vẻ không dễ nhận biết cười gằn. Hắn bưng lên ly rượu lại lần nữa uống một hớp, sau đó ho nhẹ vài tiếng. Khắc khắc. Lâm Bình Chi vội vã phục hồi tinh thần lại, giả vờ chột dạ cúi đầu. Thấy thế, Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười. Vi sư biết ngươi vẫn muốn tu tập này Tử Hà Thần Công. Đệ tử không dám. Còn chưa chờ Nhạc Bất Quần nói xong, Lâm Bình Chi liền một mặt kinh hoàng nói rằng: "Nhưng này công cần cực cao nội lực cơ sở, nguyên bản lấy ngươi tu vi, gượng ép tu luyện chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma." Nhạc Bất Quần cũng không để ý tới hắn, mà là tự mình tự nói rằng: "Vâng, đệ tử rõ ràng." Lâm Bình Chi nghe xong, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Có điều, trước đó vài ngày ta trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi ra tay, mặc kệ là nội lực vẫn là chiêu thức cũng đã có tiến bộ rất lớn. Nhạc Bất Quần tiếp tục nói. Nghe vậy, Lâm Bình Chi nhất thời cả kinh. Hắn trước đó vài ngày kinh Âu Dương Khắc chỉ điểm mấy lần sau, như thể hồ có đỉnh, bình thường, xác thực là có tiến bộ rất lớn. Có thể mấy ngày qua, hắn vẫn chưa ở trước mặt người động thủ một lần, vậy hắn Nhạc Bất Quần là làm sao mà biết? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn trong bóng tối giám thị chính mình? Nghĩ đến bên trong, Lâm Bình Chi không chút biến sắc liếc mắt nhìn hắn. Như sự thực quả thực như vậy, vậy hắn chẳng lẽ đã biết mình cùng Âu Dương công tử trong lúc đó kế hoạch? Cũng không đúng vậy, như hắn từ lâu biết, mấy ngày này vì sao nhưng là không có bất kỳ hành động. Vẫn là nói hắn vẫn làm bộ không biết, sau lưng nhưng đang lưu đồ chuyện gì. Lâm Bình Chi trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không ra. Ngươi khoảng thời gian này tiến bộ vi sư đều nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó này bản Tử Hà Thần Công, vi sư dự định đem hắn chuyển cho ngươi. Nhạc Bất Quần nghiêm mặt nói. Lâm Bình Chi nghe xong, trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt nhưng làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Sư phụ, đệ tử. Vi sư biết ngươi ở lo lắng cái gì. Nhạc Bất Quần đưa tay đánh gãy hắn. Yên tâm đi, việc này vi sư chính là trải qua đắn đo suy nghĩ. Bây giờ nếu đã quyết định, vậy dĩ nhiên là sẽ không đổi ý. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho những sư huynh đệ khác không phục. Chờ lần này chuyện, ta liền tự mình giúp ngươi luyện này Tử Hà Thần Công. Đến lúc đó, ngươi một thân công lực chỉ đứng sau vi sư. Nói vậy những sư huynh đệ khác tự sẽ không nói thêm cái gì. Được rồi, nay Tử Hà Thần Công ngươi liền nhận lấy đi. Đợi được Nhật Nguyệt Thần Giáo sau, giết nhiều mấy cái ma giáo đệ tử, cũng không uổng phí vi sư đối với ngươi vun bón. Nhạc Bất Quần nói, liền trực tiếp đem Tử Hà Thần Công đặt ở Lâm Bình Chi trên tay. Lâm Bình Chi hai tay tiếp nhận bí tịch, trong mắt lóe ra một tia khó có thể che giấu hưng phấn. Hắn tuy trong lòng đã sớm đối với Nhạc Bất Quần có cảnh giác, mà khi từ đối phương trong tay tiếp nhận này Tử Hà bí tịch lúc, nhưng vẫn là không che giấu nổi kích động trong lòng. Dù sao đây chính là chỉ có Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện thượng thừa nội công a, đặt ở trong ngày thường hắn nhưng là muốn cũng không dám nghĩ. Có thể để hắn có chút khó có thể tin tưởng chính là, Nhạc Bất Quần này Ngụy Quân tử dĩ nhiên đem hắn tự tay giao cho mình, này tương đương với tuyên bố chính mình tương lai muốn kế thừa y bát của hắn, trở thành đời tiếp theo trưởng môn nhân. Chẳng lẽ là hắn tự giác hổ thẹn cho ta, lúc này mới như vậy bồi thường ta. Lâm Bình Chi thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Có thể sau một khắc, hắn liền âm thầm lắc đầu một cái. Lão thất phu này dối trá đến cực điểm, lại sao lại sinh ra cái kia hổ thẹn tình, định là hắn lại muốn chơi âm mưu quỷ cái gì? Lâm Bình Chi a Lâm Bình Chi, ngươi có thể vạn không thể bị trước mắt điểm ấy chỗ tốt trò che đôi mắt ta. Trong giây lát này, Lâm Bình Chi trong đầu như ánh chớp bình thường, né qua rất nhiều ý nghĩ, ở bề ngoài nhưng là hai tay ôm quyền, quay về Nhạc Bất Quần sâu sắc túi đầu. Đa tạ sư phụ ưu ái, đệ tử ổn thỏa chăm chỉ luyện tập, không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Nhạc Bất Quần khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Không sao. Đúng rồi, chờ lần này chuyện, vi sư liền giúp ngươi báo cái kia huyết hải thâm cứu. Sư phụ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Lâm Bình Chi giả vờ kích động ngã đầu liền bái. Được rồi, không cần như vậy, ngươi chỉ cần nhớ tới cố gắng tu luyện, tương lai đem ta phái Hoa Sơn có thể phát dương quang đại, vi sư liền hài lòng. Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Nhạc Bất Quần phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Sư phụ cũng sớm chút đi về nghỉ, đệ tử xin cáo lui. Lâm Bình Chi hai tay ôm quyền cúi chào, liền trực tiếp xoay người rời đi. Phía sau, nhìn Lâm Bình Chi bóng lưng, Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra một tia sát ý, hắn sở dĩ muộn như vậy đem Lâm Bình Chi gọi vào nơi đây, cũng đem Tử Hà Thần Công truyền cho hắn, tự nhiên là bởi vì muốn đem Lâm Bình Chi cảnh giác rơi xuống thấp nhất, đã như thế, giết hắn đương nhiên sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Mà lúc này, thấy đối phương đúng như dự đoán như chính mình dự liệu giống như không có chút nào cảnh giác, Nhạc Bất Quần trong lòng cười gần không ngớt. Tiểu Súc Sinh, trước khi chết có thể cho ngươi được này Tử Hà Thần Công, cũng không uổng phí hai người chúng ta thầy trò một hồi. Ngươi cũng đừng trách vi sư lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách chính ngươi lòng ngông dạ thú, lúc này mới tạo thành cục diện hôm nay. Chịu chết đi. Trong giây lát này, Nhạc Bất Quần cả người nội lực điên cuồng vận chuyển, sau đó tập trung vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy ra, mắt thấy cái kia cố mạnh mẽ kinh lực liền muốn hướng về Lâm Bình Chi phía sau lưng mãnh liệt mà đi, mà Lâm Bình Chi nhưng vẫn là không hề nhận biết tiếp tục hướng phía trước đi đến. Liền vào lúc này, chỉ nghe nguyên bản yên tĩnh bốn phía đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan. Nhạc Bất Quần trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, nguyên bản ngưng tụ ở lòng bàn tay nội lực cũng trong nháy mắt tản đi. Ai? Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ có người ở như vậy thời điểm, xuất hiện ở như vậy hẻo lánh địa phương. Mà đối phương sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, một mực ở chính mình muốn động thủ thời điểm đột nhiên xuất hiện, nếu nói là không phải cố ý, này ai sẽ tin tưởng. Nhạc Bất Quần một mặt cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Thế thế, hắn chỉ có thể vận chuyển nội lực ngưng thần nghe qua, một lát qua đi nhưng là không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, lẽ nào mới vừa là chính mình xuất hiện ảo giác? Hẳn là ta quá đang nghi. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, quay đầu nhìn về Lâm Bình Chi nhìn lại đã thấy Lâm Bình Chi nhưng phảng phất cái gì cũng không nghe bình thường, chính cất bước đi ra ngoài, lúc này hắn một cái chân đã bước ra cửa viện. Mắt thấy đối phương liền muốn biến mất ở trước mắt mình, Nhạc Bất Quần nhưng là do dự một chút, chung quy vẫn không có tiếp tục động thủ. Mặc kệ rốt cuộc vừa nãy có phải là hắn hay không nghe lầm, hắn nhưng vẫn là không dám đi đánh cược. Dù sao, Lâm Bình Chi thân phận thực sự quá mức đặc thù, nếu là bị người nhìn thấy chính mình vào lúc này vô duyên vô cớ giết hắn, cái kia đến thời điểm mình coi như là có 100 thanh cũng khó có thể ngụy biện. Ta làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ảo giác? Nhạc Bất Quần chau mày, ánh mắt ở chung quanh nhìn chung quanh đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Nguy rồi. Chương 363. Vô tâm giấc ngủ. Chương 363. Vô tâm giấc ngủ. Làm Nhạc Bất Quần ý thức được không đúng cấp tốc đi ra ngoài sau, lại phát hiện lúc này bên ngoài từ lâu không có một bóng người, nơi nào còn có Lâm Bình Chi bóng người. Tiểu xuất sinh này. Nhạc Bất Quần hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng không ngừng tính toán vừa mới khả nghi địa phương. Một lát sau, hắn thật sâu liếc nhìn xa xa, chậm rãi lắc lắc đầu. Hôm nay coi như ngươi tiểu xuất sinh này số may, liền nhường ngươi sống thêm mấy ngày. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như là ma biến mất ở trong đêm tối. Một bên khác, Nhạc Bất Quần sau khi rời đi, hai bóng người đột nhiên từ trong rừng rậm đi ra. Đa tạ Âu Dương công tử. Lâm Bình Chi chắp tay cảm kích nói. Không sao. Âu Dương khắc lắc đầu một cái, trên mặt một bộ vẻ cân nhắc. Xem ra Nhạc Bất Quần xác thực đã đối với ngươi lên sát tâm, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một ít, tận lực không muốn một người hành động. Vừa mới Lâm Bình Chi tìm tới hắn thời điểm, hắn liền đoán được Nhạc Bất Quần khả năng muốn làm gì đó, vì lẽ đó vì để người vất nhất, lúc này mới vẫn núp trong bóng tối. Bây giờ xem ra, này Nhạc Bất Quần e sợ đã ý thức được cái gì, muốn giết Lâm Bình Chi diệt khẩu. Vâng, Bình Chi rõ ràng. Lâm Bình Chi gật gù. Vừa mới hắn dù chưa nhận ra được Nhạc Bất Quần động tác, nhưng cũng từ Âu Dương khắc trong miệng cùng với đối phương trước khi rời đi nói câu nói kia biết rồi hắn muốn động thủ giết chính mình. Nghĩ đến đối phương vì giết chính mình dĩ nhiên dùng Tử Hà thần công đến hạ thấp chính mình lòng cảnh giác, Lâm Bình Chi không khỏi trong lòng thầm mắng một tiếng, quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Âu Dương công tử, đây là ngụy. Nhạc Bất Quần vừa mới cho ta Tử Hà thần công. Lâm Bình Chi nói, móc ra trong lòng bí tịch liền đưa tới Âu Dương khắc gật gù, đưa tay tiếp nhận lập tức mở ra nhìn một chút. Một lát sau, trong mắt hắn né qua một tia kinh ngạc, này Tử Hà thần công không thẹn là phái Hoa Sơn chân phái tuyệt học, quả nhiên tinh diệu vô cùng. Có điều công pháp này cùng ta tu luyện võ công con đường không giống, ta cầm cũng vô dụng, vẫn là trả lại ngươi đi. Âu Dương khắc nói, đem Tử Hà thần công lại đưa trả cho Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi vội vã xua tay, Bình Chi tự biết thiên phú nông cạn, bực này tuyệt học ở trong tay ta cũng là lãng phí, chẳng bằng giao cho Âu Dương công tử, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Ngươi cũng không cần tự ti. Âu Dương khắc cười cợt, thiên phú của ngươi tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng cao hơn người thường không ít, tu luyện này Tử Hà thần công tự nhiên là thừa sức. Huống chi, công pháp này cho ta vô dụng, nhưng cho ngươi nhưng là vô cùng hữu ích. Ngươi nếu như có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, thực lực tự nhiên sẽ tăng nhiều không ít. Đến lúc đó, ta giao cho đưa cho ngươi sự ngươi có thể làm thuận lợi một ít không nói, báo lên cha mẹ ngươi cửu đến vậy gặp càng thêm dễ dàng. Nghe được, báo thủ, hai chữ lúc, Lâm Bình Chi trên mặt nhất thời hiện ra một vẻ sự thù hận. Đã như vậy, cái kia Bình Chi liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nay Tử Hà thần công ngươi tạm thời trước tiên luyện, nếu là có cái gì nghi hoặc địa phương cứ đến tìm ta, chờ quá chút thời gian, ta gặp chuyển cho ngươi một môn cao thâm hơn công phu. Âu Dương khắc cười nói. Nghe vậy, Lâm Bình Chi nhất thời vui vẻ, đa tạ Âu Dương công tử. Được rồi, thời điểm không còn sớm, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, Âu Dương công tử. Âu Dương khắc trở lại tiểu viện sau, nhưng là không có trở về phòng của mình, mà là trực tiếp hướng đi một gian khác phòng. Kéo kẹt, một tiếng, đem cửa phòng đẩy ra, Âu Dương khắc không có nửa điểm chần chờ đi vào trong nhà. Ai? Nghe có người đi vào, trong phòng nhất thời truyền đến một đạo tiếng kêu. Cùng lúc đó, chỉ nghe, vèo, một tiếng, một cây chùy thủ hăng hái hướng về cửa vọt tới. Âu Dương khắc khẽ miệng hơi vung lên, né người sang một bên, ung dung né tránh chùy thủ công kích. Không nghĩ đến đều muộn như vậy, thánh cô lại còn không có ngủ, chẳng lẽ là đang suy nghĩ người yêu hay sao? Ừm, để ta đoán xem, thánh cô người yêu là ai đó? Chẳng lẽ là buồn công tử? Âu Dương khắc khẽ cười một tiếng. Phi, vô liêm sỉ. Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, từ trên giường đứng lên, trong giọng nói mang theo một tia không thích, đường đường minh giáo giáo chủ, dĩ nhiên tự tiện xông vào nữ nhi ra khuê phòng, nếu là chuyển đi, e sợ sẽ bị người cười đi răng hàm đi. Nữ nhi ra khuê phòng. Âu Dương khắc sắc mặt tối sầm lại, này này này, ngươi có thể muốn rõ ràng một chuyện, nhà này nhưng là buồn công tử. Buồn công tử chỉ là thấy ngươi đáng thương không chỗ ở, lúc này mới cố hết sức cho ngươi mượn, ngươi cũng không nên được voi đòi tiền à. Ngươi. Nhậm Doanh Doanh tức thiếu chút nữa nói không ra lời, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Ta không cần ngươi đáng thương, thiên hạ to lớn, sao lại không có ta đất dung thân. Có thể nàng mới vừa đi vài bước, liền thấy Âu Dương Khắc trực tiếp nằm ngang ở trước người của nàng, một mặt quái lạ nhìn nàng. Thánh cô đây là muốn nhân cơ hội chạy trốn chứ? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ở trước mặt ta chơi loại này kế vặt. Ai? Ai muốn chạy trốn? Là ngươi nói không cho ta sống ở nơi này. Thấy bị đối phương đoán được tâm tư, Nhậm Doanh Doanh ngược lại cũng không xấu hổ, đơn giản trực tiếp quay người lại ngồi ở bên giường. Muốn như vậy, Âu Dương giáo chủ không trở lại nghỉ ngơi, ngược lại chạy tới ta chỗ này làm cái gì?
Ai, đêm dài dằng dặc, bổn công tử thực sự là vô tâm giấc ngủ a, Âu Dương Khắc thở dài nói rằng.
Ngươi vô tâm giấc ngủ mắc mớ gì đến ta, ta còn muốn đi ngủ a.
Nhậm Doanh Doanh không nhịn được trợn mắt khinh bỉ.
Thánh cô chớ vội, bổn công tử có cái biện pháp, bảo đảm ngươi cũng vô tâm giấc ngủ.
Âu Dương Khắc khà khà cười, làm dáng hướng phía trước đi đến.
Ai? Ai nói muốn vô tâm giấc ngủ?
Nhậm Doanh Doanh trong lòng căng thẳng, vội vã đứng lên hướng về một bên né tránh.
Khà khà, bổn công tử thấy bầu không khí có chút sốt sắng, chỉ đùa với ngươi mà thôi.
Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng.
Phi, vô liêm sỉ.
Nhậm Doanh Doanh thầm mắng một tiếng, sau đó cao mày hỏi, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì?
Thì cũng chẳng có gì đại sự.
Âu Dương Khắc lắc lắc đầu.
Chỉ là từ khi ban ngày nhìn thấy thánh cô dung mạo sau, bổn công tử nhất thời coi như người trời, ban đêm chỉ cần nhắm mắt lại, liền đầy đầu óc đều là thánh cô ngươi, vì lẽ đó lúc này mới lại đây muốn tìm thánh cô trò chuyện, để an ủi nỗi khổ tương tư.
Ngươi?
Nhậm Doanh Doanh nhất thời đỏ bừng mặt, ngươi lại như vậy ăn nói linh tinh, ta có thể muốn đối với ngươi không khách khí.
Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh cái kia thẹn thùng dáng dấp, Âu Dương Khắc trong lòng chơi tâm nổi lên, liền tiếp tục trêu nói,
"Ồ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, thánh cô muốn làm sao đối với ta không khách khí đây?"
Nói, liền từng bước một hướng Nhậm Doanh Doanh áp sát.
Nhậm Doanh Doanh trong lòng cả kinh, vội vã lui về phía sau đi, "Ngươi chớ làm loạn, nếu là bị Nhạc cô nương biết rồi, ngươi..."
"Ồ, thánh cô hẳn là không rõ ràng bổn công tử ở trong trốn giang hồ danh tiếng hay sao?"
Âu Dương Khắc cười nói,
"Ngươi..."
Nhậm Doanh Doanh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới giang hồ đồn đại bên trong này mình giáo giáo chủ Phong Lưu Thành Tính, mỗi lần xuất hiện bên người tất thiếu không được mấy cái mỹ nhân làm bạn. Mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Nhậm Doanh Doanh trong lòng hoảng loạn không ngớt, dĩ nhiên chẳng biết vì sao theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Chuyện này,
chương 364, không biết sống chết.
Chương 364, không biết sống chết.
Thấy Nhậm Doanh Doanh lúc này phảng phất một bộ mặc cho chính mình sâu xé dáng dấp, Âu Dương Khắc nhất thời sững sờ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn đùa một hồi đối phương mà thôi, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên không chuẩn bị phản kháng. Hắn làm sao biết, từ khi giữa ban ngày nhìn thấy Âu Dương Khắc ra tay sau, hơn nữa trong ngày thường đều là nghe được một ít giang hồ đồn đại, khiến lúc này Nhậm Doanh Doanh trong lòng liền không khỏi sản sinh một loại không thể chiến thắng cảm giác, vì lẽ đó lại thấy đến Âu Dương Khắc gáp sát sau, tâm lý này liền làm cho nàng theo bản năng không dám dễ dàng đi phản kháng, chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Nếu đưa đến bên mép thỏ đều không chuẩn bị phản kháng, cái kia Âu Dương Khắc tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Sau một khắc, Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một tia ấm áp cảm giác, nhất thời cả người căng thẳng, đại não cũng biến thành trống rỗng. Một lát qua đi, nàng rốt cục phản ứng lại, lập tức đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện lúc này trong phòng nơi nào còn có Âu Dương Khắc cái bóng. Dâm tặc vô liêm sỉ. Nghĩ đến mình bị người khác không công chiếm tiện nghi không nói, mà chính mình dĩ nhiên đều không có phản kháng, Nhậm Doanh Doanh đỏ cả mặt đồng thời, trong mắt lập lòe phẫn nộ cùng xấu hổ ánh sáng.
Xú dâm tặc, như có một ngày ngươi bị đến bổn cô nương trong tay, bổn cô nương gặp nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.
Nhậm Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn không có một bóng người ngoài cửa, lập tức nhanh chân tiến lên, đùng, một tiếng đóng lại cửa phòng. Từ lâu trở lại trong phòng, Âu Dương Khắc mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh, khóe miệng nhất thời không nhịn được dương lên.
Nhậm Doanh Doanh, thật là một thú vị cô nương.
Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua.
Này ba ngày bên trong, Tung Sơn Tuyệt Đỉnh ở bề ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sau lưng nhưng là quần quần sóng ngầm đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Âu Dương Khắc không có quan hệ gì.
Này ba ngày bên trong, hắn mỗi ngày không phải cùng Nhạc Linh San chán cùng nhau, chính là đi đùa đùa Nhậm Doanh Doanh, cũng hoặc là tìm Chu Chỉ Nhược, tâm sự, tháng ngày ngược lại cũng trải qua khá là thích thú, có điều duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là, ở phái Tung Sơn trong đoạn thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Ân Tố Tố. Mãi đến tận chúng môn phái tập hợp xuất phát ngày này, hắn mới ở phái võ đang bên trong góc nhìn thấy đầy cõi lòng tâm sự Ân Tố Tố. Nhìn vậy có chút tiểu tụy khuôn mặt, Âu Dương Khắc không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn tình. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng sự kiện kia mang cho đối phương đả kích, có điều hắn hiện tại cũng không tốt đi an ủi đối phương, chỉ có thể ám đạo ngày sau tìm cơ hội nhất định phải cùng nàng nói một chút. Ngay hôm đó, Âu Dương Khắc một nhóm mấy người xuất hiện ở Hà Bắc cảnh nội. Chuyến này đi đến Hắc Mục Ngai, mọi người vì phòng ngừa gây nên Nhật Nguyệt Thần Giáo chú ý, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng xuất phát, mà là lựa chọn cải trang trang phục, chia làm mấy đường. Chờ 7 ngày sau ở Hắc Mộc Nhai dưới tập hợp đối với này, Âu Dương Khắc tự nhiên có chút khịt mũi con thường. Mấy ngày trước đây ở phái Tung Sơn chuyện đã xảy ra, ngăn ngắn mấy ngày thời gian liền đã truyền khắp giang hồ, mà thành tiểu ngũ nhạc kiếm phái đối thủ một mất một còn Nhật Nguyệt Thần Giáo tự nhiên sẽ phái ra không ít thám tử đến tìm hiểu tin tức. Bây giờ, chúng môn phái tuy rằng lựa chọn phân tán xuất phát, nhưng lúc này mọi người đã tiến vào Hà Bắc cảnh nội, cũng coi như là tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo phạm vi thế lực, như Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn không có nhận ra được dị thường lời nói, vậy bọn họ sau đó cũng không cần tiếp tục ở trên giang hồ lan lộn. Vì lẽ đó, từ khi tiến vào Hà Bắc sau, Âu Dương Khắc liền nhận ra được mấy làn sóng người khả nghi, rõ ràng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo thám tử. Bất quá đối với này, Âu Dương Khắc đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành mục đích của chuyến này liền hành, còn những chuyện khác cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Trải qua nửa ngày chạy đi, vừa vặn thời gian lúc giữa trưa, Âu Dương Khắc một nhóm mấy người liền lựa chọn ở ven đường một cái chợ bên trong tiểu lâu nghỉ ngơi một phen. Âu Dương Khắc đang chuẩn bị tiến vào tiểu lâu, đã thấy một người đột nhiên từ bên cạnh mình đi qua, nhất thời ngẩn ra. Người này tướng mạo trang phục thường thường không có gì lạ, trong ngày thường đặt ở đám người bên trong cũng sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý, mà Âu Dương Khắc sở dĩ chú ý tới hắn, nhưng là bởi vì người này đi ngang qua bên cạnh mình thời gian, trong lúc lơ đãng, lộ ra trên người khối này màu đỏ rực lệnh bài. Này màu đỏ rực lệnh bài cũng chỉ có hai cái đầu ngón tay to nhỏ, tạo hình vô cùng đặc biệt, như là một vị thánh hỏa, chính là căn cứ Minh Giáo Thánh Hỏa lệnh dáng vẽ chế tác mà thành, trong ngày thường dùng Vu Minh Giáo đệ tử tự chứng thân phận cùng với lan truyền tin tức vật chứng.
Mà Minh giáo đệ tử sở dĩ gặp trùng hợp như thế xuất hiện ở Âu Dương Khắc bên người, tự nhiên cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là chuyên tìm đến hắn điểm này, Âu Dương Khắc tự nhiên rõ ràng. "Âu Dương đại ca, ngươi làm sao?" Nhạc Linh săn hỏi. "Không có chuyện gì." Âu Dương Khắc lắc đầu một cái, cất bước đi vào tử lâu. Mọi người ở lầu 2 nhã gian bên trong ngồi xuống, Âu Dương Khắc uống một chén nước trà sau, liền tìm lý do đi ra tử lâu. Căn cứ ven đường ám hiệu chậm rãi đi đến một nơi không người trong hẻm nhỏ, chỉ thấy tên kia Minh giáo đệ tử từ lâu chờ đợi đã lâu. Âu Dương Khắc đi lên phía trước, người kia lập tức quỳ một chân trên đất, túi đầu bái nói: "Thuộc hạ Phong môn đệ tử Tống Quân tham kiến giáo chủ." Thiên địa này Phong Lôi bốn môn đệ tử nguyên thuộc về Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu giới cờ, có thể từ khi Âu Dương Khắc tiền nhiệm sau, ngoại trừ vài tên tâm phúc bị hắn mang đi ở ngoài, những người còn lại liền toàn bộ đưa về Thánh Nữ Á Cửu giới cờ. Mà bốn môn một trong Phong môn đệ tử, kể từ lúc đó liền chuyên vì là Minh giáo chúng quanh lan truyền tin tức. Âu Dương Khắc khẽ gật đầu, ra hiệu hắn đứng lên nói chuyện: "Không cần đa lễ, đứng lên đi." "Vâng, đa tạ giáo chủ." Tống Quân ôm quyền cúi chào, lập tức đứng lên nói rằng: "Giáo chủ, thuộc hạ chuyến này chính là phụng thánh nữ chi mệnh mà tới." "Ồ, chuyện gì?" Âu Dương Khắc cau mày hỏi. Trong tình huống bình thường, giáo bên trong sự vụ đều là do A Cửu một người xử lý, trừ phi gặp phải một ít đại sự phát sinh, A Cửu không làm chủ được mới gặp truyền tin tức cho hắn. Như vậy xem ra, nói vậy lại là phát sinh đại sự gì? Thánh nữ lúc trước nhận được tin tức, toàn chân thất tử rộng rãi phát anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ nghĩa sĩ với ngày 15 tháng 8 ở Chiết Giang gia Hương Túy Tiên lâu cộng đồng thảo phạt Âu Dương. "Âu Dương lão tiên sinh, thảo phạt ai?" Âu Dương Khắc chân mày cau lại, ngữ khí băng lạnh hỏi. Tống Quân giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng: "Thảo phạt giáo chủ ngài thúc thúc, Âu Dương." "Âu Dương lão tiên sinh, thực sự là không biết sống chết." Âu Dương Khắc hừ lạnh một tiếng. Trước tiên không nói lúc này Âu Dương Phong từ lâu tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, liền nói hắn chưa tu luyện trước, cũng không phải toàn chân thất tử loại này cấp bậc người có thể so với. Huống chi, thiên hạ đều biết Tây Độc Âu Dương Phong còn có cái e sợ so với hắn càng lợi hại chất nhi, Minh giáo giáo chủ Âu Dương Khắc. Cho nên nói này toàn chân thất tử làm như thế, thật sự là có chút không biết sống chết. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Hồi bẩm giáo chủ, thánh nữ nhận được tin tức, toàn chân thất tử ở anh hùng thiếp bên trong nhắc tới nói Âu Dương lão tiên sinh không chỉ giết chết Giang Nam thất quái, càng là giết toàn chân thất tử sư thúc Chu Bá Thông. Giết Giang Nam thất quái cùng Chu Bá Thông. Âu Dương Khắc ngưng thần chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu. "Việc này ta đã hiểu, ngươi đi về trước đi." "Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Chương 365. Thú vị người. Chương 365. Thú vị người. Đối với Âu Dương Phong giết Giang Nam thất quái chuyện này, Âu Dương Khắc đúng là không có quá nhiều lưu ý, dù sao tại xạ điêu bên trong, Giang Nam thất quái chính là bị Âu Dương Phong giết chết. Chỉ là để hắn không nghĩ đến chính là, ở hỗn loạn như thế một thế giới bên trong, việc này vẫn là vòng vòng quanh quanh về tới đây. Ngay cả Âu Dương Phong giết lão ngoan đồng Chu Bá Thông một chuyện, Âu Dương Khắc nhưng là hoàn toàn không tin. Trước tiên không nói hai người này trong lúc đó cũng không có cái gì đại xung đột mâu thuẫn, liền nói lấy Chu Bá Thông thực lực, lại há lại là như vậy dễ dàng liền bị giết chết. Phòng trưng lại là cái nào kẻ tò mò truyền ra lời đồn mà thôi, chẳng lẽ vẫn là cái kia yêu thích giả danh lừa bịp Cửu Thiên Trượng làm việc sự. Âu Dương Khắc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức lắc đầu một cái, bất kể như thế nào, chờ lần này chuyện sau, hắn thì sẽ trước ở ngày 15 tháng 8 đi một chuyến Chiết Giang gia Hương gặp gỡ một lần này toàn chân thất tử cùng những cái được gọi là giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ. Một đường trở lại từ lâu, Âu Dương Khắc đang chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên bước chân dừng lại, sau đó quay người hướng về mặt khác một nơi đi đến. Lúc này một bên khác bên trong góc, đang có hai đạo thiến ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn. Thấy Âu Dương Khắc hướng chính mình hai người mà đến, một người trong đó ánh mắt né qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. "Hai vị cô nương từ mười mấy ngày trước liền vẫn theo ta đến hiện tại, đến cùng có chuyện gì?" Âu Dương Khắc cau mày hỏi. Đối với Hà Thiết Thủ, bản thân hắn cũng không có cái gì chán ghét cảm giác, trái lại cảm thấy cho nàng dài đến thiên kiều bá mị, nếu như có thể cùng với nàng phát sinh chút gì, hắn ngược lại cũng hết sức vui vẻ. Nhưng đối với Hạ Thanh Thanh, nguyên bản hắn vừa bắt đầu đối với nữ nhân này cũng không có hảo cảm gì, cũng không định đến nhờ số trời run rủi hai người dĩ nhiên phát sinh sự kiện kia. Sau khi, hắn liền ôm phụ trách tâm thái dự định tiếp nhận nàng. Chỉ là để hắn không nghĩ đến chính là, đối phương nhưng dường như hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, rất có một loại xong chuyện phủi áo đi hành vi. Đối với điều này, hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao đối với chuyện như thế này, một người phụ nữ đều có thể như vậy hào hiệp, vậy hắn cũng không thể đổi tới đi nói cho người ta, ta muốn đối với ngươi phụ trách chứ. Vì lẽ đó lần trước Hạ Thanh Thanh gặp phải nguy hiểm lúc, hắn cũng chỉ là âm thầm ra tay giúp đỡ một hồi, cũng không có cái gì hiện thân dự định. Cũng không định đến, chờ đối phương nhìn thấy chính mình sau, nhưng là dọc theo đường đi vẫn theo mình tới hiện tại. Mà ở vừa nãy, nhưng là Âu Dương Khắc thực sự là có chút không nhịn được, lúc này mới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. "Chúng ta..." Hà Thiết Thủ mới vừa mở miệng, liền bị Hạ Thanh Thanh ngắt lời nói, "Thiên hạ này to lớn, ai nói chúng ta chính là ở theo ngươi? Chúng ta chỉ là trùng hợp cùng ngươi cùng đường thôi. Đến cùng cùng không theo, ngươi thật sự không biết?" Âu Dương Khắc nhạt thanh hỏi. Hạ Thanh Thanh vung lên đầu, trừng mắt Âu Dương Khắc nói rằng, "Bốn cô nương còn cảm thấy cho ngươi dọc theo đường đi đều ở theo chúng ta đây. Đường đường Minh giáo giáo chủ, dọc theo đường đi lén lén lút lút theo hai chúng ta cô nương, ngươi đến tuột cùng là gì giáp tâm?" "Ngươi..." Âu Dương Khắc khỏe miệng không nhịn được co giật mấy lần. Hắn thực sự không nghĩ đến, cô nương này trả đũa công phu dĩ nhiên tu luyện thâm hậu như thế. "Thôi, ngươi muốn cùng liền tiếp tục theo đi." Âu Dương Khắc lắc lắc đầu, xoay người hướng về bên trong tiểu lâu đi đến. Phía sau, Hà Thiết Thủ ánh mắt hơi khác thường nhìn Hạ Thanh Thanh một ánh mắt. "Thanh Thanh..." Ai biết Hạ Thanh Thanh nhưng là hừ lạnh một tiếng, lập tức nhanh chân hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi tới Âu Dương Khắc phía trước, đem chính mình sau gáy để cho hắn. "Hừ, bọn cô nương hiện tại muốn đi tiểu lâu này uống rượu dùng nữa, phiền phức có mấy người không muốn vẫn theo ta." Thấy thế, Hà Thiết Thủ cười khổ một tiếng, trực tiếp cất bước đi theo. Âu Dương giáo chủ. Âu Dương khắc dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía nàng.
Thanh Thanh nàng.
Hà Thiết Thủ có chút muốn nói lại thôi. Nàng có lòng muốn giải thích một phen, nhưng nàng nhưng hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trải qua mấy ngày nay, nàng đã đếm thử dùng các loại phương pháp đi từ Hạ Thanh Thanh trong miệng dụ ra vì sao phải theo Âu Dương khắc lời nói đến, có thể mỗi khi vào lúc này, Hạ Thanh Thanh đều là có chút trầm mặc ngậm miệng không nói. Vì lẽ đó, mãi đến tận hiện tại, nàng cũng không biết Hạ Thanh Thanh tại sao lại khư khư cố chấp đi theo sau Âu Dương khắc. Kỳ thực nguyên bản lấy nàng cái kia hào phóng kiên cường tính cách, còn không đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận. Có thể vừa đến từ khi nàng nhận thức Hạ Thanh Thanh lệ viên thừa chí vi sư sau, bản thân tính cách liền thu lại rất nhiều. Thứ hai nàng cũng coi như là tận mắt chứng kiến quá Âu Dương khắc lợi hại, vì lẽ đó ở trước mặt hắn trước sau là có chút không buông ra cảm giác.
Không sao.
Âu Dương khắc lắc đầu một cái, biểu thị chính mình sẽ không cùng với nàng tính toán. Đúng rồi, còn chưa cảm tạ Âu Dương giáo chủ trước đó vài ngày có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cứu ta cùng Thanh Thanh một mạng. Hà Thiết Thủ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó quay về Âu Dương khắc doanh doanh cúi đầu, cảm kích nói.
Ồ,
Hà cô nương là làm sao mà biết ngày ấy là ta cứu hai người các ngươi? Âu Dương khắc trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Hà Thiết Thủ thản nhiên nở nụ cười, ngày ấy người ở tại đây đều là một ít cái gọi là danh môn chính phái, lại biết được ta trước đây là ngũ độc giáo người sau, lại sao lại như vậy lòng tốt xuất thủ cứu ta? Huống chi, lúc đó người ở tại đây tuy nhiều, nhưng có thể có công lực này, e sợ ngoại trừ Âu Dương giáo chủ ở ngoài, liền cũng lại tìm không ra người thứ hai. Âu Dương khắc gật gù, lập tức khỏe miệng dương lên, cười nói, vậy không biết so với Kim Xả Vương không biết làm sao. Chuyện này, Hà Thiết Thủ biểu hiện hơi ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lẽ nào đây chính là cái gọi là nam nhân trong lúc đó thắng thua dục vọng sao? Dù sao một năm trước mắt vị này, nhưng là ngay trước mặt anh hùng thiên hạ đánh bại chính mình sư phụ, nếu là bàn về công lực đến từ nhưng mà muốn càng hơn một bậc. Nhưng hắn lúc này nếu có thể ở ngay trước mặt chính mình hỏi ra câu nói này đến, rõ ràng là muốn từ chính mình trong miệng nghe được hắn càng lợi hại câu nói này. Nghĩ đến này, Hà Thiết Thủ trong lòng cười thầm một tiếng. Không nghĩ đến đường đường minh giáo giáo chủ, vẫn còn có như vậy ấu trí một mặt. Nhớ tới ở đây, Hà Thiết Thủ trong nháy mắt liền quyết định phải thật lớn mới thừa nhận sư phụ so với hắn đến hơi kém sự thực này. Sư phụ tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng so với Âu Dương giáo chủ vẫn là kém hơn một chút. Nghe vậy, Âu Dương khắc khẽ mỉm cười. Tại hạ tuy rằng rất là yêu thích Hà cô nương như vậy lòng dạ bằng phẳng cô nương, có điều so sánh với đó, nhưng vẫn là càng thêm yêu thích lần thứ nhất gặp phải Hà cô nương lúc, cô nương cái kia thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng răng rớp. Dứt lời, hắn cười ha ha, liền trực tiếp hướng về bên trong tiểu lâu đi đến. Phía sau, nghe được đối phương như vậy trêu đùa chính mình, Hà Thiết Thủ đột nhiên nhớ tới một năm trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương liền đem chính mình ôm vào trong lòng ngực, có chút mặt đỏ đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng tâm tư. Minh giáo giáo chủ Âu Dương khắc, cũng thật là cái thú vị người đâu. Chương 366, Nhậm Ngã Hành. Chương 366, Nhậm Ngã Hành. Âu Dương khắc vừa mới bước vào tiểu lâu, trước mặt liền nhìn thấy lúc này đã ngồi ở trong góc Hạ Thanh Thanh. Thấy mình nhìn về phía nàng, Hạ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng trợn mắt khinh bỉ, lập tức nhìn về phía một bên. Thấy thế, Âu Dương khắc cũng không thèm để ý, trực tiếp xoay người lên lầu 2. Khóe mắt dư quang nhìn đến hắn dĩ nhiên không nhìn chính mình, Hạ Thanh Thanh nhất thời tức giận đưa tay vô bàn một cái. "Thanh Thanh, ngươi đến cùng làm sao?" Đi theo sau Âu Dương khắc tiến vào Hà Thiết Thủ thấy cảnh này, một mặt quan tâm hỏi. "Ta không có chuyện gì." Hạ Thanh Thanh lắc đầu một cái, sau đó tức giận nhìn nàng, ngươi vừa nãy ở bên ngoài nói với hắn cái gì?
Không cái gì a, chính là cảm tạ hắn trước đó vài ngày đã cứu chúng ta hai.
Hà Thiết Thủ giải thích.
Cảm tạ cái gì, đó là hắn phải làm.
Hạ Thanh Thanh theo bản năng nói rằng.
Ưng,
phải làm. Hà Thiết Thủ ngẩn ra, sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng, thầm nghĩ hai chúng ta cùng hắn không có quan hệ gì không nói, ngược lại còn có một chút thù hận, vì sao hắn nên cứu chúng ta? Nhìn thấy Hà Thiết Thủ dáng vẻ, Hạ Thanh Thanh tự biết nói lỡ, vội vã sửa lời nói, ý của ta là, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hắn đã có năng lực, tự nhiên nên xuất thủ cứu người. Nàng nguyên bản trong lòng nghĩ chính là, chính mình cũng đã đem quan trọng nhất đồ vật giao cho hắn, vậy hắn cứu mình không phải là nên sao? Có thể nàng trong nháy mắt phản ứng lại, câu nói như thế này nàng lại há có thể nói ra được, chỉ có thể tùy ý biên cái lý do. Hà Thiết Thủ thật sâu nhìn nàng một cái, "Thanh Thanh, ngươi cùng Âu Dương giáo chủ trong lúc đó có phải là chuyện gì xảy ra?
Làm sao có khả năng?"
"Ngươi hồ?"
"Không,
không có." Hạ Thanh Thanh phảng phất bị nàng nói trúng rồi tâm sự, sắc mặt một hồi trở nên hơi hồng hào lên, khi nói chuyện cũng biến thành kết kết ba ba. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Thiết Thủ cái nào còn có thể không rõ ràng bị chính mình đoán trúng rồi. Thần sắc phức tạp nhìn nàng.
"Thanh Thanh,
ngươi..." Hạ Thanh Thanh cũng rõ ràng chính mình mới vừa biểu hiện có chút quá vô minh hiện ra, chỉ có thể lắc đầu một cái, sau đó trầm mặt lại.
"Đến cùng làm sao?"
Hà Thiết Thủ nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, quan tâm nói. Hạ Thanh Thanh nhưng là lắc đầu một cái, vẫn ngậm miệng không nói. Thấy thế, Hà Thiết Thủ chỉ có thể thở dài một hơi. Nàng tuy mơ hồ có thể đoán được một ít, nhưng cũng có chút khó có thể tin tưởng. Dù sao, Hạ Thanh Thanh cùng chính mình sư phụ từ trước đến giờ đều là tình đầu ý hợp, vì sao đột nhiên biết? Huống chi, hai người này lần thứ nhất gặp mặt còn muốn đánh muốn giết đây, làm sao mới trong thời gian ngắn ngủi liền. Nàng một năm này tới nay, vẫn cùng Hạ Thanh Thanh như hình với bóng, vì lẽ đó biết đối phương căn bản cũng không có nhìn thấy Âu Dương khắc. Nói như thế, nếu là giữa hai người thật sự chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng là một năm trước ở Sơn Đông Phản Thanh Đại Hội lần kia. Chẳng lẽ này chính là Thanh Thanh ra đi không lời từ biệt nguyên nhân? Hà Thiết Thủ trong lòng âm thầm suy đoán nói. Một bên khác, ngay ở Hạ Thanh Thanh cùng Hà Thiết Thủ hai người mang tâm sự riêng lúc, bên trong tiểu lâu đột nhiên đi vào ba bóng người. Này ba bóng người chính là hai nam một nữ, một người cầm đầu vóc người rất cao, ăn mặc một bộ thanh sam, mang trên đầu đỉnh đầu đấu đồng màu đen, đem gương mặt đó hoàn toàn che lên. Hắn bước tiến trầm ổn, mỗi một bước tựa hồ cũng mang theo một loại không nói ra được nhịp điệu. Tên còn lại nhưng là trên người mặc hắc y liễu, thân hình thon dài tương tự đầu đội đấu đồng màu đen, tuy là không thấy rõ dung mạo, nhưng cũng có thể nhìn thấy người này cực kỳ khỏe mạnh, giống như một đầu sư tử bình thường. Mà đi theo phía sau hai người nhưng là một cô thiếu nữ. Cô gái kia trên người mặc vải xanh ấn bỏ phí sang quần, đầu đội khăn che mặt, da thịt hơi vàng, eo bên trong một cái màu sắc rực rỡ ngai lưng vì là tật phong thổi mà về phía trước, hai chân nhưng là chân trần, xem trang phục làm như một tên miêu tộc nữ tử. Nàng bước tiến mềm mại, dường như một con huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, khiến người ta không khỏi có chút vì đó khuynh đảo. Ba người này tuy là trang phục không giống người thường, nhưng đặt ở nhìn quen kỳ kỳ quái quái trang phục trang sức giang hồ người trong mắt, nhưng là có vẻ cực kỳ bình thường. Là lấy ba người vừa mới bước vào bên trong tử lâu, ở đây đại đa số người nhìn lướt qua liền rời ánh mắt, thậm chí càng là liền mí mắt đều không có nhấc một hồi. Sau đó, giữa trường có một người đang nhìn đến ba người này sau, nhưng là làm sao cũng không cách nào đưa mắt rời ra chỗ khác. Người này chính là vẫn đi theo Âu Dương Khắc bên người Nhậm Doanh Doanh. Lúc này Nhậm Doanh Doanh, tuy là mang tấm kia vừa già vừa xấu mặt nạ, nhưng cũng làm sao cũng không cách nào che khuất nàng trong hai mắt ý mừng. Từ khi bước vào Hà Bắc cảnh nội tới nay, nàng liền vẫn chung quanh dò xét, muốn tìm kiếm Lam Phượng Hoàng bóng người. Cho nên đối phương xạ vừa bước vào tiểu lâu sau, liền bị nàng ngay lập tức phát hiện. Cha, nhìn dẫn đầu đi tới người kia, tuy là mang áo choàng không thấy rõ hình dạng, nhưng Nhậm Doanh Doanh vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra được, đó là cùng mình phân tán nhiều năm cha, Nhậm Ngã Hành. Cho tới một người khác, tự nhiên chính là Hướng Vân Thiên. Thấy Lam Phượng Hoàng quả nhiên không phụ chính mình vọng tìm tới cha, Nhậm Doanh Doanh trong lòng mừng thầm không ngớt đã như thế, đến thời điểm chỉ cần đợi được các đại phái cùng Đông Phương Bất Bại đấu cái một mất một còn sau, chính mình cha đứng ra ngư ông đắc lợi. Thấy ba người đi tới bên trong góc điểm nổi lên rượu và thức ăn, Nhậm Doanh Doanh nhất thời lại trở nên có chút do dự không quyết định lên. Nàng có lòng lớn tiếng hô một tiếng gây nên chính mình cha chú ý, do đó mượn cơ hội thoát khỏi Âu Dương Khắc ma trảo. Có thể vừa đến đã toán cha bọn họ sau khi thấy phải cứu chính mình, đến thời điểm có hay không có thể đánh được Âu Dương Khắc bọn họ. Dù sao ở đây ngoại trừ Âu Dương Khắc ở ngoài, còn có lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu phái Hoa Sơn mọi người đến thời điểm một cái không được, trái lại liên lụy cha bọn họ vậy thì không tốt. Thứ hai nơi đây đã thuộc Nhật Nguyệt Thần giáo phạm vi thế lực, đến thời điểm nếu là hai bên xảy ra tranh chấp sau, bị Đông Phương Bất Bại người chú ý tới, cái kia quay đầu lại sở hữu kế hoạch cuối cùng rồi sẽ trở thành một trắng không. Vì lẽ đó Nhậm Doanh Doanh ở trong lòng tính toán một lát sau, chung quy vẫn là bỏ đi ý nghĩ. Vẫn là đợi được Hắc Mộc Nhai trên sau, ta ở mượn cơ hội chạy trốn đi. Nhậm Doanh Doanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không chuẩn bị đi đến quen với nhau. Lúc này, chỉ nghe một bên Âu Dương Khắc đột nhiên hỏi. Trong lòng cả kinh, Nhậm Doanh Doanh vội vã thu hồi ánh mắt, giả vờ chấn định mà hỏi, quen biết nhau cái gì? Thấy Nhậm Doanh Doanh giả ngu, Âu Dương Khắc cũng không có ý định vạch trần nàng, ánh mắt quét mắt dưới lầu bên trong góc chung quanh không nói gì ba người. Âu Dương Khắc khẽ mỉm cười, bưng lên ly rượu uống lên. Vừa mới hắn tuy rằng không có ngay lập tức chú ý tới ba người, nhưng cũng từ Nhậm Doanh Doanh cái kia rõ ràng có chút run rẩy thân thể bên trong phát hiện đầu mối. Sau khi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trước hai người nam hắn tuy rằng không nhận thức, nhưng cũng là một ánh mắt liền nhận ra đi theo phía sau hai người Lam Phượng Hoàng. Theo Lam Phượng Hoàng cái này manh mối, còn lại hai người thân phận tự nhiên không cần nhiều thêm suy đoán liền rất là sáng tỏ. Dù sao, lúc trước hai người ở Tung Sơn Tuyệt Đỉnh trên lưu tính, nhưng là bị hắn một chữ không rơi tất cả đều nghe đi. Nhậm Ngã Hành. Xem ra lần này Hắc Mộc Nhai hành trình, nhất định là phi thường náo nhiệt a. Chương 367. Hắc Mộc Nhai. Chương 367. Hắc Mộc Nhai. Hà Bắc, Bình Định Châu. Ngoài thành Tây Bắc hơn 40 dặm nơi. Nơi này núi đá đỏ sẫm như máu, một mảnh trường than, dòng nước chảy xiết, chính là vậy có tên Tinh Tinh Than. Lại hướng về bắc đi mấy dặm, liền thấy cực kỳ rộng rãi đường đột nhiên biến hẹp, chỉ có một đạo bề rộng chừng 5 thước đường đá. Này đường đá hai bên vách đá như tường, ven đường có mười mấy người canh gác. Dọc theo đường trải qua ba chỗ sơn đạo, liền nhìn thấy một nơi nước than. Quá nước than sau, liền có thể nhìn thấy có một tòa cực kỳ ngọn núi cao vút. Ngọn núi này xuyên thẳng mây xanh, vách núi chót vót, như một cái lợi kiếm bình thường. Nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn vị trí, Hắc Mộc Nhai. Lúc này chính trực nửa đêm, bóng đêm như mực, bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Nhai. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, phản phất thời gian đều đọng lại bình thường. Chỉ có vẹn vẹn mấy cái tuần tra người, cầm trong tay cây đuốc, xuyên toa ở hắc ám trong lúc đó, tiếng bước chân ở trống vắng trong bầu trời đêm vang vọng, làm cho người ta một loại thần bí mà căng thẳng cảm giác. Liên vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hai người này người nhẹ như yến, mấy cái lên xuống liền vòng qua những người tuần tra người, tiến vào Hắc Mộc Nhai tổng đàn. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo thật sự sẽ chọn địa phương, liền nói bên dưới ngọn núi cái kia nơi nước than, nếu không phải là có người từ giữa tiếp ứng, người bình thường sao có thể như thế dễ dàng đi vào. Xem ra lần này các đại phái muốn đánh vào này Hắc Mộc Nhai đỉnh, e sợ không dễ như vậy à? Âu Dương Khắc đánh giá chung quanh một vòng, không nhịn được than thở một tiếng. Vừa mới các đại phái ở Bình Định Châu tập hợp sau, hắn liền dẫn Nhậm Doanh Doanh lẻn vào Hắc Mộc Nhai. Dù sao, hắn cũng không có hứng thú gì đi trợ giúp các đại phái đi tấn công Hắc Mộc Nhai, vì lẽ đó nếu trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng lại đây loanh quanh một vòng. Các đại phái muốn công lên Hắc Mộc Nhai đỉnh tự nhiên không dễ như vậy, có điều có Âu Dương giáo chủ dẫn dắt, coi như khó hơn nữa chỉ sợ cũng phải trở nên dễ như trở bàn tay. Nhậm Doanh Doanh có chút quái gở nói rằng, nàng lúc này từ lâu dỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tấm kia tú lệ tuyệt luân dung mạo. Nghe vậy, Âu Dương Khắc nhất thời lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không nghĩ đến ở thánh cô trong mắt, ta dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhậm Doanh Doanh không nhịn được trợn mắt khinh bỉ, thầm nghĩ lẽ nào ngươi nghe không hiểu bổn cô nương nói chính là nói mắt sao? Làm sao? Thánh cô đây là bị ta nói trúng rồi tâm sự, thẹn thùng. Âu Dương Khắc cười trêu nói. Thấy hắn lại bắt đầu trở nên không đứng đắn lên, Nhậm Doanh Doanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt thanh tú xương lạnh địa lường hắn một cái, xoay người liền trong chiều đi đến Âu Dương Khắc thấy thế, cũng không sinh khí, cất bước đi theo. Hai người một đường vòng qua tuần tra người đi vào, một hồi lâu sau, liền lại nhìn thấy một tòa cao vút trong mây vách núi đứng sững ở trước mặt. Này vách núi như một cái lợi kiếm giống như xuyên thẳng mây xanh, vách đá bóng loáng như gương, không có một tia khe hở cùng nô ra, phảng phất là do một cả khối to lớn ngọc thạch điêu khắc thành. Đông Vương Bất Bại liền ở tại nơi này vách núi mặt trên. Nhậm Doanh Doanh chỉ đỉnh sườn dốc nói rằng Âu Dương Khắc chung quanh nhìn quét một ánh mắt, thấy núi này nhai phảng phất liền thành một khối, hoàn toàn không có bất kỳ có thể trên nhai con đường, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở vách núi giữa không trùng treo lơ lửng một cái giỏ trúc, nhất thời hiểu rõ ra. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo người cũng thật là sợ chết, ở tại nơi này mặt trên, như không có người bề trên tiếp ứng lời nói, người bên ngoài lại nên làm gì đi đến? Nghĩ đến cái này đại phái người lần này hành trình e sợ liền Đông Phương Bất Bại đều thấy không lên, còn nói thế nào tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần giáo? Âu Dương Khắc nhạt thanh nói rằng, vậy sẽ phải xem Âu Dương giáo chủ bản lĩnh rồi. Nhậm Doanh Doanh có ý riêng nói rằng, ồ, thánh cô ý tứ là? Âu Dương Khắc trên mặt mang theo vẻ hỏi thăm nhìn nàng. Nếu là Âu Dương giáo chủ có thể đi đến, phía trên kia liền tự nhiên có tiếp ứng các đại phái người, muốn leo lên vách núi này đỉnh, lại có gì khó? Nhậm Doanh Doanh cười nói. Nàng này một giải thích, Âu Dương Khắc nhất thời rõ ràng nàng ý tứ, thầm nghĩ nha đầu này cũng thật là thù dai, thực sự là không buông tha bất luận cái nào có thể làm cho mình xấu mặt cơ hội. Có điều muốn lên vách núi này đỉnh hay là có thể làm khó người bên ngoài, nhưng là không làm khó được hắn. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười nói, thánh cô đúng là nhắc nhở tại hạ. Dứt lời, hắn chân phải một dẫm, cả người khác nào một nhánh như mũi tên rời cùng hướng về cái kia giỏ trúc bay đi. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Âu Dương Khắc không ngừng công lực thâm hậu, liền ngay cả cái kia khinh công dĩ nhiên cũng như vậy tuyệt vời. Phải biết, này giỏ trúc cao, cách xa mặt đất gần như có khoảng 10 trượng, nếu là tầm thường cao thủ, như vậy nhảy có thể nhảy qua 3 trượng cũng đã tính là không tồi rồi, huống chi này 10 trượng cao. Có thể Âu Dương Khắc, dĩ nhiên hoàn toàn không có trên không trung mượn lực liền nhảy 10 trượng cao, như vậy khinh công, thật sự là kinh thế hai tụ. Nhậm Doanh Doanh lại làm sao biết, Âu Dương Khắc lúc này từ lâu sắc mặt đỏ chót, rõ ràng là đã sắp đến cực hạn. Tiên sư nó, vốn là muốn ở mỹ nữ trước mặt trang một cái bức, không nghĩ đến dĩ nhiên trang quá mức. Hắn mặc dù có thể nhảy như thế cao, ngoại trừ bản thân khinh công liền không sai ở ngoài, quan trọng nhất chính là trong cơ thể cái kia cố quần quần không ngừng cựu dương chân khí. Có điều rất rõ ràng hắn vẫn là đánh giá thấp này giỏ trúc độ cao, vì lẽ đó dẫn đến giờ khắc này hắn mắt thấy liền phải tóm lấy cái kia giỏ trúc, nhưng cũng có chút lực kiệt nguyên nhân. Không được, ta này anh minh thần võ hình tượng cũng không thể liền như thế hủy hoại trong một ngày, càng không thể hủy ở nha đầu này trước mặt. Âu Dương Khắc trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức cường để một hơi, cả người dĩ nhiên thần kỳ lại đi trên dược vài thước, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng nắm lấy giỏ trúc. Hô, thở dài một hơi sau, Âu Dương Khắc thừa thế xông lên vươn mình mà lên, trực tiếp phiên tiến vào trong giỏ trúc, nhất thời chỉ cảm thấy đầu góc một trận biến thành màu đen. Một lát sau khi cảm nhận được trong cơ thể cựu dương chân khí chậm rãi chạy qua toàn thân, Âu Dương Khắc lúc này mới cảm giác mình lại, hoặc lại đây đứng dậy hướng về phía dưới Nhậm Doanh Doanh đắc ý vây vây tay, nhưng không nghĩ đến đổi về chính là đối phương một cái khinh thường. Âu Dương Khắc cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười sau, đưa tay nắm lấy cái kia buộc vào giỏ trúc dây thừng sau, cả người lại lần nữa hướng lên trên nhảy tới. Lần này có dây thừng mượn lực, mấy cái lên xuống, hắn liền thuận lợi leo lên đỉnh sườn dốc. Người nào? Xạ vừa lên đi, vẫn canh giữ ở mặt trên vài tên Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử liền phát hiện hắn, nhất thời hét lớn một tiếng, rút ra bên hông đao liền hướng hắn bổ tới. Âu Dương Khắc tự nhiên sớm có phòng bị, bóng người trong nháy mắt lóe lên, mấy hơi thở liền giải quyết này vài tên đệ tử. Sau đó, hắn đi tới bàn kéo nơi, đem lơ lửng giữa trời giỏ trúc hàng rồi xuống đáy vực. Nhậm Doanh Doanh thấy thế tự nhiên rõ ràng là cái gì ý tứ, chậm rãi tiến lên nhảy vào trong giỏ trúc. Một lát qua đi, Nhậm Doanh Doanh rốt cục lên tới đỉnh sơn dốc, một đôi mắt đẹp dị thải liên tục nhìn Âu Dương Khắc. Chẳng lẽ thánh cô đây là nhìn bổn giáo chủ quá mức lợi hại, yêu bổn giáo chủ hay sao? Âu Dương Khắc trêu ghẹo nói. Phi. Nhậm Doanh Doanh phục hồi tinh thần lại, thầm mắng một tiếng tự yêu mình, tiện lợi trước tiên hướng phía trước đi đến. Âu Dương Khắc thấy thế cười ha ha, chậm rãi đi theo. Chương 368. Dương Liên Đỉnh. Chương 368. Dương Liên Đỉnh. Lên tới đỉnh sơn dốc sau, tuần tra đệ tử rõ ràng thiếu rất nhiều, nghĩ đến cũng là Đông Phương Bất Bại tự tin không ai có thể vòng qua tầng tầng phòng vệ đi tới nơi này duyên cớ đi. Hai người một đường rẽ trái lượt phải, rốt cục đi đến một mảnh sân trước. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cẩm thạch to lớn cổng chào, cổng chào viết trên bốn cái màu vàng đại tự, trạch bị môn dân. Lúc này tuy đã sâu đêm, nhưng này bốn chữ nhưng dưới ánh trăng chiều ánh dưới, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Này Đông Phương Bất Bại phô trương không nhỏ, khẩu khí càng là lớn đến khủng khiếp. Âu Dương Khắc không nhịn được cười thầm một tiếng. Này, trạch bị môn dân, chỉ chính là ân huệ khắp đến đông đảo sinh mệnh ý tứ, mà Đông Phương Bất Bại đưa nó dùng làm nơi này, chính là khen Nhật Nguyệt Thần giáo đối với thiên hạ chúng sinh ở trạch. Là một cái trên giang hồ người người gọi đánh ma giáo. Này Nhật Nguyệt Thần giáo làm việc việc nhiều là chuyện ác, có thể đối với thiên hạ chúng sinh có cái gì ơn trạch. Như vậy khoe khoang, xác thực là có chút mất mặt mũi cảm giác. Đông Phương Bất Bại liền ở tại nơi này thành Đức Đường bên trong. Nhậm Doanh Doanh nói rằng Âu Dương Khắc gật gù, đang chuẩn bị xoay người đi vào, đã thấy Nhậm Doanh Doanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi hỏi, Nhậm đại tiểu thư không chuẩn bị đi vào? Ta công lực thấp kém, đi vào tất nhiên sẽ để Đông Phương Bất Bại nhận ra được. Nhậm Doanh Doanh lắc lắc đầu. Nghe vậy, Âu Dương Khắc sâu sắc nhìn nàng một cái, đang muốn lúc nói chuyện, đã thấy Nhậm Doanh Doanh lại lần nữa nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không nhân cơ hội chạy trốn. Các đại phái nhân mã trên muốn công lên Hắc Mộc ngai đỉnh, đến thời điểm nếu là không ai tiếp ứng, bọn họ muốn leo lên nơi này tất nhiên khó như lên trời. Mà ta tuy rời đi Hắc Mộc ngai đã lâu, nhưng trong giáo phái nhưng vẫn là có lưu lại không ít đòn bí mật, vừa vặn thừa dịp hiện tại đi liên hệ bọn họ lấy làm nội ứng. Nàng lời nói này nói tới ngôn từ thành khẩn, tựa hồ là muốn nói cho Âu Dương Khắc, chính mình cũng không có lừa hắn. Âu Dương Khắc âm thầm suy nghĩ chốc lát, sau đó gật gật đầu. Được, cái kia tất cả liền xin nhờ Nhậm đại tiểu thư. Hắn tự nhiên biết Nhậm Doanh Doanh lời nói này nói tới có thật có giả, có điều lúc này hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều tính toán. Dù sao đứng ở lập trường của nàng tới nói, nàng như muốn để Nhậm Ngã Hành thừa dịp loạn trùng đoạt này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí, tự nhiên là phải đem các đại phái người thả tới, đến thời điểm còn có thể mượn cơ hội suy yếu Ngũ Nhạc kiếm phái sức mạnh, cớ sao mà không làm đây? Nếu không lấy các nàng mấy người sức mạnh, nếu muốn lật đổ Đông Phương Bất Bại giáo chủ vị trí, nói nghe thì dễ. Huống hồ hắn lúc đó sở dĩ đem Nhậm Doanh Doanh giữ ở bên người, đơn giản đều là chính hắn tư tâm quấy phá mà thôi, vì lẽ đó đến lúc này, hắn tự nhiên biết nên lấy đại cục làm trọng. Thấy Âu Dương Khắc dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi đáp đồng ý, Nhậm Doanh Doanh nhất thời trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, ta vậy thì đi người liên lạc đi tiếp ứng các đại phái. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi, tựa hồ sợ Âu Dương Khắc gặp đổi ý như thế. Liền vào lúc này, chỉ nghe chi một tiếng, nguyên bản đóng chặt cửa phòng đột nhiên mở ra. Lúc này đêm đã khuya, Nhậm Doanh Doanh hoàn toàn không nghĩ tới vào lúc này lại vẫn sẽ có người từ trong nhà đi ra, cho tới nàng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút ngây người. Huống chi nàng mới vừa mới chạy ra hai bước, lúc này muốn tránh né rõ ràng đã không kịp. Có thể nếu như không né lời nói, như bị người phát hiện nàng xuất hiện ở đây, cái kia chẳng phải là hết thảy đều muốn bại lộ. Lúc này Nhậm Doanh Doanh có thể nói là tiến tối lưỡng nan. Có điều cũng may nàng lúc này cũng không phải là một người, chỉ thấy Âu Dương Khắc trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng như là ma biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong phòng chậm rãi đi ra một người. Người này thân hình khôi ngô, râu quai non sồng soàng, hình mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Một bên khác, Nhậm Doanh Doanh nguyên bản liền còn chưa từ vừa mới thất kinh bên trong phục hồi tinh thần lại, có thể chờ nhìn thấy từ trong nhà đi ra người kia sau, nhất thời cả người lại là cứng đờ. Cảm giác được trong lồng ngực thiếu nữ phảng phất toàn bộ hô hấp đều muốn đình chỉ bình thường, Âu Dương Khắc khẽ mỉm cười, sau đó cả người trực tiếp tiến đến Nhậm Doanh Doanh bên thai thổi một hơi. Người này là ai? Cảm nhận được bên thai truyền đến nhiệt khí, Nhậm Doanh Doanh theo bản năng cả người run rẩy. Có điều nàng lúc này sự chú ý đều ở bên ngoài bên cạnh người kia, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa phản ứng lại. Dương, Dương Liên Đỉnh, Dương Liên Đỉnh. Âu Dương Khắc trong lòng hơi động, vội vã dừng lại động tác trong tay nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia Dương Liên Đỉnh đi ra cửa phòng sau, liền nhìn chung quanh một phen, sau đó hét lớn một tiếng. Người đến. Chỉ chốc lát sau, rất nhanh có một đám thân mang áo vàng giáo đồ chạy tới. Tham kiến Dương tổng quản. Bên dưới ngọn núi có gì tin tức truyền đến? Dương Liên Đỉnh sắc mặt lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm Dương tổng quản, vẫn chưa có tin tức từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Một người trong đó hai tay ôm quyền báo cáo. Ồ. Dương Liên Đỉnh khẽ nhíu mày, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, phân phó nói, thông báo bên dưới ngọn núi tiếp tục tăng mạnh cảnh giới, như có dị động, lập tức đến báo. Phải. Mọi người đồng thanh đáp. Chỗ tối. Thấy Dương Liên Đỉnh trở về trong phòng, Nhậm Doanh Doanh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lập tức nàng liền chỉ cảm thấy chính mình khắp toàn thân bị chăm chú bao khỏa, bên tai có quy luật chuyển đến cái tia cố nhiệt khí trực làm nàng có chút tê dại không ngớt. Bá, một hồi, Nhậm Doanh Doanh cái kia mềm mại khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót không ngớt, cả người không khỏi bắt đầu dãy rủa. Ngươi, mau thả ta ra. Âu Dương Khắc nhẹ giọng nở nụ cười, không chỉ không có buông ra, trái lại ôm càng chặt hơn chút. Nhậm đại tiểu thư chớ vội, cái kia Dương Liên Đỉnh mới vừa rời đi, nếu là đã kinh động hắn, vậy coi như không tốt. Nhậm Doanh Doanh nghe nói như thế, quả nhiên yên tĩnh lại. Thấy thế, Âu Dương Khắc khẽ miệng vùng lên một nụ cười, sau đó lại lần nữa để sát vào nàng. Nhận ra được hắn động tác, Nhậm Doanh Doanh thanh âm run rẩy bên trong mang theo một tia giận dữ, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "Không làm gì a, ta chỉ là sợ bị người phát hiện mà thôi." Âu Dương Khắc một mặt vô tội nói rằng. Nhậm Doanh Doanh sao có thể không biết hắn dự định, nhất thời tức giận nghiến răng. Mắt thấy đối phương càng ngày càng tiếp cận chính mình, Nhậm Doanh Doanh trong đầu linh quang lóe lên, ngươi hiện tại theo sau vẫn tới kịp, nếu là chậm một chút nữa chờ hắn sau khi rời đi, chỉ sợ ngươi sau khi tiến vào cũng sẽ không thu hoạch được gì. Đúng như dự đoán, chờ nghe được nàng lời nói sau, Âu Dương Khắc trực tiếp dừng động tác lại. Có ý gì? Đông Phương Bất Bại tuy rằng vẫn ở tại nơi này thành Đức Đường bên trong, nhưng cũng đã nhiều năm chưa từng lộ diện, coi như người thủ hạ đi vào cũng chưa từng nhìn thấy hắn, vẫn luôn là Dương Liên Đỉnh thế hắn chủ trì trong giáo tất cả sự vụ. Nhậm Doanh Doanh giải thích, vì lẽ đó ta hoài nghi, trong này có dẫn tới một nơi khác cơ quan hoặc là mật thất loại hình đồ vật, nếu là ngươi đi trễ, chỉ sợ hắn đã sớm biến mất rồi. Nàng vừa nói, một bên giả vờ lơ đãng tránh thoát khỏi Âu Dương Khắc tay, sau đó hướng về bên cạnh Na hai bước. Thì ra là như vậy. Âu Dương Khắc gật gù. Nếu như thế, hai người chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Chương 369. Đông Phương Bất Bại. Chương 369. Đông Phương Bất Bại. Mới vừa gia nhập trong phòng, Âu Dương Khắc một ánh mắt liền nhìn thấy Dương Liên Đỉnh thân ảnh biến mất ở xa xa, vội vã lắc mình đi theo. Này Dương Liên Đỉnh tuy nói bề ngoài xem ra cực kỳ hùng tráng uy vũ, có thể Âu Dương Khắc nhưng từ hắn cái kia có chút ồ ồ tiếng hít thở cùng với tiếng bước chân bên trong phát giác người này vẫn chưa tu tập cái gì nội công tâm pháp đã như thế, hắn tất nhiên là không cần làm sao nhọc lòng liền có thể sợ bị đối phương nhận ra được chính mình. Một đường theo đuôi đối phương xuyên qua tảng đá xanh đại lộ, liền tới đến một tòa trước cửa. Cái kia trước cửa lơ lửng một khối dày đặc màn tre, Dương Liên Đỉnh trực tiếp đẩy ra mà vào. Thấy thế, Âu Dương Khắc vội vã đi theo. Xa đi vào, Âu Dương Khắc liền phát hiện trước mắt là một nơi trường điện. Nay trường điện rộng có điều 20-30 thước, có thể thọc sâu nhưng là có mấy trăm thước. Trường điện hai bên trái phải còn đốt chi ít mấy trăm chi sáng loáng ngọn nến. Dọc theo trường điện đi tới đầu, bên trái cửa phòng đóng chặt, phía bên phải nhưng là một nơi không biết đi về nơi nào chỗ ngặt. Dương Liên Đỉnh đang chuẩn bị đẩy ra cửa phòng đi vào, cũng không biết nhớ ra cái gì đó bình thường do dự chốc lát, sau đó đột nhiên xoay người hướng cái kia khúc quanh đi đến. Chỗ tối, Âu Dương Khắc hơi làm suy nghĩ, vẫn là quyết định đi theo đi qua chỗ ngặt. Âu Dương Khắc phát hiện mình lúc này đưa thân vào một cái lối đi hẹp bên trong. Trong đường nối tia sáng tối tăm, chỉ có trên vách tường vài chiếc ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhỏ yếu. Này Đông Phương Bất Bại cũng thật là biến thái, khỏe mạnh cung điện không tu đến rộng rãi chút, nhất định phải làm cho như thế âm u khủng bố. Âu Dương Khắc trong lòng thầm nghĩ, một đường đi đến cuối lối đi, liền bị một đạo gió thổi không lọt tường cao chặn lại rồi đường đi. Nơi này cực kỳ hắc ám, nếu không là Âu Dương Khắc công lực thâm hậu, tất nhiên là cái gì đồ vật cũng nhìn không thấy. Ồ, Âu Dương Khắc nhất thời hơi nghi hoặc một chút không ngớt, hắn mới vừa mơ hồ nhìn thấy Dương Liên Đình đi tới nơi này liền biến mất không gặp, nghĩ đến nơi này tất nhiên là có một loại nào đó cơ quan mật đạo. Trên dưới phải trái đánh giá một vòng, Âu Dương Khắc đột nhiên phát hiện phía bên phải vách tường nơi có một cái nô ra hòn đá, người bình thường nếu là không tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, tất nhiên phát hiện không được đưa tay lại xuống, một trận có chút nặng nề âm thanh vang lên, sau đó chỉ thấy trước mắt đạo này gió thổi không lọt tường cao đột nhiên nhẹ nhàng di động mấy phần, lộ ra một đạo vẹn vẹn chỉ có thể một người thông qua giao lộ đến. Cất bước đi tới, trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Dựa vào treo cao bầu trời ánh trăng nhìn lại, Âu Dương Khắc đột nhiên phát hiện mình đi đến một tòa trong hoa viên. Hoa này trong vườn nở đầy đủ loại hoa tươi, mãi cho đến phần cuối, còn có một tòa nhà đá nhỏ đứng ở đó. Lúc này Dương Liên Đình đã một cái chân bước vào nhà đá này bên trong, mắt thấy liền muốn biến mất ở trước mắt, Âu Dương Khắc vội vã lắc mình đi theo đi vào trong nhà, Dương Liên Đình cũng không quá nhiều dừng lại, liền trực tiếp đưa tay đặt ở bên tay trái trên vách tường đẩy một cái, dĩ nhiên trực tiếp đem bức tường kia cho đẩy ra. Ngoài phòng, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Âu Dương Khắc nhất thời không nhịn được nhổ nước bọt một câu, này Đông Phương Bất Bại cũng thật là nhát như chuột, dĩ nhiên ở tại như vậy ẩn nấp địa phương. Trong lòng tính toán Dương Liên Đình đã đi xa, Âu Dương Khắc lúc này mới đi theo đưa tay đẩy ra vách tường, liền lộ ra bên trong địa đạo đến. Từ địa đạo một đường hướng phía dưới, trên đường xoay chuyển vài cái loan, Âu Dương Khắc đột nhiên lại là nghe thấy được một trận mùi hoa. Từ địa đạo đi ra, trước mắt lại là một mảnh cực kỳ tinh xảo vườn hoa nhỏ. Dựa vào ánh trăng nhìn lại, này vườn hoa nhỏ bên trong hồng mai lục trúc thanh tùng thúy bách bố trí đến rất có tự tâm. Xa xa bể nước bên trong vẫn còn có số lượng đúng nguyên lương cùng bạch hạc du dương ở giữa. Đông Phương Bất Bại kẻ này thực sự là thật gặp hưởng thụ. Âu Dương Khắc trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Vòng qua một đống núi già sau, một cái đại vườn hoa bên trong tất cả đều là đỏ sẫm cùng phấn hồng hoa hồng tranh phương lại còn diễm diễm lệ không chủ. Xuyên qua vườn hoa, một tòa rất có tinh nhã phòng nhỏ liền xuất hiện ở Âu Dương Khắc trước mắt. Này chỉ sợ cũng là Đông Phương Bất Bại nơi ở. Cảm nhận được trong phòng ngoại trừ một đạo có chút ồ ồ tiếng hít thở ở ngoài, còn có một đạo liên miên dài lâu hô hấp, Âu Dương Khắc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Này có chút ồ ồ hô hấp tự nhiên chính là Dương Liên Đình. Mà mặt khác đạo kia liên miên dài lâu hô hấp, nói vậy là bởi vì Đông Phương Bất Bại tự xưng là ở chính mình địa bàn bên trong, vì lẽ đó vẫn chưa hết sức bế tức nguyên nhân đi. Nhớ tới ở đây, Âu Dương Khắc vội vã thu lại tự thân khí tức, sau đó chậm rãi hướng về phòng nhỏ bàn đi đến. Cùng lúc đó, chỉ nghe trong phòng đột nhiên truyền ra âm thanh. Ai chấp thuận ngươi đến đây? Rõ ràng là một đạo trầm thấp giọng nam. Nghe được thanh âm này sau, Âu Dương Khắc trong lòng rùng mình. Thanh âm này, hắn lúc trước ở Quang Minh đỉnh nghe được, tự nhiên rất tin tưởng. Quả nhiên là Đông Phương Bất Bại. Âu Dương Khắc chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng không khỏi lại là sinh ra một tia nghi hoặc. Trong truyền thuyết này Đông Phương Bất Bại không phải rất là sủng ái Dương Liên Đình sao, làm sao sẽ dùng loại này ngữ khí nói với hắn nói. Nghĩ đến bên trong, Âu Dương Khắc lại lần nữa nghiêng tai nghe qua. "Hử, ngươi chính là như thế nói chuyện với ta?" Trong phòng truyền đến Dương Liên Đình âm thanh. "Bản tọa đã nói, không có bản tọa cho phép, ai cũng không thể vào tới nơi này." Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói rằng. Bản tọa, làm sao, lúc này mới vẹn vẹn là mấy năm giáo chủ, ngươi cũng đã không đem ta để ở trong mắt." Dương Liên Đình châm chọc một tiếng. Nghe đến đó, Âu Dương Khắc lại là cảm thấy rất ngờ vực. "Ồ, coi như này Dương Liên Đình như thế nào đi nữa được sủng ái, e sợ cũng không dám ở Đông Phương Bất Bại trước mặt như thế nói chuyện chứ." Huống chi nghe này Đông Phương Bất Bại ngữ khí, cũng không giống như làm sao tiếp đại hắn, hai người này đến cùng là gì quan hệ? Thực sự là kỳ quái. "Làm càn." Trong phòng Đông Phương Bất Bại âm thanh tràn ngập ý lạnh, phản phất một lời không hợp liền muốn động thủ bình thường. "Hừ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Dương Liên Đình có chút khinh thường nói. Trong phòng nhất thời rơi vào một trận yên tĩnh. "Ngươi đến cùng có chuyện gì?" Một lát sau, trong phòng lại lần nữa truyền đến Đông Phương Bất Bại âm thanh. Ngũ Nhạc Kiếm phái liên hợp Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi cùng các đại phái đã ở dưới chân núi chờ xuất phát, bất cứ lúc nào chuẩn bị công lên Hắc Mục Ngai, ngươi rốt cuộc muốn ứng đối ra sao?" Dương Liên Đình hỏi. "Bản tọa không phải đã sớm nói, chờ bọn hắn trên ngai sau liền vây công cắn giết chính là, làm sao cần hỏi lại bản tọa?" Đông Phương Bất Bại trả lời. "Ngươi nói tới đến cùng nhẹ nhàng. Như vẹn vẹn chỉ là Ngũ Nhạc Kiếm phái cùng những người tiểu môn tiểu phái vậy dĩ nhiên không đáng để lo, có thể ngươi đừng quên, lần này vây quét Hắc Mục Ngai trong môn phái, còn có Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi ba phái, huống chi." Nói tới chỗ này, Dương Liên Đình không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngừng lại. "Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi?" Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. "Thiếu Lâm vẹn vẹn chỉ là đến rồi phương chứng một mạch mà thôi, lại có gì sợ? Mà phái Võ Đang, Trương Tam Phong không có tới, những người còn lại không đáng gì. Cho tới phái Nga Mi, muốn hắn đời trước trưởng môn diệt tuyệt khi còn tại thế, bản tọa đều sẽ không nhìn thẳng nhìn nàng một ánh mắt, huống chi bây giờ." "Được, những người này ngươi cũng có thể không để vào mắt, nhưng còn có một người." Chương 370. "Đông Phương, cô nương." Chương 370. "Đông Phương, cô nương." "Nhưng còn có một người." Dương Liên Đình còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Đông Phương Bất Bại đánh gãy. "Ngươi là nói cái kia Minh giáo giáo chủ?" "Không sai, mấy năm gần đây người này danh tiếng mãnh liệt, kỳ thanh thế hoàn toàn không kém gì ngươi, nói vậy một thân công lực coi như đánh không lại ngươi, vậy cũng không kém chạy đi đâu, nếu là hắn đến thời điểm ra tay, cái kia giáo bên trong lại có gì người có thể bù đắp được hắn?" Dương Liên Đình chất vấn. Nghe vậy, trong phòng Đông Phương Bất Bại nhất thời có chút trở nên trầm mặc. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến hơn một năm trước đây ở Quang Minh đỉnh gặp phải cái kia bóng người, lúc trước chính mình tuy rằng bị thương, nhưng đối phương cái kia một thân công lực xác thực là cực kỳ thâm hậu. Nếu là hắn quả thực ra tay, cái kia giáo bên trong xác thực không có người nào có thể cùng với là địch. Nghĩ đến đối phương không ngừng lần trước ra tay phá hoại chính mình đại kế, lần này lại vẫn liên hợp, người ngoài, đến tiêu diệt, người mình, Đông Phương Bất Bại nhất thời một trận sát khí bắn ra. Người này ngươi không cần lo lắng, bản tọa tự có biện pháp đối phó. Ngươi bị thương thì lại làm sao là đối thủ của hắn? Dương Liên Đình trong giọng nói có chút bất mãn, tựa hồ là ở trách cứ đối phương tại sao lại ở như vậy ngàn cân treo sợi tóc bị thương. Bản tọa nói rồi, tự có biện pháp đối phó hắn, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình liền thành. Đông Phương Bất Bại âm thanh đột nhiên biến lạnh mấy phần. Ngươi, được được được, Nhật Nguyệt Thần Giáo đến thời điểm nếu là bởi vậy bị trọng thương, ta xem ngươi nên làm gì hướng về. Hướng về hắn giao cho. Dương Liên Đình giận không nhịn nổi nói rằng. Làm cản. Cách cách, một tiếng, một đạo bàn vỡ vụn âm thanh từ trong nhà truyền đến. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám đối với ngươi làm sao? Ừ, nên nói lời nói ta đã nói xong, đến thời điểm nếu là bởi vậy xảy ra vấn đề, ngươi cũng đừng trách tại trên người ta. Thấy Đông Phương Bất Bại tựa hồ thực sự tức giận, Dương Liên Đình ngữ khí không khỏi có chút mềm nhũn ra. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi việc nằm trong phận sự liền có thể. Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói rằng. Còn có, lần sau nếu là không có ta mệnh lệnh, ngươi lại tự tiện xông vào nơi này, vậy cũng chớ trách ta trở mặt vô tình. Ngươi. Dương Liên Đình nhất thời giận tím mặt. Có điều hắn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì tự, há miệng sau, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, chỉ có thể nổi giận đùng đùng địa xúy môn mà đi. Ngoài phòng, thấy Dương Liên Đình đi ra cửa, Âu Dương Khắc vội vã trốn ở bên trong góc. Xem ra Đông Phương Bất Bại quả thật là bị thương. Có điều từ hai người này trong lúc đó đối thoại đến xem, bọn họ đến cùng là gì quan hệ? Còn có, nghe Dương Liên Đình vừa mới từng nói, Đông Phương Bất Bại lại vẫn muốn hướng về ai giao cho, chẳng lẽ phía sau hắn còn ẩn giấu đi người nào? Nghĩ đến bên trong, Âu Dương Khắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái Đông Phương Bất Bại cũng đã đầy đủ khiến người ta đau đầu, nếu là phía sau hắn còn ẩn giấu đi người nào, cái kia người này một thân thực lực đến tuột cùng nhiều lắm có cỡ nào quỷ thần khó lường. Thế giới này, cũng thật là khiến người ta có chút kinh hỉ. Âu Dương Khắc không khỏi cười khổ một tiếng. Bây giờ cục diện này, là ngươi đã từng dự liệu đến sao? Ai? Liên vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thở dài. Nghe được này một tiếng thở dài, Âu Dương Khắc trong nháy mắt có chút sợn cả tóc gáy lên. Bởi vì vừa mới này một tiếng, tiếng nói lanh lảnh, mềm nhẹ huyền chuyển, dĩ nhiên là cái thiếu nữ phát ra đi ra âm thanh. Không đúng vậy. Giờ khắc này trong phòng ngoại trừ Đông Phương Bất Bại một người ở ngoài, tuyệt đối không có những người khác, như thế nào sẽ xuất hiện giọng của nữ nhân đây? Có thể Đông Phương Bất Bại rõ ràng lúc nói chuyện vẫn là giọng nam, tại sao lại? Nếu nói là bởi vì hắn tu luyện Quý Hoa Bảo Điện duyên cớ, vậy cũng không đúng lắm à, nam nhân bình thường coi như cắt phía dưới dẫn đến nam tính chất kích thích giảm thiểu, âm thanh nghe tới cũng là bất nam bất nữ như giọng vị được bình thường, có thể vừa mới cái kia một tiếng, rõ ràng là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ phát ra âm thanh a. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại là cô gái? Trong giây lát này, Âu Dương Khắc trong đầu tâm tư vạn ngàn, hô hấp cũng theo bản năng biến thô mấy phần. Bèo. Liên vào lúc này, chỉ nghe trong không khí đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, Âu Dương Khắc đột ngột tăng lên cảnh giác, dưới chân lăng ba vi bộ vận dụng đến cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở xa xa. Tung tung tung. Sau một khắc, chỉ thấy ba viên ngân châm sắp xếp thành một nhóm cắm ở cách đó không xa trên cây khô. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Âu Dương Khắc vừa mới chạm khu vực. Thân ảnh kia một bộ hồng y liễu, tinh tế ngón tay mềm mại trên còn có một viên tỏa ra hàn quang ngân châm. Giờ phút này viên ngân châm chính trực trực đâm về phía vừa mới Âu Dương Khắc chạm khu vực, nếu là hắn phản ứng chậm nửa nhịp lời nói, lúc này sợ là sớm đã bị đâm ra cái hố máu đến. Đông Phương Bất Bại tựa hồ không ngờ rằng chính mình đòn đánh này dĩ nhiên gặp thất bại, nhất thời hơi kinh ngạc nhìn về phía xa xa Âu Dương Khắc, có thể chờ nhìn thấy tấm kia có chút khuôn mặt quen thuộc lúc, trong mắt trong nháy mắt né qua một đạo tinh quang. Hóa ra là ngươi. Nhưng là trước như vậy trầm thấp giọng nam. Thực sự là đã lâu không gặp, Đông Phương. Âu Dương Khắc có chút lúng túng sờ sờ mũi, ta đến cùng là nên gọi ngươi Đông Phương công tử, vẫn là Đông Phương cô nương. Vừa dứt lời, Âu Dương Khắc đột nhiên sắc mặt thay đổi, dưới chân thần hành bách biến đột nhiên vận lên, cả người dường như cá trạch bình thường hướng về một bên đi vòng quanh. Phía sau, chỉ thấy mấy viên ngân châm lại lần nữa tỏa ra tiếng xé gió hướng về xa xa vào tới. Ừm, ta biết rồi, vẫn là xưng hô ngươi vì là Đông Phương giáo chủ được rồi. Âu Dương Khắc ngượng ngùng nở nụ cười. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, các hạ thân là Minh giáo giáo chủ, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn, đến cùng ý muốn như thế nào? Đông Phương giáo chủ nói giỡn. Ta Minh giáo cùng ngươi Nhật Nguyệt Thần giáo nói cho cùng cũng coi như là đồng tông đồng nguyên, làm sao đến tự tiện xông vào nói chuyện? Âu Dương Khắc cười nói. Ồ. Nghe Âu Dương giáo chủ ý tứ là, bản tọa có thể bất cứ lúc nào đi đến thăm ngươi Minh giáo Quang Minh đỉnh. Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. Ê. Âu Dương Khắc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Một lát sau, hắn khẽ mỉm cười. Đông Phương giáo chủ thật sự không biết ta vì sao tới nơi này sao? Đông Phương Bất Bại nhất thời có chút trở nên trầm mặc. Một lát sau, ánh mắt của hắn như lúc nhìn Âu Dương Khắc, nói rằng. Âu Dương giáo chủ thật sự phải giúp những cái được gọi là chính phái nhân sĩ đến tiêu diệt ta Nhật Nguyệt Thần giáo. Đông Phương giáo chủ nói giỡn, tại hạ cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút náo nhiệt thôi. Âu Dương Khắc cười nói, xem trò vui. Đông Phương Bất Bại sắc mặt một lạnh, các hạ đêm hôm khuya khoắt tự tiện xông vào ta Hắc Mộc Ngai đỉnh, chỉ là vì xem trò vui. Xem trò vui chỉ là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là đến cùng Đông Phương giáo chủ tự ôn chuyện. Âu Dương Khắc một mặt oán giận nói rằng, cũng không định đến Đông Phương giáo chủ trụ thực sự là quá mức cần nấp, này có thể để ta một trận dễ tim a. Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không ngờ rằng mặt của đối phương ra dĩ nhiên dày như vậy, cho tới bị nẹn nửa ngày dĩ nhiên nói không ra lời. Một lát sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng, Âu Dương giáo chủ tự tiện xông vào việc bản tọa có thể không tính đến. Có điều, ngươi phải đáp ứng bản tọa một điều kiện. Chương 371, tính sổ. Chương 371, tính sổ. Điều kiện gì? Âu Dương khắc hỏi. Hai người chúng ta liên thủ, đem những này cái gọi là chính phái nhân sĩ tàn sát hầu như không còn. Đông Phương Bất Bại mắt sáng như đuốc nhìn hắn, từng chữ từng câu nói rằng, tàn sát hầu như không còn. Âu Dương Khắc dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, này ngoại trừ chỉ làm cho ta Minh giáo vô duyên vô cớ gây thù hằn ở ngoài, lại có gì chỗ tốt? Đông Phương Bất Bại tự nhiên không chịu được ánh mắt của hắn, vội vã giải thích, đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Chờ lần này chuyện, ta Nhật Nguyệt Thần giáo có thể cùng ngươi Minh giáo tiến hành toàn vị trí hợp tác, đã như thế, tranh bá thiên hạ không phải ngay trong tầm tay. Đến lúc đó, thiên hạ này tuy lớn, nhưng cũng đều là hai người chúng ta vật trong túi thôi. Làm sao? Đông Phương Bất Bại nói xong, một mặt tự tin nhìn hắn, tựa hồ cảm giác mình đưa ra hợp tác tuyệt đối sẽ khiến Âu Dương Khắc động lòng bình thường. Nhưng vậy mà Âu Dương Khắc sau khi nghe xong sau, mặt lộ vẻ xem thường nhìn hắn, cười khẩy nói, "Ồ, vậy không biết chờ tương lai ta cùng Đông Phương giáo chủ đoạt được thiên hạ này sau, thiên hạ này đến cùng là ai nói toán?" Chuyện này, Đông Phương Bất Bại khẽ cau mày, nghĩ thầm cái tên này quả nhiên không tốt lựa gạt. Lấy tâm tính của hắn, lại sao lại tình nguyện chịu làm kẻ dưới, trở thành thủ hạ của người khác? Nhưng nếu là hắn đem lời ấy nói ra, đối phương đương nhiên sẽ không đáp ứng cùng hợp tác với mình. Dù sao, đối phương trẻ tuổi như vậy liền trở thành Minh giáo giáo chủ, tự nhiên cùng mình bình thường đều là cái kia hạng người tâm cao khí ngạo. Trầm mặc một lát sau, Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói rằng, lúc này nói những này còn nói chi còn sớm, chờ tương lai đoạt thiên hạ lúc, hai người chúng ta lại tế luận những thứ này. Vậy ta lại nên làm gì bảo đảm, thật đến một ngày kia thời gian, người Đông Phương Bất Bại sẽ không trở mặt không quen biết, đối với ta Minh giáo ra tay đây. Âu Dương Khắc cười lạnh một tiếng, Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, Âu Dương giáo chủ nói giỡn, bản tọa thân là đứng đầu một giáo, lại sao lại làm ra loại kia xảo trá việc. Đông Phương giáo chủ hẳn là khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ hay sao? Âu Dương Khắc trầm trọng nói. Ngươi? Đông Phương Bất Bại trong lòng hơi giận, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi nói một chút nên làm gì? Tự nhiên là hai người chúng ta liên thủ tranh cướp thiên hạ, chờ sau khi thành công, hai người chúng ta lại tiến hành quyết chiến, đến thời điểm ai như thắng rồi, vậy dĩ nhiên chính là thiên hạ này chi chủ. Âu Dương Khắc sắc mặt hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nói rằng Đông Phương Bất Bại trong mắt lợi mang lóe lên, gật gù, được, liền như Âu Dương giáo chủ nói. Ta có nói quá muốn cùng ngươi hợp tác sao? Âu Dương Khắc cười lạnh một tiếng. Ngươi đang đùa ta? Đông Phương Bất Bại vẻ mặt buồn lạnh, tỏa ra hàn mang ngân châm đột nhiên xuất hiện ở chỉ, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ bình thường. Đông Phương giáo chủ nếu lựa chọn hợp tác, vậy dĩ nhiên muốn xuất ra tương ứng thành ý đến. Âu Dương Khắc phảng phất cũng không nhìn thấy đối phương động tác bình thường, không chút hoang mang mà nói rằng: "Ngươi muốn cái gì?" Đông Phương Bất Bại đăm chiêu: "Lần này chuyện, Nhật Nguyệt Thần giáo muốn nhập vào Minh giáo, đối với ta Minh giáo cúi đầu xưng thần." Âu Dương Khắc từng chữ từng câu nói: "Kẻ ngốc nằm mơ." Đông Phương Bất Bại nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhật Nguyệt Thần giáo vốn là từ Minh giáo thoát ly khỏi đi, một lần nữa nhập vào Minh giáo lại có gì khó? Quá mức đến thời điểm, ta phong một mình ngươi phó giáo chủ con cũng thành. Âu Dương Khắc cười nói: "Phó giáo chủ?" Đông Phương Bất Bại trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Âu Dương giáo chủ chẳng lẽ là không biết bản tọa người giáo chủ này vị trí là làm sao chiếm được hay sao? Âu Dương Khắc tự nhiên biết Đông Phương Bất Bại ám chỉ chính là hắn nguyên bản chính là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ, cuối cùng thiết kế từ Nhậm Ngã Hành trong tay đoạt được người giáo chủ này vị trí, mà chính mình đồng ý cho hắn phó giáo chủ trước, liền không sợ tương lai dẫm lên vết xe đổ sao? Nhậm Ngã Hành có thể theo ta so với? Âu Dương Khắc một mặt xem thường nhìn hắn. Âu Dương giáo chủ thật sự không còn suy nghĩ một chút bản tọa đề nghị. Đông Phương Bất Bại thu hồi nụ cười, vẻ mặt lãnh đạm hỏi: "Ta cân nhắc à, chỉ là Đông Phương giáo chủ không có lấy ra đối ứng với nhau thành ý đến mà thôi." Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng. "Đã như vậy, cái kêu bản tọa liền đến cùng ngươi đến tính toán hôm nay này tự tiện xông vào việc." Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại đã hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, hướng về Âu Dương Khắc công qua. Âu Dương Khắc tự nhiên sớm đã có cảnh giác, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa. "Ồ, đây là?" Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên. "Ngươi tại sao lại này phái Tiêu Giao Lăng Ba Vi Bộ?" Đông Phương giáo chủ quả thật là kiến thức rộng rãi. Âu Dương Khắc cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng ám đạo này phái Tiêu Giao tại đây cái thế giới cũng coi như là ẩn nấp đến cực điểm, cũng không biết này Đông Phương Bất Bại là làm sao mà biết. "Bản tọa đúng là càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú." Đông Phương Bất Bại vẻ mặt kinh dị nhìn Âu Dương Khắc một ánh mắt, thầm nghĩ người này thực sự hết sức thần bí, tuổi còn trẻ nhưng người mang các phái trưởng, cũng không biết hắn đến cùng là làm sao tập được. "Đừng đừng đừng, ngươi đừng nha đối với ta cảm thấy hứng thú." Âu Dương Khắc nhất thời phát tởm không ngớt, cả người nổi da gà cũng không ngừng được xông ra. Hắn cũng không muốn bị một cái nhân yêu đáng chết ghi nhớ trên, liên tục khoát tay nói, "Ta cũng không thích nhân yêu đáng chết." "Ngươi muốn chết?" Đông Phương Bất Bại nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Hắn tuy rằng không biết rõ đối phương câu nói này là cái gì ý tứ, nhưng từ đối phương lộ ra cái kia ghét bỏ vẻ mặt đến xem, tất nhiên không phải lời hay gì. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, chỉ một thoáng lại biến mất ở chỗ cũ. Ầm, một tiếng, Đông Phương Bất Bại thân hình hung bạo thiểm mà ra, sau đó hắn cũng không ngừng lại, cả người lại lần nữa hướng về Âu Dương Khắc đánh tới. "Lần trước có chút vội vàng, lần này bản tọa phải cố gắng mở mang ngươi này Độc Cô Cửu Kiếm." Âu Dương Khắc thấy thế, trong tay bước lên phá kiếm thức, đồng thời dưới chân vận lên Lăng Ba Vi Bộ, một bên tránh né Đông Phương Bất Bại công kích, một bên tìm đúng thời cơ đánh tan sự công kích của đối phương. Hắn lúc này trong lòng âm thầm có chút vui mừng, cũng còn tốt trước từ Đoàn Dự cùng A Cửu nơi đó học được Lăng Ba Vi Bộ cùng thần hành bất biến, nếu không lấy đối phương cái kia quỷ dị như thế tốc độ tới nói, chính mình ứng phó lên cũng thật là có chút luống cuống tay chân. Nhận ra được chính mình dường như đối với đối phương không tạo được bất cứ thương tổn gì, Đông Phương Bất Bại tốc độ đột nhiên càng lúc càng nhanh, như là ma không thể phỏng đoán lên. Âu Dương Khắc thấy thế, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, dưới chân Lăng Ba Vi Bộ cùng thần hành bách biến luân phiên sử dụng, cả người cũng biến thành hư vô mở mịt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người càng đánh cho khó phân thắng bại. Một lát sau, Âu Dương Khắc đột nhiên sững người lại, tựa hồ xuất hiện vấn đề gì. Thấy thế, Đông Phương Bất Bại trong lòng vui vẻ, trong tay kim may bay thẳng đến Âu Dương Khắc ngực đâm tới. Mắt thấy này một châm sắp đâm trúng, thế ngàn cân treo sợi tóc, trong không khí đột nhiên bắn ra một luồng tinh lực. Ngay lập tức, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy trong tay Thêu Hoa Chính đột nhiên mất đi khống chế, dĩ nhiên mạnh mẽ thay đổi phương hướng, hướng về chính mình đâm tới. Cùng lúc đó, Âu Dương Khắc một tay Lạc Anh Thần kiếm trưởng đánh ra. Chương 372. Chỉ cần ngươi bắt được ta, ta liền để ngươi. Chương 372. Chỉ cần ngươi bắt được ta, ta liền để ngươi. Đông Phương Bất Bại trong lòng kinh hãi, cứ việc hắn từ lâu đối với Âu Dương Khắc ngón này Càn Khôn Đại Na Di có đề phòng, có thể chờ đối phương đột nhiên sử dụng sau, hắn vẫn là không khỏi có chút luống cuống tay chân lên. Dưới chân nhẹ chút, Đông Phương Bất Bại cả người đột nhiên lấy một loại khó mà tin nổi góc độ trên không trung trực tiếp thay đổi thân hình, tránh thoát bị đối phương rời đi trở về kim may. Còn không chờ hắn đứng vững, liền nhìn thấy đối phương một trường hướng chính mình đánh tới. Lúc này hắn muốn hoàn toàn né tránh một trường này hiển nhiên đã là không kịp, có thể mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương cái kia một trường hướng chính mình đánh tới. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại cái kia cặp eo thon đột nhiên về phía sau gặp lại, cả nửa người đột nhiên hướng sau cong đi, dĩ nhiên mạnh mẽ né tránh muốn hại, chỗ hiểm, địa phương. Có thể mặc dù như thế, Âu Dương Khắc một trường này vẫn là không thể phòng ngừa sượt đến hắn thân thể. Một bên khác Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chính mình đột nhiên sượt đến một cái mềm nhũn đồ vật. Loại xúc cảm này làm cho hắn có chút cảm thấy quen thuộc. Tựa hồ, thật giống. Vâng. Một lát sau, Âu Dương Khắc đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, có chút khó có thể tin tưởng nhìn Đông Phương Bất Bại. Này này chuyện này, ngươi, không thể nào không thể nào. Người dĩ như là, hắn còn chưa có nói xong, liền bị một viên kim may trực tiếp đánh gãy. Đã thấy lúc này Đông Phương Bất Bại, tấm kia trắng nõn lanh diễm trên khuôn mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một vệt đỏ ửng. Liên tưởng đến mới vừa nghe đến đạo kia giọng nữ, kết hợp với cái kia tia xúc cảm, Âu Dương Khắc đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện cái gì kinh thế hai tục bí mật. Ngươi là cái cô nương, ba. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trên mặt nhất thời né qua một tia thanh khí. Làm cản. Đột nhiên bóng người màu đỏ lóe lên, kim may hướng về Âu Dương Khắc tật thứ mà đi. Tốc độ nhưng là so với vừa nãy càng phải nhanh hơn mấy phần. Âu Dương Khắc đúng là không ngờ rằng Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên như vậy nổi giận, vội vã đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Hắn tuy lần trước cùng Đông Phương Bất Bại từng giao thủ, nhưng làm sao đối phương lần trước thương thế quá nặng, vì lẽ đó hắn vẫn chưa cảm nhận được cái gì áp lực. Mà lần này ngăn ngắn mười mấy chiêu sau, hắn mới không thể không cảm thán một tiếng đồn đại không có sai sót. Giang hồ đồn đại Đông Phương Bất Bại một trận công lực đã đạt hóa cảnh, lần này cùng hắn giao thủ sau, Âu Dương Khắc dĩ nhiên có một loại trực diện Trương Tam Phong cảm giác. Không đúng, tổng cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Âu Dương Khắc một bên hóa giải Đông Phương Bất Bại chiêu thức, một bên âm thầm suy tư. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng ngời, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Không đúng, ngươi không có bị thương." Ầm, một tiếng, hai người trong nháy mắt tách ra. Đông Phương Bất Bại cười nhạo một tiếng, "Làm sao? Nếu là bản tọa thật bị thương, ngươi là có thể tùy ý bắt nạt bản tọa." Thấy Đông Phương Bất Bại một mặt ngạo nghễ đứng thẳng ở nơi đó, Âu Dương Khắc cái nào còn không rõ chính mình đoán đúng. "Ngươi mượn danh nghĩa bị thương một chuyện, mục đích chính là vì dẫn Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Nhật Nguyệt thần giáo, thật một lần tiêu diệt bọn họ. Ngươi lúc này mới biết được, e sợ đã có chút lúc này đã mượn." Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. Đông Phương giáo chủ thực sự là hảo mưu kế. Âu Dương Khắc không nhịn được than thở một tiếng, xem ra Đông Phương Bất Bại cũng rất rõ ràng Nhật Nguyệt thần giáo bên trong có Ngũ Nhạc kiếm phái xếp vào quân cờ, vì lẽ đó lúc này mới giả chuyển chính mình bị thương tin tức, dẫn Ngũ Nhạc kiếm phái công lên hát một ngày. Vậy không biết bản tọa vừa mới đưa ra hợp tác, Âu Dương giáo chủ lúc này có hay không cần suy tính một chút. Đông Phương Bất Bại một bên thu dọn quần áo, vừa nói, "Ta nói rồi, muốn hợp tác, Đông Phương giáo chủ nhất định phải lấy ra thành ý đến." Âu Dương Khắc lắc đầu nói rằng, "Thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ." Đông Phương Bất Bại châm biếm một tiếng, hai ngón tay mang theo kim may, thật giống như khói giống như hướng về Âu Dương Khắc tung bay đi. Nhưng thấy Âu Dương Khắc ống tay áo vi bãi, một luồng kinh thiên kiếm khí từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Đông Phương Bất Bại ánh mắt ngưng lại, hai tay huy động liên tục, mấy chục viên kim may bao phủ mà ra, cùng cái kia kiếm khí vô hình đụng vào nhau. Trong phút chốc, trong không khí tỏa ra một trận thanh âm chói tai. Cùng lúc đó, kiếm khí cùng kim may đồng thời tiêu tan với tu di bên trong. Đại lý họ Đoàn lục mạch thần kiếm. Lúc này Đông Phương Bất Bại hận không thể trực tiếp đẩy ra Âu Dương Khắc đầu góc, muốn xem một chút còn có phái nào công phu là đối phương sẽ không. Ngươi đến cùng là người nào? Đông Phương giáo chủ lời ấy ý gì? Âu Dương Khắc nhất thời có chút không rõ. Vừa mới những ngày tuyệt học, ngươi tầm thường dù cho tập được một loại cũng có thể gọi là được lợi trung thân, mà ngươi, nhưng dường như thân kiêm sở trưởng của các nhà, mặc kệ là gì môn phái nào công phu dĩ nhiên đều biết, thực sự là khiến người ta có chút khó hiểu. Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên nói. Đông Phương giáo chủ quá khen rồi, tối thiểu thiên hạ này còn có một môn công phu là ta sẽ không, môn công phu này tuy rằng lợi hại, nhưng tầm thường nam nhân cũng không dám luyện. Âu Dương Khắc có ý riêng nói rằng. Là gì công phu? Đông Phương Bất Bại trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Vậy dĩ nhiên là Quý Hoa Bảo Điện Lạc, Võ Lâm Xưng Hùng, Dẫn Đao Tự Cung, ta Âu Dương Khắc lấy giúp đỡ thiên hạ mỹ nữ làm nhiệm vụ của mình, lại sao lại đi tu luyện ác độc như thế công phu? Âu Dương Khắc cười nói. Đông Phương Bất Bại gương mặt nhất thời đỏ bừng lên, đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ đối phương đây là ở chế nhạo chính mình, cũng không kịp nhớ truy cứu đối phương tại sao lại biết đạo tu luyện Quý Hoa Bảo Điện điều kiện, hồng ảnh loáng một cái, liền lại lần nữa tấn công tới. Này, ngươi đây là bị ta nói thẹn quá thành giận. Âu Dương Khắc một bên giơ tay ứng đối sự công kích của đối phương, một bên ngoài miệng còn chưa ngừng nói. Mà Đông Phương Bất Bại nhưng phảng phất bị hắn kích thích đến bình thường, thủ hạ chiêu thức trở nên càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Trong chớp mắt, hai người liền đã giao thủ hơn trăm chiêu, nhưng thấy giữa không trung bóng người đan sen, kinh khí phân tán, thỉnh thoảng có tiếng xé gió truyền đến. Âu Dương Khắc càng đánh càng là hoảng sợ, này Đông Phương Bất Bại võ công thật sự là sâu không lường được, như lại như thế tiếp tục đánh, chính mình tuy nói không bị thua, nhưng sau một quãng thời gian ứng phó lên không khỏi gặp có chút sức đầu mẹ chán. Hơn nữa đối phương cái kia quỷ thần khó lường tốc độ, nếu là hơi bất cẩn một chút, e sợ thì sẽ bị cái kia ngân châm đâm trúng, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị thương. Thâm tư trầm trọng, Âu Dương Khắc đã có tính toán. Chỉ thấy tay phải hắn nắm bắt kiếm quyết đem cái kia kim may bước lui, cả người đột nhiên trở nên hư vô mở mịt lên. Một lát qua đi, Đông Phương Bất Bại đột nhiên chỉ hoan thế tiến công. Ngươi tiểu tử thúi này cũng chỉ gặp né qua trốn đi sao? Hết cách rồi, Đông Phương giáo chủ thực sự quá mức lợi hại, tại hạ đánh không lại, cũng chỉ có thể né. Không nghĩ đến đường đường Minh giáo giáo chủ, hóa ra là con rùa đen rút đầu. Kha kha, Đông Phương giáo chủ lợi hại, ngươi đúng là tới bắt ta a. Có bản lĩnh ngươi chờ né. Ta lại không đốc, có bản lĩnh ngươi tới bắt ta à, ngươi bắt ta à, chỉ cần ngươi bắt được ta, ta liền để ngươi khả khả. Phi phi phi. Lão tử trong đầu làm sao sẽ nhảy ra như thế cái buồn nô tử. Ngươi muốn chết. 4. Chương 373. Cạm mẹ hạ mẹ hạ. Chương 373, cạm mẹ hạ mẹ hạ. Âu Dương Khắc ngoài miệng tiếp tục làm tức giận Đông Phương Bất Bại, dưới chân nhưng là không loạn chút nào, Lăng Ba Vi bộ vận dụng đến cực hạn, tiếp tục tránh né Đông Phương Bất Bại công kích. Một bên khác Đông Phương Bất Bại lúc này tuy bị tức giận sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trước mắt công lực của tiểu tử này dĩ nhiên cao như thế, thực sự là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Trải qua lần trước Quang Minh đỉnh một trận chiến, hắn vốn tưởng rằng mình đã xem như là đánh giá cao đối phương, cũng không định cho tới bây giờ xem ra, nhưng vẫn còn có chút coi khinh đối phương đột nhiên, chỉ thấy Âu Dương Khắc thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi đến Đông Phương Bất Bại phía sau, song trưởng đột nhiên đẩy ra Đông Phương Bất Bại nhận ra được sau lưng kình phong, hai tay vung lên, mấy chục đạo ngân châm trong nháy mắt bắn nhanh ra đánh tới hiện tại, hắn tự nhiên biết Âu Dương Khắc công lực đến cùng có bao nhiêu cương liệt hùng hậu, mà hắn một thân công phu vị trí chính là đột xuất một cái chữ, nhanh, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không lốc đến đi theo đối phương đối trưởng Âu Dương Khắc tay nắm kiếm quyết, song trưởng thế đi biến đổi, ở trước người tìm một đạo vòng tròn lớn, mấy chục đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, Đông Phương Bất Bại kim may đổ vào, dồn dập đạn rơi xuống bốn phía. Lập tức, chỉ thấy Âu Dương Khắc kiếm chỉ liên điểm, kiếm khí như tật phong sậu vũ giống như bắn về phía Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại nghiêng người né tránh, đồng thời trong tay kim may cấp tốc bắn ra. Hai người lại là một trận ác chiến. Liên vào lúc này, lúc gần lúc hiện một trận tiếng chém giết đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Nguyên bản nơi này hẻo lánh, theo đạo lý tới nói thanh âm bên ngoài cũng không thể truyền vào đến, nhưng làm sao hai người đều là công lực thâm hậu người, đối với âm thanh cảm khống tự nhiên cũng không phải là người thường có thể đi tới. Đông Phương Bất Bại hơi thay đổi sắc mặt, thanh âm này đại diện cho cái gì hắn tự nhiên rất rõ ràng, cái kia chính là Ngũ Nhạc kiếm phái người đã công lên Hắc Mộc ngai đỉnh, như chính mình còn cùng đối phương tiếp tục dây dưa xuống, chỉ sợ hắn mưu tính lâu như vậy kế hoạch sẽ toàn bộ bị quấy rầy. Nhớ tới đến đây, Đông Phương Bất Bại chiêu thức bỗng nhiên biến đổi, ra tay toàn lực, muốn cấp tốc giải quyết đi Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ lên. Này Đông Phương Bất Bại một thân công phu thật sự là vô cùng kỳ dị, một mực đối phương không cùng chính mình cứng đối cứng, chính mình này một thân chí cương chí dương chân khí nhưng là hoàn toàn không triển khai được đến. Mà nếu là so với tốc độ lời nói, chính mình sở học cái kia mấy môn khinh công tuy nhanh, nhưng đối phương nhưng cũng là không kém chút nào, hơn nữa hắn ra tay không có dấu hiệu nào, chính mình lâu thủ bên dưới, ắt sẽ có một mất. Nghĩ đến bên trong, Âu Dương Khắc đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, dựa vào Đông Phương Bất Bại tấn công tới chiêu thức thuận thế hướng lùi về sau đi. Này này này, ngươi là không nghe được bên ngoài tiếng chém giết sao? Ngũ Nhạc kiếm phái người đã công tới, ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này theo ta dây dưa, nếu là đi chậm, e sợ toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo trên dưới đều bị tàn sát hầu như không còn. Ừ, việc này không cần ngươi bận tâm, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, thân hình tu một hồi lại lần nữa đổi tới. Được được được, đã như vậy, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Âu Dương Khắc hét lớn một tiếng, chợt cả người kinh khí đại thịnh, hai tay mở lớn đại hợp, làm cái kỳ quái thủ thế. Quy, phái, khí, công. Đông Phương Bất Bại giật mình trong lòng, nhìn đối phương điệu bộ này, này một chiêu rõ ràng ẩn chứa cực kỳ thâm hậu chân khí, nếu là sơ ý một chút bị bắn trúng, e sợ không bị chết lột ra, đến thời điểm chính mình chẳng phải thành trên thất gỗ thịt cá mặc người sâu xé. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Đông Phương Bất Bại quyết định tạm thời lùi một bước, chờ tách ra đối phương chiêu này sau lại theo sau. Thấy Đông Phương Bất Bại quả nhiên như chính mình dự liệu giống như lui về phía sau, Âu Dương Khắc khỏe miệng khẽ nhếch, dưới chân thần hành bách biến vận đến cực hạn, mấy cái lên xuống liền đã biến mất ở trong đêm tối. Ha ha ha, Đông Phương giáo chủ, hôm nay ta tâm tình thật tốt, liền tha cho ngươi một mạng, sau này còn gặp lại. Thấy mình lại bị đối phương như vậy trêu chọc, Đông Phương Bất Bại đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn cũng không có lựa chọn đuổi theo đi đến, dù sao bên ngoài lúc này chính đang ác đấu, chính mình vẫn là kịp lúc đi ra ngoài giải quyết người bên ngoài càng quan trọng. Có điều trải qua trận chiến này, hắn cũng coi như là chân chính đã được kiến thức Âu Dương Khắc lợi hại, người này không chỉ có công lực cao thâm, hơn nữa cơ trí hơn người, lại thêm làm người mất mặt mũi, tương lai nhất định sẽ trở thành đại họa tâm phúc của mình. Xem ra sau này đến tìm cơ hội đi một chuyến Quang Minh đỉnh, Âu Dương Khắc, chúng ta đi nhìn. Dứt tiếng, Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ cũ. Âu Dương Khắc đi đến bên ngoài thời điểm, lúc này bên ngoài có thể nói là đèn đuốc sáng choang, tiếng chém giết liên tiếp, cùng vừa mới hắn lúc đi vào yên tĩnh hình thành rõ ràng so sánh. Hắn cũng không có hứng thú đi chợ giúp Ngũ Nhạc kiếm phái người đi vây công Nhật Nguyệt thần giáo người, vì lẽ đó đơn giản tìm góc vắng vẻ bắt đầu nhìn thấy chiến đến. Hiện trường Ngũ Nhạc kiếm phái người rõ ràng không nhiều, tựa hồ là còn chưa chờ tất cả mọi người tất cả đều cưỡi cái kia trên giỏ trúc đến đỉnh sơn dốc, liền đã bị Nhật Nguyệt thần giáo người nhận ra được. Hai bên động một cái liền bùng nổ, cục diện nhất thời liền trở nên hơi hỗn loạn lên. Điều này sẽ đưa đến Ngũ Nhạc kiếm phái một phương trong khoảng thời gian ngắn lại bị cắt rời thành hai nơi. Âu Dương Khắc đại khái nhìn quét một ánh mắt, chỉ thấy trên sân ngoại trừ lấy Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền cùng Định Nhàn sư thái cầm đầu Hoa Sơn, Tung Sơn, phái Hàng Sơn ở ngoài, trên sân cũng chỉ còn xuất lại phái Nga Mi người. Mà trái lại Nhật Nguyệt thần giáo bên này, nhưng là giáo chúng đông đảo, ngoại trừ một ít tiểu lâu la ở ngoài, cũng không có thiếu đường chủ, trưởng lão cấp bậc nhân vật. Xem ra này chính là Đông Phương Bất Bại kế hoạch, trước tiên thả tới một nhóm người đóng cửa đánh chó, chờ giải quyết xong những người này sau, lại đem những người còn lại thả tới. Nói đến này Nhật Nguyệt Thần Giáo địa thế cũng thật là dễ thủ khó công a, Âu Dương Khắc trong lòng không nhịn được nói thầm một tiếng. Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người giờ khắc này đều là sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ ở vào lúc này đột nhiên phát động công kích, hơn nữa nhìn tình hình này, đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Có điều lúc này nói cái gì cũng có chút quá trễ, mọi người chỉ có thể đánh tới hoàn toàn tinh thần tới đón địch. Âu Dương Khắc chính quan sát chiến cuộc, chợt nghe xa xa truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp chính giơ trường kiếm trong tay tùy ý vung dậy, chính là Nhạc Linh San ở đối diện nàng, nhưng là một cái thanh y người trung niên, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Long Đường đường chủ, người gọi Hoàng Diện Tôn giả, giả bố đối mặt giả bố. Nhạc Linh San rõ ràng có chút rơi vào hạ phòng, có điều nàng đúng là không có lùi bước, trái lại là một kiếm tiếp theo một kiếm đâm về phía giả bố. Âu Dương Khắc thấy thế, đang muốn lên trước hỗ trợ, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lại đột nhiên dừng bước. Chính mình luôn không khả năng tại mọi thời khắc đều canh giữ ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng, ngày sau vạn nhất nàng một thân một mình lúc gặp phải nguy hiểm, còn phải dựa vào nàng chính mình thoát thân, đã như vậy, vẫn để cho nàng nhiều rèn luyện đi, chính mình chỉ cần bảo đảm nàng không bị thương là được. Chương 374, từng người tự chiến. Chương 374, từng người tự chiến. Cứ việc Nhạc Linh San một thân phái Hoa Sơn công phu làm cho cực kỳ lô hỏa thuần thành, nhưng so với công lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu đến, nàng cùng giả bố còn hơi kém hơn một ít. Vì lẽ đó ở hai người quá hơn 10 chiêu sau, Nhạc Linh San rõ ràng trở nên hơi lực bất tòng tâm lên. Trái lại giả bố, ở nhận ra được đối thủ thể lực dần dần không chống đỡ nổi sau, dĩ nhiên trở nên càng ngày càng trở nên hưng phấn, kiếm trong tay chiêu cũng càng ngày càng ác liệt, mỗi một kiếm đều đến thẳng Nhạc Linh San chỗ yếu. Nhạc Linh San nỗ lực chống đối, nhưng bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau, một sơ hở lấp lóe, giả bố kiếm tựa như rắn độc giống như đâm hướng về ngực của nàng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng xé gió bất ngờ nổi lên. Chen, một tiếng, giả bố chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, nguyên bản đâm hướng về Nhạc Linh San ngực thanh trường kiếm kia liền cũng lại không cầm được tuột tay mà ra. Nhạc Linh San thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn là ai giúp chính mình, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo dị thường thanh âm quen thuộc. Công hắn hạ bàn. Nhạc Linh San trong lòng vui vẻ, lập tức theo lời ra tay. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, né tránh giả bố tấn công tới một quyền, đồng thời trường kiếm vung lên, đến thẳng hướng về giả bố hai chân. Giả bố kinh hãi đến biến sắc, vội vã thả người nhảy lên, muốn tách ra đòn đánh này. Hắn lúc này trường kiếm trong tay đã bị đánh rơi, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi cùng Nhạc Linh San cứng đối cứng, chỉ có thể trước tiên né tránh đối phương thế tiến công, sẽ tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà hắn những năm gần đây lao thẳng đến tinh lực đặt ở kiếm thuật trên, cái khác công phu tự nhiên không khỏi có chút lười biếng, trong này tự nhiên bao quát hắn hạ bàn công phu. Mà Âu Dương Khắc tất nhiên là bởi vì một ánh mắt liền nhìn ra hắn hạ bàn bất ổn, lúc này mới truyền âm cho Nhạc Linh San công kích hắn hạ bàn. Mắt thấy giả bố đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, động tác cũng không khỏi chậm nửa nhịp, Âu Dương Khắc lại lần nữa truyền âm nói, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Này, Thái Nhạc Tam Thanh Phong chính là Nhạc Bất Quần tự nghĩ ra chiêu thức, chiêu này một khi sáng chế, liền trở thành Hoa Sơn Khí Tông tuyệt kỹ, kỳ hạt nhân bắt đầu từ tả trung thượng cấp tốc công kích kẻ địch ba kiếm. Mà lúc trước ở phái Hoa Sơn thời gian, Âu Dương Khắc liền chỉ đạo quá Nhạc Linh San này một chiêu, vì lẽ đó lúc này nghe được Âu Dương Khắc để cho mình sử dụng này một chiêu sau, Nhạc Linh San nhất thời tâm lĩnh thần hội, lúc này nghiêng người tiến lên, xoạt xoạt xoạt, xuất liên tục ba kiếm, kiếm kiếm không rời giả bảy xuống bàn. Giả bố tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Nhạc Linh San nhân cơ hội nghiêng người tiến lên, trường kiếm trong tay lóe lên mà ra, xẹt qua giả bố yết hầu. Âu Dương Khắc mỉm cười đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vô Nhạc Linh San bay, biểu thị tán thưởng. Âu Dương đại ca. Thấy Âu Dương Khắc xuất hiện, Nhạc Linh San vẻ mặt vui vẻ, ngọt ngào kêu một tiếng. Nhà ta San Nhi thật đúng là lợi hại, rất có nữ hiệp phong độ, xem ra ta sau đó muốn xưng hô ngươi vì là Nhạc nữ hiệp. Âu Dương Khắc cười trêu nói. Âu Dương đại ca, ngươi liền biết chế nhạo ta. Nhạc Linh San sắc mặt từng đỏ, yểu điệu không thuận theo nói. Ha ha ha. Âu Dương Khắc cười lớn một tiếng, lập tức chung quanh nhìn quét một ánh mắt, nói rằng, San Nhi, nơi đây thực sự là quá mức hỗn loạn, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, không bằng ta vẫn là mang ngươi tìm một chỗ trốn đi đi. Nhưng là, Nhạc Linh San chần chờ chốc lát, sau đó một mặt kiên định nói rằng, Âu Dương đại ca, San Nhi muốn giúp cha tiêu diệt những này mà giáo yêu nghiệt. Thấy Nhạc Linh San kiên trì, Âu Dương Khắc cũng không miễn cưỡng nàng, gật đầu cười. Được, San Nhi cứ việc buông tay ra đi giết địch, ta ở đây vẫn bảo vệ ngươi, chắc chắn sẽ không nhường ngươi gặp nguy hiểm. Âu Dương đại ca, ngươi thật tốt. Nhạc Linh San nhất thời một mặt cảm động nhìn hắn. Đi thôi. Âu Dương Khắc vỗ bờ vai của nàng. Ừm. Nhạc Linh San gật gù, trong tay xoạt 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 vặn mấy cái kiếm hoa, liền hướng về cách mình gần nhất người kia đâm tới. Âu Dương Khắc ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, thấy đang đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo những tiểu lâu la kia lúc, Nhạc Linh San ngược lại cũng có vẻ thành thạo điêu luyện, lúc này mới yên lòng lại. Trung quanh nhìn quét một vòng, đột nhiên một vệt bóng người màu đỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chính là mới vừa cùng hắn đi qua chiêu Đông Phương Bất Bại. Có điều để Âu Dương Khắc có chút kỳ quái chính là, Đông Phương Bất Bại lúc này dĩ nhiên bình chân như vậy đứng ở trong góc nhỏ quan sát giữa trường một góc, tựa hồ cũng không có tính toán ra tay. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Âu Dương Khắc lúc này mới có chút thần kỳ phát hiện, hiện trường hầu như sở hữu cao thủ dĩ nhiên đều tập trung ở cái kia bên trong góc. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Khắc lúc này mới phản ứng lại, bình thường cao thủ so chiêu, thường thường động tĩnh đều sẽ khá lớn một ít, vì lẽ đó những người đệ tử tầm thường vì phòng ngừa tự thân chịu ảnh hưởng, đương nhiên phải rời xa đối phương đã như thế, liền hình thành như vậy rõ ràng so sánh, cao thủ tất cả đều tập trung ở một cái địa phương, mà những người tầm thường công phu người liền tập trung ở mặt khác một nơi. Âu Dương Khắc trong khoảng thời gian ngắn hứng thú, ở bảo đảm Nhạc Linh San không rời đi tầm mắt của chính mình phạm vi sau, hướng về cái kia nơi góc xó tập hợp. Lúc này bên trong góc, Nhạc Bất Quần, Tạ Lãnh Thiền, Định Nhàn Sư Thái mọi người chính đang từng người cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo người giao thủ. Định Nhàn Sư Thái tuy là vì phái Hàng Sơn trưởng môn, nhưng một thân công lực so với cùng nàng so chiêu người nhưng là có chút hơi kém một chút, lúc này đã là mơ hồ rơi vào hạ phong. Mà một bên khác, Tạ Lãnh Thiền công phu tuy cao, nhưng không chịu được hắn lúc trước bị Nhạc Bất Quần chọc mù một con mắt, tầm mắt bị nẹt bên dưới, hơn nữa đối với tay thân pháp quá mức linh động, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hai người dĩ nhiên chiến cái hòa nhau đến vu nhạc không quần, chẳng biết vì sao, hắn lúc này cũng không có sử dụng Tịch Tà kiếm pháp, mà là một tay Hoa Sơn kiếm pháp. Có điều mặc dù như thế, cùng hắn đối địch người cũng có vẻ áp lực tăng gấp bội, nghĩ đến không bao lâu nữa, hắn thì sẽ ngã vào Nhạc Bất Quần dưới kiếm. Âu Dương Khắc Chính xem say xương ngon lành, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa tỏa ra một luồng mạnh mẽ kiếm khí, hắn quay đầu nhìn lại, càng là Lệnh Hồ Sung đang cùng một ông lão ác chiến. Lệnh Hồ Sung công lực tuy không cao, nhưng làm sao trước hắn từ Phong Thanh Dương nơi đó tập được Độc Cô Cửu Kiếm, vì lẽ đó cứ việc ông lão kia tuy rằng công lực cao hơn hắn ra không ít, trưởng pháp càng là uy mãnh dị thường, nhưng dựa vào liêu địch với trước tiên đặc tính, hai người vẫn là chiến có đến có về, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cách đó không xa, Chu Chỉ Nhược giờ khắc này nhưng là có vẻ hơi chật vật. Nàng bây giờ tuy là cao quý phái Nga Mi trưởng môn nhân, cũng từng đến Diệt Tuyệt Sư Thái trong bóng tối truyền thụ nàng Nga Mi Cựu Dương Công, nhưng bất đắc dĩ nàng tuổi tác thực sự quá nhỏ, tự thân cũng không có quá kỳ ngộ gì, vì lẽ đó cứ việc công lực so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn không ít, nhưng so với một ít thành danh đã lâu cao thủ nhưng là có chút không đáng chú ý. Mà lúc này cùng nàng giao thủ người chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão một trong Cát Vân Cát trưởng lão. Này Cát trưởng lão tuy là cái tóc trắng xóa ông lão, nhưng cũng là cái triệt để dâm tặc. Lần đầu gặp gỡ Chu Chỉ Nhược thời gian, hắn nhất thời coi như người trời nổi lên sát tâm, lập tức liền đối với Chu Chỉ Nhược nổi lên ác ý, liều mạng xông thẳng nàng mà đi. Mà Chu Chỉ Nhược tất nhiên là không biết trước mắt ông lão này tâm tư, giơ tay lên trúng kiếm liền tiến lên liên tiếp. Chương 375. Lấy hai người chúng ta quan hệ. Chương 375. Lấy hai người chúng ta quan hệ. Cũng không định đến, này giao thủ một cái, nàng liền bị đối phương dây dưa kéo lại. Đương nhiên, nếu là bình thường giao thủ coi như không địch lại, nàng cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Có thể một mực đối phương đấu pháp nhưng là khá là vô lại, chiêu nào chiêu nấy thức đều đang công kích chính mình, muốn hại, chỗ hiểm. Thân là một cái khuê nữ đại cô nương, Chu Chỉ Nhược lại nơi nào nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ đấu pháp, nhất thời cả người tức giận khuôn mặt thanh tú đỏ chót. Có thể bất đắc dĩ chính là, cứ việc nàng hận không thể đem trước mắt này lao dâm tặc lột ra chuẩn rút, nhưng không để cho nàng đến không thừa nhận chính là, đối phương một thân công phu xác thực còn cao hơn chính mình. Như vậy xuống, thất bại ngược lại cũng dễ nói, chỉ sợ này dâm tặc đến thời điểm chắc chắn bắt nạt cùng ta. Nhớ tới ở đây, Chu Chỉ Nhược chỉ có thể khẽ cắn răng, trong tay chiêu thức đột biến, trở nên dị thường bắt đầu ác liệt. Nàng bộ kiếm pháp kia chính là Diệt Tuyệt Sư Thái lúc trước tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, tên là Tuyệt Kiếm. Sở dĩ Tán Dương kiếm, ngoại trừ cùng Diệt Kiếm, danh tự này hấp dẫn lẫn nhau bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là kiếm pháp này nội dung quan trọng vị trí. Tìm đường sống trong chỗ chết, đoạn tuyệt tất cả đường sống. Có thể nói, sử dụng bộ kiếm pháp kia, mục đích chính là vì liều lĩnh giết chết kẻ địch. Về phần mình có thể hay không vì vậy mà chết, cái kia liền tất cả đều nhờ thiên ý. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược kiếm thế như rồng, mỗi một kiếm đều liều mạng nhắm thẳng vào đối phương chỗ yếu, trong lúc nhất thời càng làm cho Cát Vân liên tiếp lui về phía sau. Cát Vân hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt tiểu cô nương này vẫn còn có như vậy vô lại kiếm pháp, nàng mỗi một kiếm đâm ra sau khi tuy là chiêu thức ác liệt, nhưng mình nhưng là môn hộ mở ra. Lúc này nếu là mình liều mạng bị thương nguy hiểm ra chiêu, cái kia tất nhiên sẽ muốn đối phương mệnh. Có điều hắn tuy biết như thế nào phá chiêu, nhưng cũng sẽ không làm như thế. Nguyên nhân không gì khác, tất cả đều nhân sự háo sắc của hắn quay phá. Hắn không nỡ, không nỡ như vậy tuyệt sắc cô nương liền như thế chết ở dưới kiếm của chính mình. Dù sao xem Chu Chỉ Nhược như vậy mặt đẹp cô nương, hắn đời này cũng là vẹn vẹn chỉ thấy được quá một cái. Người kia chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Cô, Nhậm Doanh Doanh. Nhưng lấy Nhậm Doanh Doanh thân phận, hắn cũng chỉ có thể trong ngày thường một thân một mình thời điểm đi tưởng tượng một hồi thôi, không chút nào dám đem chính mình tâm tư biểu lộ ra. Vì lẽ đó hôm nay gặp mặt đến Chu Chỉ Nhược, hắn liền cũng lại không nhẫn mại được tâm tư của chính mình, liều mạng xông lên trên. Dù cho lúc này chính trực các đại phái vây công Nhật Nguyệt Thần Giáo bực này thời khắc trọng yếu, hắn cũng phải đem trước mắt cái này tiểu mỹ nhân nhi chiếm được lại nói. Lại nói Chu Chỉ Nhược, nàng tuy ôm thể sống chết quyết tâm cùng đối phương so chiêu, nhưng cũng không nghĩ đến này lao dâm tặc từ vừa mới bắt đầu thế tiến công xoay một cái, dĩ nhiên chỉ biết tránh né lên đã như thế, cho dù chiêu thức của nàng như thế nào đi nữa hung hăng, lại giống như đâm vào một đoạn cây bông trên bình thường, không sử dụng ra được lực đến. Hơn nữa bộ kiếm pháp kia cực kỳ tiêu hao tinh lực, bị nàng như thế liên tiếp phiên xuất ra, rất nhanh Chu Chỉ Nhược liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, kiếm trong tay chiêu cũng không khỏi chỉ hoa lên. Cát Vân mắt thấy Chu Chỉ Nhược lực kiệt, trong lòng vui vẻ, lập tức phản công đi đến. Hắn ra tay như điện, trường kiếm trong tay đến thẳng Chu Chỉ Nhược trước ngực yếu huyệt. Chu Chỉ Nhược trong lòng cả kinh, vội vã né tránh, nhưng Cát Vân chiêu thức biết bao mấy liệt, nàng trung quy vẫn là tránh không kịp. Mắt thấy trường kiếm kia liền muốn đâm trúng ngực của nàng, lại đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, chỉ thấy Cát Vân thủ cổ tay một phen, cầm trường kiếm tay phải đột nhiên thu hồi. Cùng lúc đó, chỉ thấy tay trái của hắn nhưng là đột nhiên vỗ tới, hướng về Chu Chỉ Nhược ngực, kích, đi. Chu Chỉ Nhược nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đối phương này một chiêu ôm mục đích gì, nàng tự nhiên là vô cùng rõ ràng, tất nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được. Chỉ thấy nàng thân hình lùi về sau, đồng thời tay phải trường kiếm hướng về trước ngực vung tới, muốn đem con kia nỗ lực tắc quái tay trực tiếp chặt đứt. Mà Cát Vân tựa hồ sớm đã có chuẩn bị bình thường, tay trái thu hồi đồng thời cầm trường kiếm tay phải lại lần nữa đột nhiên vung ra. Chen một tiếng, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, kiếm trong tay liền cũng lại bắt không được tuột tay mà ra. Trái lại Cát Vân, con kia nỗ lực tắc quái tay trái nhưng là lại lần nữa hướng về Chu Chỉ Nhược trước ngực vỗ tới. Chu Chỉ Nhược vừa kinh vừa sợ, làm sao trường kiếm tuột tay, chỉ có thể sử dụng toàn lực muốn tách ra Cắt Vân bàn tay heo. Nhưng nàng giờ khắc này thể lực tiêu hao, hành động kém xa trước nhanh nhẹn, hơn nữa nhất thời trong cơn kinh hoàng, dưới chân dĩ nhiên giống cái không, cả người thuận thế liền hướng sau đổ tới. Xong xuôi, Chu Chỉ Nhược trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, không nghĩ đến chính mình khổ thủ nhiều năm thuần khiết, dĩ nhiên ở hôm nay bị một cái tóc trắng xóa ông lão cho hỏng rồi. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy chính mình cả người ngã vào một cái mềm mại địa phương, nhưng là cùng mình lúc trước suy nghĩ đông cứng hoàn toàn khác nhau. Này hắc một ngai địa, vì sao là nhuyễn? Trong giây lát này, Chu Chỉ Nhược trong đầu sinh ra một tia nghi hoặc, theo bản năng liền mở mắt ra. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trước mắt né qua một tia hàn quang. A! Đồng thời, một đạo vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết từ trước người truyền đến. Chu Chỉ Nhược định nhãn vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một bàn tay từ trước mắt mình bay lơ lửng lên trời, trên không trung trượt mấy cái duyên dáng đường vạ dạ của sau, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Lại nhìn cái kia Cát Vân, lúc này sắc mặt tái nhợt ôm cánh tay trái của chính mình, chính đang thống khổ kêu thảm thiết. Đây là? Chu Chỉ Nhược đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên phản ứng lại chính mình lúc trước cũng không có ngã trên mặt đất, mà là trong lòng hơi động, Chu Chỉ Nhược vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy sau lưng chính mình, Âu Dương Khắc chính diện mang ý cười nhìn mình, mà chính mình lúc này hầu như cả người cũng đã ý ôi tại trong ngực của hắn. Âu Dương, Âu Dương giáo chủ. Chu Chỉ Nhược đầy mặt đỏ bừng, vội vàng từ trong lồng ngực của hắn tránh ra, thu dọn một hồi quần áo. Âu Dương Khắc cười nói, Chu trưởng môn chớ sợ, có ta ở, này lao dâm tặc thương không được ngươi. Đa tạ Âu Dương giáo chủ làm cứu viện. Chu Chỉ Nhược thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là hôm nay bị này lao dâm tặc xỉ nhục, e sợ nàng không mặt mũi tiếp tục sống ở cõi đời này. Chu trưởng môn chớ có khách khí, lấy hai người chúng ta trong lúc đó quan hệ, ta đương nhiên sẽ không nhìn ngươi bị người bên ngoài bắt nạt. Âu Dương Khắc có ý riêng nói rằng, hai người chúng ta quan hệ. Chu Chỉ Nhược hơi đỏ mặt, nói thầm một tiếng, hai người chúng ta có thể có quan hệ gì? Có điều nàng cũng không có phản bác, mà là quay về Âu Dương Khắc doanh doanh cúi đầu, sau đó xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất kiếm, ánh mắt lạnh lẽo địa hướng đi Cát Vân, mũi kiếm chỉ về cổ họng của hắn. Cát Vân thấy thế, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, cầm lấy trên đất kiếm liền công qua. Nhưng hắn lúc này bởi vì đứt đoạn mất một cái tay duyên cớ, khí huyết vốn là không khoái, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là quá mấy chiêu, trong cơ thể hắn khí tức liền bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, do đó dẫn đến chiêu thức chậm lại. Chu Chỉ Nhược nhân cơ hội một cước đá hướng về Cát Vân bụng, Cát Vân bị đau ngã xuống đất. Sau một khắc, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường kiếm liền lao qua cổ của hắn. Chương 376. Ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra? Chương 376. Ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra? Nơi đây trong ngoài thủ địch, Chu trưởng môn có thể nhất thiết phải cẩn thận một ít mới là. Âu Dương Khắc lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt. Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ Âu Dương giáo chủ quan tâm. Âu Dương Khắc khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, tại hạ ngược lại cũng không phải quan tâm Chu trưởng môn. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chỉ là như Chu trưởng môn bởi vậy bị thương, cũng hoặc là đến lúc đó, hai người chúng ta trong lúc đó cá cược, ta lại phải đi tìm ai tới thực hiện đây? Cá cược? Chu Chỉ Nhược đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mấy ngày qua, nàng còn đạo đối phương đã sớm đã quên chuyện này, nhưng không nghĩ đến đột nhiên ở đây nhắc lên. Làm sao? Chu trưởng môn đây là quên hay sao? Âu Dương Khắc giả vờ bất mãn hỏi. Hít sâu một hơi, Chu Chỉ Nhược làm bộ một mặt thản nhiên lắc lắc đầu. Chỉ Nhược tự nhiên nhớ tới. Nàng vừa mới dứt lời, tựa hồ là lo lắng Âu Dương Khắc lại ở chỗ này làm cho nàng thực hiện cá cược, nói tiếp, có điều, lúc này nơi đây cũng không phải là cơ hội tốt, chúng ta vẫn phải là lấy đại cục làm trọng mới là. A a, Chu trưởng môn nói đúng lắm. Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng, chờ việc nơi này, hai người chúng ta đang chậm chậm thực hiện lời hứa cũng không muộn. Hắn này, chậm rãi thực hiện lời hứa, bốn chữ nói tới cực kỳ trùng, nghe được Chu Chỉ Nhược không khỏi âm thầm trợn mắt khinh bỉ. Âu Dương giáo chủ, đoàn người lúc này đều ở tận tâm tận lực đối địch, hai người chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này đi dạo. Chu Chỉ Nhược sắc mặt lạnh lạnh nói rằng. Dứt lời, nàng liền nhấc theo trường kiếm trong tay hướng về trước mắt một người đâm tới. Âu Dương Khắc tự nhiên rõ ràng nàng là ở trong tối phúng chính mình ở đây xem trò vui, có điều hắn cũng không có lưu ý, trái lại cười nói, Chu trưởng môn chớ sợ, có ta ở đây bảo vệ, ngươi cứ việc yên tâm nên địch, chắc chắn sẽ không khiến người ta không công chiếm tiện nghi của ngươi. Đang cùng kẻ địch so chiêu, Chu Chỉ Nhược sau khi nghe, dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị đối phương đâm trúng. Có điều cũng may nàng thân pháp linh động, thân thể mềm mại hướng về một bên uốn một cái, liền đem đối phương này một kiếm né qua. Sau đó, nàng âm thầm cắn răng, kiếm trong tay thế đột nhiên trở nên ác liệt lên, tựa hồ là đem kẻ địch trước mắt xem là Âu Dương Khắc bình thường, phát tiết tức giận trong lòng Âu Dương Khắc ở một bên nhìn, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Này Chu Chỉ Nhược tuổi tuy không lớn, nhưng một thân võ học tu vi ngược lại cũng không tính quá kém, vẫn tính là có mấy phần thiên phú. Nếu là mình chọn một môn thần công đưa cho nàng, giả lấy thời gian, e sợ cũng có thể bước lên đương đại nhất lưu. Nghĩ tới đây, Âu Dương Khắc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không khỏi lắc lắc đầu. Đương nhiên, nàng cùng chính mình không quen không biết, chính mình lại sao lại làm ra bực này xuất lực không có kết quả tốt sự. Có điều, nếu là sẽ có một ngày, vậy cũng chưa chắc không thể a. Ngay ở Âu Dương Khắc lên người, trên sân thế cuộc cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy không biết từ chỗ nào đột nhiên bước lên lít nha lít nhít lượng lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, những người này đột nhiên xuất hiện, liền cầm trong tay lưỡi dao sắc hướng về giữa trường giết tới. Rất nhanh, Ngũ Nhạc kiếm phái một phương liền hiện ra một tia đổi bại tư thế. Dù sao, từ nhân số tới nói, bọn họ thực sự không chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử cùng với Thiếu Lâm Võ đang chờ phái bị vây ở bên dưới vách núi không lên được, vì lẽ đó hai bên thực lực rõ ràng liền không ở một cấp bậc trên. Chú ý tới tất cả những thứ này, Nhạc Bất Quần mấy người nhất thời có chút mồ hôi đầm địa lên. Bọn họ có lòng muốn phải nhanh chóng giải quyết đi kẻ địch trước mắt, có thể làm sao đối phương một thân công phu so với chính mình kém không xa, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đi đối phương, nói nghe thì dễ. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần trong lòng đã có quyết đoán. Sau một khắc, chỉ thấy hắn cả người khí thế đột biến, trường kiếm trong tay như ngân long bình thường, nhanh như tia chớp gai đất đi ra ngoài. Cùng hắn đối địch người hiển nhiên không ngờ rằng tốc độ của hắn lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy, không chút nào phản ứng liền bị một kiếm đâm trúng ngực.
Ngươi!
Người kia tay che ngực, một mặt kinh hãi nhìn Nhạc Bất Quần.
Hừ!
Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở người kia trước người, lập tức trường kiếm vạch một cái, lao qua cổ của người nọ. Giải quyết đi người trước mắt này, Nhạc Bất Quần đang chuẩn bị cầm kiếm giết hướng về đoàn người, đã thấy mắt tối sầm lại là hai người che ở trước người của hắn. Hai người kia đột nhiên xuất hiện, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp cầm trong tay lưỡi dao sắc hai bên trái phải hướng về Nhạc Bất Quần công qua. Thế, Nhạc Bất Quần chỉ có thể cầm kiếm tiến lên liên tiếp. Có điều hiển nhiên, này mới ra hiện hai người muốn so với vừa nãy cái kia một người công phu cao hơn một chút. Hơn nữa hai người phảng phất tâm niệm tương thông bình thường, hai bên trái phải phối hợp cực kỳ xảo diệu. Vì lẽ đó cứ việc Nhạc Bất Quần lúc này đã sử dụng Tịch Tà kiếm pháp, nhưng trong thời gian ngắn muốn giải quyết đi hai người này không thể nghi ngờ là kẻ ngốc nằm mơ, chỉ có thể tiếp tục bắt đầu giằng co. Một bên khác, chính quan sát thế của Câu Dương Khắc đột nhiên ánh mắt một trận, lập tức ngón tay búng một cái, chỉ thấy một viên đá vụn lấy tấn lôi giống như tốc độ hướng về giữa trường bắn nhanh mà đi. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy giữa trường, một bóng người xinh đẹp chính vất vả chống lại Chu Vi Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử. Cái kia thiến ảnh tuy cuốn ở một bộ rộng lớn truy y bên trong, nhưng không che giấu được yểu điệu thức tha thái độ ở sau lưng nàng, còn có một người chính cầm đại đao chạy nàng lặng yên mà đi. Mà bóng người xinh xắn kia lúc này chính nhất môn tâm tư đối địch, nhưng là không chút nào nhận ra được phía sau nguy hiểm. Mắt thấy phía sau người kia đại đao liền muốn chém vào bóng người xinh xắn kia trên người, lại nghe được vèo một tiếng xé gió truyền đến, sau đó chỉ thấy không trung một cột máu bắn lên. Mới vừa đánh đuổi trước mắt kẻ địch, bóng người xinh xắn kia nghe tiếng vội vã quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau người kia lúc này từ lâu ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Cái kia thiến ảnh thấy thế cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa lúc này chính lưng phúc thụ địch, nàng cũng không có thời gian cân nhắc những này, liền lại lần nữa nhấc trường hướng về trước mắt người kia đánh tới. Nhưng làm sao lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử càng ngày càng nhiều, hơn nữa luân phiên tranh đấu bên dưới thể lực dần dần không chống đỡ nổi, mắt thấy nàng liền muốn bị nhấn chìm ở trong đám người, lại đột nhiên cảm thấy đến một luồng lực lượng khổng lồ đem chính mình kéo tới. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái ấm áp ôm ấp. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm khá là tuấn tú khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng.
Âu
Dương giáo chủ. Âm thanh nhưng là vô cùng kiểu mị. Nhìn cặp kia trong trẻo sáng hai mắt lúc này chính một mặt kinh ngạc nhìn mình, Âu Dương Khắc trong lòng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân. Hơn nữa, chính mình này hai đời gặp lại, cũng vẫn không có đạn nếm thử cùng Nico. Tê thực sự là ngẫm lại đều có chút khiến người ta kích động a. Có điều, Âu Dương Khắc mới vừa cứu người này, chính là phái Hàng Sơn đệ tử đầu chọc tiểu Nico, Di Lâm.
Âu
Dương giáo chủ, ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra?
Chương 377.
Tiểu sư phụ vẫn là hoàn tục thật.
Chương 377. Tiểu sư phụ vẫn là hoàn tục thật.
Nghi Lâm lớn như vậy lại nơi nào cùng một người đàn ông ôm đến chặt như vậy quá, đặc biệt là người đàn ông này đối với nàng mà nói vẫn tính là một cái người xa lạ, nhất thời cả người căng ra đến mức chăm chú, như một cái gậy sắt bình thường. Nàng có lòng muốn dây dụ mở, nhưng đối phương cái tay kia tuy là xem ra nhẹ nhàng khoát lên trên vai của mình, nhưng chẳng biết vì sao, chính mình nhưng là chút nào không dùng được, không cần khí lực, chỉ có thể trong ánh mắt tiết lộ một tia khẩn cầu nhìn hắn. Âu Dương Khắc thấy thế nhưng là lắc đầu một cái, không chút nghĩ ngợi liền từ chối nàng. Nơi đây nguy cơ từ phía, ta như thả ra tiểu sư phụ ngươi, lấy công phu của ngươi, e sợ không ra chốc lát thì sẽ bị người chém thành hai nửa. Nghi Lâm nghe xong, nhưng là nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, lần này các đại phái vây công Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi như Nghi Lâm chết ở chỗ này, vậy cũng xem như là chết có ý nghĩa. Chỉ cầu Nghi Lâm cái chết có thể đổi được những này Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử hoàn toàn tỉnh ngộ, đã như thế, cũng có thể phòng ngừa đại gia chỉ tăng sát nghiệt. Âu Dương Khắc hơi nhíu cau mày, thầm nghĩ lấy nha đầu này như vậy thiện lương tính tình, thực sự là không thích hợp sinh ở cái này hỗn loạn không thể tả thế giới. Dù sao vừa mới nàng hành động chính mình cũng là nhìn ở trong mắt, đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo người, cũng chỉ là đem bọn họ bức lui mà thôi, cũng không có thương đến tính mạng. Thời gian dài như vậy xuống, chết tự nhiên là nàng. Nhớ tới ở đây, Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng, một bên vất tay đánh đuổi công tới kẻ địch, một bên hướng về trên người nàng đến gần rồi mấy phần. Vậy cũng không được, tiểu sư phụ có được như vậy mặt đẹp, là một cái nam nhân, ta lại sao lại trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mắt ta. Nghe được Âu Dương Khắc lời nói, Nghi Lâm nhất thời sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói rằng, Âu Dương
giáo chủ, kính xin nói cẩn thận.
Làm sao, tiểu sư phụ là cảm thấy cho ta nói câu nói này có thể có không đối với đó nơi. Lẽ nào ở tiểu sư phụ trong mắt, chính mình có được rất xấu hay sao? Âu Dương Khắc cười trêu nói. Có được đẹp và xấu cũng chỉ là ngoại tại túi ra mà thôi, chờ trăm năm sau chúng quy gặp hóa thành một bộ xương khô. Nghi Lâm nhẹ giọng nói rằng. Nghe vậy, Âu Dương Khắc khỏe miệng khẽ nhếch. Nếu ta có được rất xấu, tiểu sư phụ ngươi còn có thể nói chuyện cùng ta sao? Cũng hoặc là, nếu ngươi lệnh hồ sư huynh xấu thực sự không mắt đến xem, tiểu sư phụ ngươi còn có thể mang trong lòng ái mộ sao? Sa một hồi bị Âu Dương Khắc nói trúng tim đen, Nghi Lâm cả người run lên, sắc mặt bá một hồi đỏ bừng lên.
Ngươi
nói nhăng gì đó? Nghi Lâm thần là người xuất gia, lại sao lại?
Ta có hay không nói bậy, tiểu sư phụ ngươi tự nhiên rõ ràng trong lòng.
Âu Dương Khắc cười ha ha, mang theo nàng trái né phải tránh, né tránh bốn phía công kích. Chốc lát sau, Nghi Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ niệm một câu Phật hiệu. Nghi Lâm từ lâu xuất gia, mong rằng Âu Dương giáo chủ chớ đừng. chớ đừng lại ăn nói linh tinh. Âu Dương Khắc cười nói, tiểu cô nương nhà Hà tất nghị không ra muốn trốn vào cái gì cái hở, theo ta thấy, tiểu sư phụ vẫn là nhanh chóng hoàn tục tốt.
Hoàn tục?
Nghi Lâm ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được ý của hắn. Âu Dương Khắc cười hì hì, nhẹ giọng nói, đúng vậy, tiểu sư phụ nếu là không hoàn tục, lại há có thể gả cho ta.
Ngươi?
Nghi Lâm thực sự là không nghĩ đến người trước mắt này dĩ nhiên sẽ nói ra bực này nói năng vô liêm sỉ, nhất thời một trận nổi giận. Ta lúc nào đã nói phải gả?
Gả cho ngươi rồi.
Cái kia cũng không có. Âu Dương Khắc lắc đầu một cái, đột nhiên sáng mắt lên.
Có, chờ lần này chuyện, ta liền đi đến Hàng Sơn tìm Định Nhãn sư thái cầu hôn, nghĩ đến nàng cũng sẽ không từ chối ta, đến lúc đó, tiểu sư phụ ngươi không phải có thể danh chính ngôn thuận gả cho ta.
Nghe hắn nói lại muốn đi đến Hàng Sơn cầu hôn, Nghi Lâm nhất thời kinh sợ đến mức một trận choáng váng đầu hoa mắt.
Hồ.
Nói bậy, người xuất gia lại há có thể lập gia đình, sư phụ nàng lão nhân gia sẽ không đáp ứng ngươi bực này vô lý yêu cầu.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Dứt lời, nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa hồ là không chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thấy thế, khẽ mỉm cười, tiểu sư phụ không nên sinh khí, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi.
Nghi Lâm trong lòng thầm than một tiếng, người này tuy thân là đứng đầu mở giáo, tuổi còn trẻ công lực cũng là cực kỳ thâm hậu, nhưng cũng không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy miệng lưỡi chân chu. Có điều hắn vừa nãy cứu mình một mạng, chính mình cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể âm thầm túi đầu. Âu Dương Khắc thấy nàng túi đầu không nói, đột ngột thấy có chút đần độn vô vị. Vung trưởng đánh đuổi vài tên Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử sau, hắn đang chuẩn bị thả ra Nghi Lâm, lại đột nhiên nhận ra được phía sau một người nhấc trưởng hướng chính mình phía sau lưng đánh tới. Âu Dương Khắc đang chuẩn bị trở tay đón nhận, lại đột nhiên linh quang lóe lên. Ngay lập tức, chỉ thấy hắn cũng không tránh né, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ một trưởng này.
Ầm, một tiếng, Âu Dương Khắc cả người chấn động, sau đó cả người kể cả trong lòng Nghi Lâm đồng thời, dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài.
Nghi Lâm trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng lại, liền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ đem chính mình cả người mang theo bay ra ngoài, lập tức tàn nhẫn mà rơi ở trên mặt đất.
A.
Mãi đến tận nghe được một tiếng thầm hừ truyền đến, Nghi Lâm lúc này mới mở mắt ra, đã thấy mình lúc này đang nằm trên đất. Mà ở nàng dưới thân, Âu Dương Khắc lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt nằm ở nơi đó, ở khóe miệng của hắn còn có một đạo vết máu chậm rãi chảy xuống. Không trách vừa nãy rơi trên mặt đất thời gian không có cảm giác được đau.
Nghi Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nàng đang chuẩn bị làm dáng lên, nhưng nhận ra được đối phương cánh tay kia dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều ở chăm chú đem chính mình vòng lấy.
Âu Dương giáo chủ, ngươi
không sao chứ?
Nghi Lâm một mặt ân cần hỏi han.
Nàng mới vừa mới phản ứng được, nguyên bản lấy vừa nãy vị trí đến xem, mình mới hẳn là bị đặt ở trên đất người kia. Chỉ là vừa mới trên không trung thời điểm, hai người dĩ nhiên mạnh mẽ xoay một vòng, lúc này mới phòng ngừa mình bị đặt ở trên đất. Nghĩ đến bên trong, nàng cái nào còn có thể không rõ ràng đối phương làm tất cả những thứ này đều là chính mình không bị thương. Hơn nữa đối phương vừa nãy cứu mình một mạng sau khi, còn vẫn đang bảo vệ chính mình, nếu không lấy công phu của hắn, lại sao lại nhất thời không cẩn thận bị người đả thương.
Nghi Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đến trong lòng hổ thẹn.
Nghi Lâm a Nghi Lâm, ngươi tại sao lại như vậy không biết điều?
Hắn một lòng vì chính mình suy nghĩ, coi như hắn miệng lưỡi chân chu một ít có thể làm sao?
Chính mình cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, làm sao tu sinh hắn khí không để ý tới hắn đây?
Nhớ tới ở đây, nàng nhẹ nhàng hoán vài tiếng, đã thấy Âu Dương Khắc trước sau nhắm hai mắt nằm ở nơi đó, không chút nào phản ứng, nhất thời trong lòng cả kinh, vội vã đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy một cái Âu Dương Khắc.
Một lát sau, thấy hắn vẫn không có phản ứng, nàng không khỏi một trận sốt ruột, trên tay cũng gia tăng khí lực.
Âu Dương giáo chủ, người không sao chứ?
Âu Dương giáo chủ, người mau tỉnh lại.
Ô vừa mới đều là Nghi Lâm không được, Nghi Lâm không nên giận ngươi.
Âu Dương giáo chủ.
Chương 378. Ân cứu mạng.
Chương 378. Ân cứu mạng.
Âu Dương giáo chủ.
Thấy Âu Dương Khắc trước sau nhắm chặt hai mắt không có động tĩnh chút nào, Nghi Lâm trong lúc nhất thời kinh hoàng không ngớt. Nàng tay run run đi thăm dò hắn hơi thở, lại phát hiện hắn thật giống đã không còn hô hấp.
Lẽ nào Âu Dương giáo chủ hắn?
Nghi Lâm trợn to hai mắt, nước mắt theo gò má lướt xuống.
Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương đường đường đứng đầu một giáo, dĩ nhiên sẽ vì chính mình liệu mình mà chết.
Âu Dương giáo chủ, ân cứu mạng của ngài, Nghi Lâm không cần báo đáp, chỉ cầu nửa đời sau thường bạn thành đăng cổ Phật, vì là ngài tụng kinh siêu sinh.
Khắc khắc khắc.
Ngay ở Nghi Lâm cực kỳ bi thương thời gian, chỉ nghe trên người Âu Dương Khắc đột nhiên một trận ho khan.
Nghi Lâm đầu tiên là cả kinh, phản ứng lại sau nhất thời lại hỉ, vội vã để sát vào kiểm tra.
Chỉ thấy Âu Dương Khắc lúc này chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt lệ rơi đầy mặt Nghi Lâm, khẽ mỉm cười, ngựa khí suy nhược mà nói rằng, chớ khóc, ta còn chưa có chết đây.
Thấy thế, Nghi Lâm một mặt kinh hỉ nhìn hắn.
Quá tốt rồi Âu Dương giáo chủ, ngươi
không có chuyện gì là tốt rồi.
Ta vừa nãy nghe tiểu sư phụ ngươi nói, ngươi phải như thế nào báo đáp ta ân cứu mạng.
Âu Dương Khắc ho nhẹ hai tiếng hỏi.
Ta.
Nghi Lâm hơi đỏ mặt, vội vã giải thích, ta vừa nãy cho rằng ngươi đã.
Vì lẽ đó lúc này mới nói nên vì ngươi tụng kinh siêu sinh.
Nghe vậy, Âu Dương Khắc nhất thời có chút bất mãn nhìn nàng.
Lẽ nào ta không chết lời nói, ngươi liền không báo ân?
Không không không.
Không phải.
Nghi Lâm vội vã lắc lắc đầu.
Cái kia tiểu sư phụ nói một chút, ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng đây?
Âu Dương Khắc khẽ cười một tiếng.
Ta.
Nghi Lâm ngẩn ra, trong lúc nhất thời càng chưa kịp phản ứng.
Dù sao nàng lớn như vậy tới nay, gặp phải người cơ bản đều là một ít chính phái nhân sĩ. Mà những này cái gọi là chính phái nhân sĩ, cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, coi như làm cái gì việc thiện nhiều nhất cũng chính là trắng trợn tuyên truyền một phen, rất ít người gặp như vậy trắng ra yêu cầu thù lao. Mà duy nhất gặp phải một cái người xấu, e sợ cũng làm thuộc Điền Bá Quang. Có điều Điền Bá Quang mặt ngoài tuy xấu, nhưng từ khi gặp phải nàng cùng Lệnh Hồ Xung sau, bị hai người chết phục, lúc này cũng coi như là hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không có ở trước mặt nàng biểu hiện quá mức. Vì lẽ đó bây giờ đột nhiên nghe được Âu Dương Khắc nói muốn chính mình báo đáp hắn ân cứu mạng, Nghi Lâm không khỏi có chút không biết làm sao.
Làm sao? Lẽ nào tiểu sư phụ là đang gạt ta hay sao?
Âu Dương Khắc khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra một tia vẻ hài hước.
Không, không phải như vậy, chỉ là ta.
Nghi Lâm vội vã xua tay muốn giải thích. Có thể dù sao nàng tâm tư đơn thuần, bản thân cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ, vì lẽ đó mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào, nhưng là cũng không biết nên làm gì đi báo đáp Âu Dương Khắc.
Nếu không thì ngươi nói cho ta ngươi muốn cái gì?
Nghi Lâm trừng mắt to nhìn Âu Dương Khắc nói rằng.
Như vậy a? Âu Dương Khắc giả vờ suy nghĩ chốc lát, sau đó cười híp mắt nhìn nàng.
Nếu không thì ngươi đáp ứng ta một chuyện.
Cái
gì sự? Nghi Lâm hiếu kỳ nói.
Chờ lần này chuyện, ngươi liền gả cho ta khỏe không?
Âu Dương Khắc khẽ cười nói.
A.
Nghi Lâm nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên đỏ chót, tim đập nhanh hơn, trong ánh mắt tràn ngập ngượng ngùng cùng sợ hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Âu Dương Khắc dĩ nhiên lại nhắc tới để cho mình gả cho hắn chuyện này.
Làm sao? Tiểu sư phụ không muốn sao?
Âu Dương Khắc thấy Nghi Lâm một mặt thẹn thùng nhưng lại trong lòng càng cảm thấy thú vị, tiếp theo trêu nói.
Ta.
Nghi Lâm trong khoảng thời gian ngắn có chút nói năng lộn xộn. Nàng có lòng muốn sinh khí, nhưng nghĩ đến vừa nãy chuyện đã xảy ra, nhất thời lại cảm thấy trong lòng khí bỗng nhiên tan thành mây khói. Hắn đối với mình tốt như vậy, chính mình cũng không thể không biết phân biệt. Có thể chính mình thần là người xuất gia, lại há có thể lập gia đình đây. Nghĩ tới đây, nàng lắc lắc đầu, đỏ mặt nói rằng, Nghi Lâm thần là người xuất gia, lại há khả năng lập gia đình đây.
Âu Dương giáo chủ vẫn là không nên nói đùa nữa.
Ngươi có thể hoàn tục nha.
Âu Dương khắc cười nói.
Ta.
Sư phụ nàng lão nhân ra đối xử với ta ân trọng như núi, ta lại há có thể làm ra có lỗi với nàng sự tình.
Nghi Lâm lắc đầu cự tuyệt nói.
Nói như vậy lời nói, sẽ có một ngày, nếu ngươi cái kia lệnh hồ đại ca hướng về sư phụ ngươi cầu hôn, ngươi cũng là không đáp ứng lạc.
Âu Dương khắc ý tứ sâu xa nhìn nàng hỏi.
Lệnh hồ đại ca.
Nghi Lâm vẻ mặt ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe ra một tia âm u, lệnh hồ đại ca yêu thích người là tiểu sư muội của hắn, như thế nào khả năng để ý ta.
Không đúng không đúng, Nghi Lâm, ngươi là người xuất gia, lệnh hồ đại ca yêu thích ai lại cùng ngươi có quan hệ gì?
Ngươi có thể vạn không thể nhập ma, để tránh khỏi phụ lòng sư phụ nàng lão nhân gia công ơn nuôi dưỡng.
Âu Dương khắc tự nhiên không biết Nghi Lâm lúc này tâm tư, thấy nàng đột nhiên trở nên trầm mặc, còn tưởng rằng là bởi vì bị tự mình nói mặc vào tâm tư.
Làm sao? Lẽ nào lệnh hồ xung cầu hôn lời nói, tiểu sư phụ liền chuẩn bị hoàn tục gả cho hắn sao?
Ta
không có.
Nghi Lâm vội vàng giải thích, trên mặt không khỏi nổi lên hường hà.
Nghi Lâm thần là người xuất gia, đời này đều sẽ không lập gia đình, mặc kệ người kia là ai.
Âu Dương khắc đúng là không nghĩ đến nàng sẽ nói ra lời này, có chút bất ngờ nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khóe miệng lại lần nữa nổi lên ý cười.
Được, nếu tiểu sư phụ nói như thế lời nói, vậy ta liền thay cái điều kiện đi.
Điều kiện gì?
Nhìn hắn nụ cười kia, Nghi Lâm tâm chẳng biết vì sao theo bản năng liền huyền lên.
Liền như vậy,
Âu Dương khắc tiến đến bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng.
Hắn mới vừa nói xong, liền cảm giác được trong lồng ngực bộ kia thân thể mềm mại trở nên căng thẳng.
Ngay lập tức, chỉ thấy Nghi Lâm một mặt nổi giận nhìn hắn.
Làm sao?
Làm sao có khả năng?
Ta là người xuất gia.
Như thế nào khả năng thân?
Thân?
Âu Dương khắc cười đánh gãy nàng lời nói, tiểu sư phụ hiểu lầm, ngươi làm như thế chỉ là vì báo ân mà thôi.
Lại nói, cũng chỉ là hôn một chút mà thôi, lại không phải nhường ngươi theo ta ngủ.
Hắn câu nói này dù chưa nói xong, nhưng Nghi Lâm nhưng cũng là nghe hiểu. Thấy hắn càng nói càng quá đáng, Nghi Lâm nhất thời không nhịn được có chút giận dữ địa lường hắn một cái, sau đó cắn chặt môi, túi đầu không nói. Âu Dương khắc thấy nàng bộ này thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng càng là cảm thấy đến thú vị.
Ta nhìn tiểu sư phụ ngươi cũng không phải rất vâng theo các ngươi Phật môn thanh quy giới luật sao?
Nói vậy, ta lúc nào không có vâng theo thanh quy giới luật?
Nghi Lâm một mặt sốt ruột nhìn hắn.
Các ngươi Phật môn thường nói nam nữ thụ thụ bất thân, có thể tiểu sư phụ ngươi.
Nói tới chỗ này, Âu Dương khắc vẻ mặt quái dị nhìn một chút Nghi Lâm, sau đó lại nhìn một chút chính mình.
Thấy thế, Nghi Lâm túi đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại.
Nha,
ngươi
mau thả ta ra.
Chương 379,
đi đem hắn cho giết.
Chương 379, đi đem hắn cho giết.
Vừa mới nàng lo lắng Âu Dương khắc sự sống còn, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn đúng là đã quên chính mình còn nằm ở trên người của đối phương. Nàng có lòng muốn dây dụa đứng lên đến, nhưng làm sao Âu Dương khắc cái tay kia chăm chú vòng lấy chính mình, mặc cho nàng làm sao phát lực, nhưng là chút nào không tránh thoát.
Thậm chí, theo nàng không ngừng dãy rủa, nàng chỉ cảm thấy chính mình khắp toàn thân trở nên hơi khô nóng lên, cả người cũng biến thành có chút mềm nhũn. Âu Dương khắc lúc này lại là có chút dở khóc dở cười. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Nghi Lâm nha đầu này dĩ nhiên liền như thế tại trên người chính mình bắt đầu. Cũng không biết nha đầu này là thật khờ vẫn là đang giả ngu. Cảm nhận được chính mình một số biến hóa, Âu Dương khắc không khỏi hít sâu một hơi. Thầm nghĩ nếu không là thời khắc bây giờ thời cơ không đúng, chính mình cần phải làm cho nàng biết làm như vậy hậu quả không thể. Có điều cũng may mà hắn mới vừa về phía sau cũng thời điểm, cố ý tìm cái tương đối hẻo lánh địa phương.
Hơn nữa lúc này trời tối cùng với hỗn loạn duyên cớ, ngược lại cũng không ai chú ý tới hai người.
Ngươi thả ta ra.
Ân.
Lúc này Nghi Lâm, nguyên bản còn chính đang kỳ quái chính mình tại sao lại đột nhiên không còn khí lực, nhưng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên phát sinh như vậy ngượng ngùng một tiếng, nhất thời, bá, một hồi, chỉnh khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên đỏ chót vô cùng. Âu Dương khắc khỏe miệng dương lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, đừng lo lắng, ta sẽ không.
Cái
gì?
Cứ việc không hiểu Âu Dương khắc ý tứ, nhưng từ hắn quái lạ vẻ mặt Nghi Lâm nhưng là mơ hồ đoán được một chút, trong lòng càng hoảng loạn lên. Cả người cũng càng thêm mức độ lớn dây dụa. Âu Dương khắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Tiểu nha đầu này, thật đúng là đòi mạng rồi.
Đông nhiên, hắn túi đầu, cả khuôn mặt gần kề Nghi Lâm bên hai, nhẹ giọng nói rằng,
ngươi lộn xộn nữa, ta nhưng là hóa thân trở thành cầm thú a. Hắn nói chuyện lúc, trong miệng phun ra nhiệt khí thổi tới Nghi Lâm lỗ tai trên, trực trêu đến nàng run rẩy một hồi. Giờ khắc này, Nghi Lâm nhịp tim như phồng lên. Nàng chưa bao giờ trải qua như vậy ám muội tình cảnh, cũng không biết đón lấy đến cùng nên làm gì. Mắt thấy đối phương miệng cách mình càng ngày càng gần, Nghi Lâm không biết từ đâu tới đây một luồng khí lực, trực tiếp đẩy ra Âu Dương Khắc, liền như thế đứng lên. Ta đi hỗ trợ. Dứt lời, liền vội vàng vàng hướng về trong đám người chạy tới. Phía sau, Âu Dương Khắc nhìn cái kia xinh đẹp bóng lưng, khóe miệng không nhịn được vung lên một nụ cười. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu gào. Chỉ thấy bên cạnh vách núi trên, đột nhiên tràn vào một đám người kia mỗi cái cầm trong tay binh khí, trên người mặc các môn phái trang phục. Chính là trước đây bị vây ở đáy vực phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm mọi người. Tôi rõ ràng mới vừa rồi còn là Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử kiểm soát cái kia rõ chút nơi, vì sao lúc này mới ngăn chốc lát, liền bị Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử chiếm đi. Âu Dương Khắc trong lòng hơi động, đột nhiên phản ứng lại. Nay chỉ sợ là Nhậm Doanh Doanh ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong đòn bí mật có tác dụng đi. Phòng trưng nàng cũng là xem Ngũ Nhạc kiếm phái sắp không chống đỡ nổi, lúc này mới liều mạng sớm bại lộ nguy hiểm, phái người đem đáy vực người thả tới. Dù sao, nếu là Đông Phương Bất Bại không hưởng bao nhiêu khí lực liền diệt Ngũ Nhạc kiếm phái những người này, cái kia Nhậm Ngã Hành muốn một lần nữa đoạt lại giáo chủ vị trí, sợ rằng sẽ gặp khó như lên trời. Đã như thế, nàng tự nhiên là có chút ngồi không yên. Âu Dương Khắc tâm tư bách chuyển trong lúc đó, liền đã là đoàn cái đại khái. Cùng lúc đó, trong sân theo Võ Đang Thiếu Lâm cùng với Hành Sơn chờ phái trợ rút sau, thế cuộc đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Phái Võ Đang lần này tuy rằng không có đến bao nhiêu người, nhưng cũng đều là một ít hảo thủ. Vì lẽ đó nương theo Võ Đang Ngũ Hiệp cùng với Tống Thanh Thư Trương Vô Kỵ mọi người, hơn nữa lấy Phương Chứng Đại Sư cầm đầu phái Thiếu Lâm mười mấy người ra tay. Giữa trường Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử trong lúc nhất thời lại bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Lúc này giữa trường, kiếm khí tung hành, trường phong gào thét, tình cảnh dị thường đổ sộ. Mắt thấy tình cảnh càng có vẻ hỗn loạn lên, Âu Dương Khắc đơn giản tìm cái góc xó ngồi xuống. Tiện tay bẻ gãy một cái tế cành ngậm lên môi, Âu Dương Khắc có chút kẻ nhạt chậm rãi xoay người. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng lại ở một bóng người trên người. Chỉ thấy người kia toàn thân áo đen, cái đầu trung đẳng khá thấp, lúc này chính cầm trong tay trường kiếm tùy ý thu gặt chu vi Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử. Chính là phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải. Dư Thương Hải kiếm pháp ác liệt, tàn nhẫn vô tình, mỗi một dưới kiếm đi, đều tất nhiên mang đi một cái mạng. Trong khoảnh khắc, ở trung quanh hắn hình thành trống rỗng, càng là chu vi Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử sau khi thấy, đều là không dám lên trước. Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc tiến lên. Nương theo trên tay kiếm hoa đồng thời, lại là một người ngã vào dưới chân của hắn. Thấy thế, ở trung quanh hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử nhất thời sợ đến chạy tứ tán. Tặc tử trốn chỗ nào? Dư Thương Hải hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm cấp tốc đuổi theo. Bên trong góc, Âu Dương Khắc thấy cảnh này, lập tức nhìn lướt qua cách đó không xa chính giờ kiếm nên địch Lâm Bình Chi một ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm ý sau một khắc, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cả người cấp tốc biến mất ở xa xa. Giữa trường, Lâm Bình Chi lúc này chính đang ra sức cùng một tên Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử ứng phó. Hắn phái Hoa Sơn kiếm pháp sơ thành, một thân công phu tuy không phải lợi hại cỡ nào, nhưng cũng không thể khinh thường. Trong khoảnh khắc, vài tên Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử liền ngã ở dưới chân của hắn. Sau một khắc, giữa lúc hắn chuẩn bị giơ kiếm nhằm phía đoàn người thời gian, lại đột nhiên cảm thấy một cái tay vỗ vào chính mình trên vai. Lâm Bình Chi trong lòng cả kinh, vội vã xoay tay lại đâm tới, nhưng không nghĩ càng bị đối phương một cái nắm cổ tay. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy tay phải mềm nhũn, trường kiếm liền cũng lại bắt không được tuột tay mà ra. Là ta. Giữa lúc hắn giơ tay tấn công về phía đối phương lúc, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Vội vã quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đến càng là Âu Dương Khắc. Âu Dương, hắn đang chuẩn bị lên tiếng dò hỏi, nhưng trực tiếp bị Âu Dương Khắc đưa tay đánh gãy. Đi theo ta. Lâm Bình Chi gật gù, không kịp hỏi nhiều liền cất bước đuổi tới. Hai người một trước một sau đi đến một chỗ ngóc ngách, mắt thấy chu vi tranh đấu người càng ngày càng ít, Lâm Bình Chi cũng không nhịn được nữa hỏi, Âu Dương công tử, chúng ta đây là tới. Hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Dư Thương Hải chính cầm trong tay trường kiếm xẹt qua một người cái cổ, nhất thời đầy ngập sự thù hận cũng không nhịn được nữa bắn ra. Hóa ra là Dư Thương Hải cái kia cầu tặc. Liên tưởng đến Âu Dương Khắc đã từng nói phải giúp chính mình báo thù rửa hận, Lâm Bình Chi trong lúc nhất thời đột nhiên phản ứng lại, mừng như điên nói, Âu Dương công tử, ngài đây là mớn. Ta nói rồi, muốn giúp ngươi báo thù rửa hận, lúc này chính là cơ hội tốt. Âu Dương Khắc nói, đưa tay chỉ Dư Thương Hải. Đi thôi, đi đem hắn cho giết. Chương 380. Mà nghe Dư Mỗ giải thích. Chương 380. Mà nghe Dư Mỗ giải thích. Lâm Bình Chi nghe nói như thế, trong mắt nhất thời né qua một tia dữ tợn. Sau đó, hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, từng bước một hướng đi Dư Thương Hải. Giải quyết đi kẻ địch Dư Thương Hải lúc này cũng đã nhìn thấy Lâm Bình Chi. Thấy đối phương cầm kiếm, hai mắt tràn đầy sát ý hướng về chính mình đi tới, hắn cái nào còn không rõ đối phương là tìm đến mình báo thù, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Tiểu tử thối, trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một mực muốn xuống tới. Đã như vậy, ta trước hết chém đứt tay chân của ngươi, đến thời điểm không tin ngươi không nói ra Tịch Tà kiếm pháp tam tích. Dứt lời, hắn đột nhiên vung ra một kiếm, hướng về Lâm Bình Chi đâm tới. Lao tặc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Biết Âu Dương Khắc ngay ở phía sau nhìn mình, Lâm Bình Chi tự nhiên không hoảng hốt, giơ tay lên bên trong trường kiếm liền muốn chống đối. Chen, một tiếng lanh lảnh thanh sau, hai người đồng thời lại là một kiếm vung ra. Hai bên ngươi tới ta đi, trong chớp mắt liền đã giao thủ mười mấy tập hợp. Chỉ thấy Lâm Bình Chi một kiếm đâm hướng về Dư Thương Hải ngực, Dư Thương Hải nghiêng người né tránh, sau đó đột nhiên một cước đạp hướng về Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi né tránh không kịp, liền vội vàng đem kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đùng, một tiếng, Lâm Bình Chi dựa vào đối phương cước lực về phía sau nhảy ra, nhưng không ngờ Dư Thương Hải nhân cơ hội lại là một kiếm kéo tới, đến thẳng hắn huyết hầu. Không thể tránh khỏi bên dưới, hắn chỉ có thể sử dụng kiếm hoành chặn. Nhưng mà, Dư Thương Hải này một kiếm sức mạnh rất lớn, lại đem hắn chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Thật sự là không biết sống chết. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Thấy thế, Lâm Bình Chi ánh mắt càng ngày càng hung ác, nắm kiếm cái tay kia cũng không khỏi hơi trắng bệnh. Cùng lúc đó, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên vung lên, liền đem Dư Thương Hải chiêu thức hóa giải. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Chỉ thấy Lâm Bình Chi trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm pháp ác liệt mà hung mãnh, mỗi một kiếm đều mang theo vô tận sự thù hận. Thân hình hắn linh động, kiếm thế như cầu vồng, dường như muốn đem sở hữu cừu hận đều phát tiết đi ra. Mặc dù như thế, đối mặt Dư Thương Hải công kích, hắn nhưng vẫn còn có chút mệt mỏi ứng đối. Dù sao, Dư Thương Hải thân là phái Thanh Thành trưởng môn, võ công tu vi cách xa ở Lâm Bình Chi trên, thực lực của hai người trên lệch đặt tại nơi đó. Hơn nữa hắn xông xáo giang hồ mấy chục năm, một thân kinh nghiệm đối địch lại không phải Lâm Bình Chi có thể bù đắp được. Vì lẽ đó bàn về sức chiến đấu, hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mà hắn mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, hết thảy đều là bởi vì trong lòng cái kia cố sự thù hận chống đỡ lấy hắn. Hơn nữa hắn tự tin Âu Dương Khắc sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu hắn, vì lẽ đó mỗi chiêu mỗi thức đều không chút nào bảo lưu, không chút nào lưu lại đường lùi. Cho tới Dư Thương Hải, tuy rằng vừa bắt đầu đối mặt Lâm Bình Chi loại này không muốn sống đấu pháp có chút đau đầu, nhưng rất nhanh, hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm liền thích ứng lại đây. Mắt thấy Lâm Bình Chi dần dần có chút lực bất tòng tâm lên, Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng. Lập tức, chỉ thấy hắn một tiếng hét dài, trường kiếm trong tay nổi lên hàn quang, kiếm khí như đảo, che ngập bầu trời mà dâng tới Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi trong lòng cả kinh, vội vã liền muốn giơ kiếm chống đối. Nhưng hắn vừa mới mỗi chiêu đều đem hết toàn lực, không chút nào cho mình để lối thoát, vì lẽ đó lúc này hắn muốn ngăn đối phương này một làn sóng thế tiến công rõ ràng có chút nói chuyện viển vông. Mắt thấy kẻ thù kiếm liền muốn đâm vào chính mình ngực, Lâm Bình Chi trên mặt lộ ra một tia cười thảm, trong đầu trong nháy mắt né qua một ý niệm. Cha mẹ, Bình Chi vô dụng, không thể là các ngươi báo thù rửa hận, vậy thì đến tiếp các ngươi. Liền vào lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé tiếng xé gió. Sau một khắc, chỉ nghe "cheng" một tiếng, cái kia sắp sửa đâm vào Lâm Bình Chi ngực trường kiếm liền cứng như thế miễn cưỡng chết đi đến một bên. Âu Dương công tử, Lâm Bình Chi trong lòng vui vẻ, trong nháy mắt phản ứng lại Âu Dương Khắc ra tay rồi. Dư Thương Hải lúc này lại là trong lòng cả kinh, vội vã nhìn ngó nghiêng hai phía một ánh mắt. Lúc này vốn là sắc trời đã tối, hơn nữa nơi này tương đối hẻo lánh, vẫn chưa có bao nhiêu ánh đèn, vì lẽ đó hắn mới vừa vẫn chưa phát hiện Âu Dương Khắc bóng người. Mà lúc này, hắn nhìn kỹ bên dưới, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa còn có một đạo bóng người đang đứng ở nơi đó. Người phương nào lén lén lút lút ở nơi đó? Dư Thương Hải hét lớn một tiếng, nhưng trong lòng là âm thầm cảnh giác đối phương vừa nãy cái kia một hồi, không chỉ đem chiêu thức của hắn hóa giải không nói, dĩ nhiên đem bàn tay của hắn chấn động đến mức đau đớn. Cái này cần phải có bao lớn cường độ mới có thể đạt đến như vậy a? Dư trưởng môn cũng thật là quý nhân hay quên việc, lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày thời gian, liền không nhận thức ta. Âu Dương Khắc châm biếm một tiếng, hướng về Dư Thương Hải đi đến. Đây là? Dư Thương Hải chỉ cảm thấy người đến âm thanh rất là quen thuộc, trong lúc nhất thời còn nghi hoặc không thôi. Có điều rất nhanh, hắn liền thấy rõ người tới hình dạng, nhất thời sắc mặt thay đổi. Âu Dương Khắc, giáo chủ. Hắn nguyên bản theo bản năng liền gọi ra Âu Dương Khắc tên, nhưng rất nhanh liền nhớ tới ở Tung Sơn thời gian, đối phương đánh chính mình một cái tát kia. Một cái tát kia, không chỉ đánh hắn nửa tấm mặt vài ngày đều không hề chi giác không nói, càng là đánh nát hắn nhọc nhằn khổ sở ở trong chốn giang hồ kinh doanh mấy chục năm mặt mũi. Vì lẽ đó ở Âu Dương Khắc ba chữ sau khi ra, hắn lại rất nhanh nói rồi, giáo chủ hai chữ. Dù sao, hắn cũng không muốn cho đối phương bất luận cái nào cơ hội động thủ. Âu Dương giáo chủ, ngươi, lão nhân gia ngài làm sao tới nơi này? Dư Thương Hải ngượng ngùng nở nụ cười, trong lòng nhưng là có chút lo lắng. Hắn đột nhiên nhớ tới, Âu Dương Khắc nhưng là theo phái Hoa Sơn đồng thời đến, mà Lâm Bình Chi lại là phái Hoa Sơn đệ tử. Chẳng lẽ hai người này trong lúc đó có quan hệ gì hay sao? T. Như hai người này có quan hệ gì, vậy mình chẳng phải là liền xong xuôi? Nghĩ đến bên trong, Dư Thương Hải theo bản năng lui về phía sau hai bước. Âu Dương Khắc công phu, hắn nhưng là thiết thiết thật thật lĩnh giáo qua, mình coi như lại luyện 20 năm, e sợ đều đánh không lại đối phương. Ta tới nơi này, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Âu Dương Khắc tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Dư Thương Hải, Dư trưởng môn, ngươi như thế căng thẳng làm gì? Hẳn là làm cái gì chuyện đối lý? Dư Thương Hải trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, giáo chủ nói giỡn, ta Dư Thương Hải hành đến đang ngồi đến đoan, sao làm chuyện đối lý? Hành đến đang ngồi đến đoan. Âu Dương Khắc cười lạnh một tiếng, vừa mới ta nhưng là nhìn thấy, ngươi đường đường một phái trưởng môn, dĩ nhiên bắt nạt này phái Hoa Sơn đệ tử. Dư Thương Hải mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn cố tự chấn định nói, Âu Dương giáo chủ hiểu lầm, tại hạ chỉ là thấy tiểu tử này có chút thiên phú, có lòng chỉ điểm mấy chiêu mà thôi. Đánh rắm. Còn lại lão tặc, ngươi mơ ước ta Lâm gia tuyệt học, do đó giết ta Lâm gia cả nhà, vẫn còn ở nơi này nói cái gì chỉ điểm ta. Thật là dày nhan vô liêm sỉ. Lâm Bình Chi gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập cừu hận. Dư Thương Hải sắc mặt thay đổi, sau đó mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Âu Dương giáo chủ, ngươi mà nghe Dư Mỗ giải thích. Hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy Âu Dương Khắc châm biếm một tiếng. Dư Thương Hải, ngươi cũng thật là mất mặt mũi, giết người khác toàn ra, bây giờ lại nói là hiểu lầm. Hừ, thật sự coi bổn công tử dễ lừa hay sao? Chương 381, toàn quân tấn công. Chương 381, toàn quân tấn công. Âu Dương Khắc một mặt châm chọc nhìn Dư Thương Hải, sau đó quay về một bên Lâm Bình Chi liếc mắt ra hiệu. Thế thế, Lâm Bình Chi trong nháy mắt liền phản ứng lại, giơ tay lên bên trong trường kiếm liền đâm tới. Thấy cảnh này, Dư Thương Hải cái nào còn có thể không rõ ràng Âu Dương Khắc đây là chuẩn bị muốn mệnh của mình, nhặt lên rơi xuống đất kiếm vội vã liền muốn chống đối. Sau một khắc, chỉ thấy Âu Dương Khắc tay phải chỉ tay, một luồng kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt từ đầu ngón tay dâng trào ra, hướng về Dư Thương Hải đánh tới. Dư Thương Hải lúc này tuy lớn bộ phận tâm tư đều đặt ở Lâm Bình Chi trên người, nhưng lo lắng Âu Dương Khắc đột nhiên ra tay hắn vẫn có mấy phần đề phòng. Vì lẽ đó xạ vừa cảm thụ đến cái kia cỗ kinh thiên kiếm khí, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, muốn lắc mình né tránh đòn đánh này. Nhưng làm sao Âu Dương Khắc chiêu này lục mạch thần kiếm thực sự là quá nhanh, dù cho Dư Thương Hải sớm có phản ứng lại, nhưng chỉ dựa vào tốc độ của hắn muốn né tránh nhưng vẫn còn có chút nói chuyện viển vông. Chỉ nghe ầm một tiếng qua đi, Dư Thương Hải cái kia nguyên bản cầm kiếm tay phải trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên qua. A, Dư Thương Hải kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay cũng lại không cầm được liền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo ánh bạc lướt qua, chỉ thấy Dư Thương Hải cánh tay phải trực tiếp bị Lâm Bình Chi một kiếm chặt đứt. Lâm Bình Chi thừa thắng xông lên, không cho Dư Thương Hải chút nào cơ hội thở lấy hơi, kiếm thế như rồng, đến thẳng Dư Thương Hải chỗ yếu. Dư Thương Hải người bị thương nặng, tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật. Rất nhanh, hắn một cánh tay khác liền lại lần nữa bị chém đứt. Mất đi hai tay, Dư Thương Hải lúc này như trên tấm thất người ngoài sâu xé thịt cá bình thường, ngã nhào trên đất, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Còn lại lão tặc, ngươi đi chết đi. Lâm Bình Chi hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm thủng Dư Thương Hải thân thể. Mắt thấy nhiều năm qua đại ân rốt cục đến báo, Lâm Bình Chi nhất thời mừng đến phát khóc. Rất nhanh, một luồng cảm giác vô lực liền truyền khắp hắn toàn thân. Ầm, một tiếng, trường kiếm tuột tay, Lâm Bình Chi ngã quỵ ở mặt đất. Cha mẹ, mối thù của các ngươi, Bình Chi rốt cục thay các ngươi báo. Một lát sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại, xoay người hướng về Âu Dương Khắc quỳ xuống. Âu Dương công tử, ngài đại ân đại đức, Bình Chi suốt đời khó quên, sau đó chắc chắn đối với ngài trung thành tuyệt đối, toàn tâm toàn lực trung thành với ngài. Đứng lên đi. Âu Dương Khắc đưa tay đem hắn nâng dậy, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm theo ta, cho Lâm gia báo thù cũng chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Tương lai, ngươi Lâm gia chắc chắn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Vâng, đa tạ Âu Dương công tử. Âu Dương Khắc trở lại giữa trường thời điểm, hiện trường thế cuộc từ lâu phát sinh ra biến hóa. Lúc này, ngoại trừ những người tốn năm tụm ba tác chiến các phái đệ tử ở ngoài, Nhạc Bất Quần trở trưởng môn các phái dĩ nhiên đều đã ngã trên mặt đất, bị thương không nhẹ ở một bên khác. Đông Vương Bất Bại tuy là đứng chắc tay, nhưng từ hắn cái kia trên mặt tái nhợt cùng với khóe miệng cái kia vết máu đến xem, hiển nhiên vừa nãy trận chiến này cũng không thoải mái. Mà tại trước mặt Đông Phương Bất Bại, lúc này còn đứng mấy người. Một người trong đó chính là cùng Âu Dương Khắc cùng trên nhai Nhậm Doanh Doanh ở Nhậm Doanh Doanh bên người, còn đứng một cái người đàn ông trung niên, chính là Âu Dương Khắc trước gặp một lần Nhậm Ngã Hành. Âu Dương Khắc đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Ngũ Nhạc kiếm phái một phương người trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Dù sao, Âu Dương Khắc tuy là minh giáo người, nhưng cũng là cùng bọn họ đồng thời tới được, bọn họ tự nhiên liền theo bản năng đem đưa về chính mình một nhóm người bên trong. Mà Đông Phương Bất Bại nhưng là trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, sau đó ánh mắt sáng quắc không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho tới Nhậm Doanh Doanh, nhưng là lộ ra vẻ mặt phức tạp. Âu Dương giáo chủ, mau nhanh giết cái kia đại ma đầu. Đúng đây Âu Dương giáo chủ, ma đầu kia vừa mới một trận chiến cũng bị thương, giờ khắc này chính là đòi mạng hắn thời điểm tốt. Đúng vậy đúng vậy. Hiện trường đột nhiên vang lên Ngũ Nhạc kiếm phái một nhóm người tiếng reo hò. Âu Dương Khắc hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới những người này, mà là đưa mắt nhìn sang Đông Phương Bất Bại. Bản tọa vừa mới đề nghị, không biết Âu Dương giáo chủ cân nhắc làm sao? Đông Phương Bất Bại vẻ mặt hờ hững hỏi. Vậy ta điều kiện, không biết Đông Phương giáo chủ cân nhắc làm sao? Âu Dương Khắc không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe ra một tia sắc ý, xem ra Âu Dương giáo chủ là dự định như những người này như thế, muốn cùng bản tọa đấu cái một mất một còn. Đông Phương giáo chủ nếu là không thức thời lời nói, vậy tại hạ ngược lại cũng không ngại hành này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn việc. Âu Dương Khắc khẽ cười nói. Muốn chết. Đông Phương Bất Bại trong mắt lợi mang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Âu Dương Khắc công qua. Âu Dương Khắc thấy thế cười lạnh một tiếng, trong tay bốc lên phá kiếm thức đồng thời tiến lên liên tiếp. Hai người trong nháy mắt ác chiến cùng nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Âu Dương Khắc chiêu thức các liệt, mỗi một kiếm đều mang theo vô tận uy thế. Đông Phương Bất Bại thì lại thân hình phập phù, giống như quỷ mị khó có thể dự đoán. Mọi người chung quanh nhìn ra trợn mắt ngất ngụm, thầm nghĩ hai người này không hổ là thiên hạ ngày nay đứng trên tất cả đám kia người, chính mình dĩ nhiên không thấy rõ thân ảnh của hai người. Trong khoảnh khắc, hai người đã do giữa trường chiến đến một nơi hẻo lánh trong góc. Một lát sau, chỉ thấy hai người đồng thời chợt lui mấy bước. Cùng lúc đó, Đông Phương Bất Bại tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo đột nhiên lộ ra một vẻ dường như hoa tươi bình thường mềm mại đủ cười. Âu Dương công tử, bản tọa còn có một kế, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. 5 năm sau, Quan Minh đỉnh Âu Dương Khắc chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững nhìn chăm chú xa xa. Sau lưng hắn còn đứng mấy nữ. Hoàng Dung, Triệu Mẫn, A Cửu, A Kha, Hoắc Thanh Đồng, Khách Tỷ Lệ, Tiểu Triều, Vương Ngự Yên, Chu Chỉ Nhượng, Kỳ Hiệu Phụ, Dương Anh Lạc, Tô Thuyên, Dương Diệu Trân, A Trù, A Bích, Dương Bất Hối, Lý Thanh La, Ân Tố Tố, Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh, Chính Anh, Nghi Lâm, Lạc Bằng, Lý Nguyên Chỉ, Tàng Đu, Thủy Xanh, Ninh Trung Tác, Song Nhi, Lam Vượng Hoàng, Hạ Thanh Thanh, Hà Thiết Thủ, Trần Viên Viên, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Lâm Triều Anh, Viên Tử Ý Ý, Bao Tích Nhược, Mục Nhật Tử, Hoàn Nhan, Trọng Tiết, Bồ Sát A Lý Hổ, Triệu Kim Nhi, Triệu Tái Nguyệt, Mai Lan Trúc Cúc, Phù Mẫn Nghi, cùng với Đông Phương Bất Bại. Không đúng, nên gọi là Đông Phương Cần Nguyệt. Các đường đại quân đều chuẩn bị làm sao? Âu Dương Khắc nhẹ giọng hỏi. Từ lâu mài đao soàn soạn. A Cửu cười nói. Đã như vậy, truyền lệnh bản tọa, toàn quân tấn công. Toàn thư xong.